Chương 52, một châu lực lượng là hậu thiên nhục thân cực hạn, cũng không phải võ đạo cực hạn. Chương 52, một châu lực lượng là hậu thiên nhục thân cực hạn, cũng không phải võ đạo cực hạn. Đại tần thiên hạ võ đạo vi tôn. Ngươi có thể nói người ta dáng dấp không đẹp mắt, có thể bình luận người ta tính cách tính tình thối, nhưng ngươi không thể làm mặt nói người ta tu vi võ đạo, quyền pháp chiến kỹ không có luyện tốt. Đây là an thân lập mệnh bản sự. Giáo úy đại nhân sảng khoái. Lý Trường Vệ một tiếng hét dài, thần sắc trên mặt lộ ra mấy phần cuồng liệt. Hắn chậm rãi ôm quyền, ánh mắt gấp chằm chằm Trương Viễn. Lý Trường Vệ mời đại nhân chỉ giáo. Vì cái gì hắn nói Trương Viễn sảng khoái? Bởi vì đây là Hắc Kỵ doanh địa, là quân ngũ chi địa, ở đây tất cả mọi người đều có một cái thân phận, liền là đại tần võ tốt. Thân là võ tốt, đừng chơi cái gì hư, thực lực nói chuyện. Trước đó hắn nói nhường Trương Viễn đừng để ý tới bọn hắn, liền là cảm giác Trương Viễn là Lư Dương phủ Hắc Băng đài giáp đen giáo úy, Thâm Sơn cùng cốc chi địa ra tới, không nhiều lắm bản sự. Tăng thêm bị Vương Khải Niên hố một cái, bọn họ trong lòng đã không lanh lẹ. Trương Viễn không có lấy chức quan đi đè người, cũng không có đi cãi lại cái khác, trực tiếp liền một câu đánh giá, nói hắn quyền pháp không tốt. Cái gì nhân tài có tư cách bình luận người khác quyền pháp võ kỹ không tốt? Tự nhiên là cường giả. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi nói như thế nào đều là đúng. Trương Viễn thái độ cực kỳ trực tiếp. Ta có thực lực, các ngươi liền được nghe ta. Trương Viễn như thế trực tiếp khen, Lý Trường Vệ bọn họ trước đó nói chuyện mang rẽ ngoặt, ngược lại có vẻ hơi nhăn nhó. Cho nên hiện tại Lý Trường Vệ nói Trương Viễn sảng khoái, tiếp đó trực tiếp khiêu chiến. Cái gì gọi là chỉ điểm? Liền là ngươi đánh phục ta, ta liền nghe ngươi. Khu khu, hát hổ, ta muốn lấy lý phục người a. Vương Khải Niên giả mù sa mưa mở miệng. Tiên tiên đánh hậu tiên, là không hay có điểm không nói đạo lý. Trương Viễn là tiên tiên cảnh tu vi sự việc, hắn vậy mà một tuyến bẩm báo, quân phủ Hắc Băng Đài bên kia cố ý dặn dò việc này bảo mật. Vương Khải Niên biết rõ, Hắc Băng Đài ra một cường giả không dễ dàng, muốn che giấu, đừng cho người lừa gạt chạy. So sánh kiến công lập nghiệp biên quân, uy danh hiển hách ngự lâm, ẩn tàng tại chỗ tối Hắc Băng Đài rất khó lưu lại cao thủ. Vương chủ ti, trong quân coi trọng lấy quyền phục người. Trương Viễn nhẹ nhàng hoạt động ra tay cổ tay, hơi hơi động mấy lần bả vai cái cổ, nhanh chân hướng phía trước đất chống đi đến. Lý Trường Vệ bước nhanh đuổi theo, Thương An Hỏa cái khác tản mát quân tốt cũng chạy vội đi qua. Trương Viễn bước chân đứng vững, hai tay giản ra buông xuống, hai chân phân lập, nhìn hướng rừng ở trượng bên ngoài Lý Trường Vệ. Lý Trường Vệ song quyền nắm chặt, quát khẽ một tiếng, "Đắc tội." Vang lên người động, bước chân bước ra, một quyền trực kích Trương Viễn ngực. Thiết giáp quyền, tiến lên song quyền. Một quyền này sức eo hợp nhất, vượt một bước lực lượng, có thể để toàn thân kinh lực thông tấu quyền phong. Lý Trường Vệ là hậu thiên cảnh hậu kỳ, nửa bước tiên thiên cảnh, một thân kinh lực đến 1800 cân, lúc này xuất quyền, tốc độ cùng lực lượng hiện lộ hết, quyền phong có thể mang theo gào thét, nổ vàng tựa như lôi đình. Bên cạnh quan chiến quân tốt tất cả đều nắm chặt nắm đấm, nhịn không được lớn tiếng khen hay. Trong quân, thân là lĩnh quân người chiến lược cường hành, mới có thể áp đảo dưới trướng, cũng có thể nhường dưới trướng quân tốt có cảm giác an toàn, lòng cảm mến, lâm chiến thời điểm càng muốn liều mạng. Chủ tướng chính mình cũng thực lực không đủ, lâm chiến công kích, ai nguyện ý đi theo chịu chết. Đứng ở phía sau Thường Đình trong mắt tinh quang chớp động. Lý Trường Vệ quyền pháp cùng tu vi là mạnh hơn hắn một chút. Một quyền này, liền có thể hiện ra hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Như thế một quyền, Hắc Hổ ứng đối như thế nào? Trương Viễn đứng tại chỗ cũ, căn bản không nghĩ tới ứng đối như thế nào. Hắn thiết giáp quyền chẳng những tu đến đại viên mãn, càng là dung hội quán thông, hóa thành sơn hà động. Đối mặt thiết giáp quyền, hắn không cần ứng đối. Lý Trường Vệ một quyền đến trước thân, Trương Viễn chân trái trước đạp, chân phải hơi cong, nâng cánh tay, nắm quyền, quyền trái ép tại bên hông, hữu quyền trước thu lại ra. Thiết giáp quyền, tiến lên xung quyền. Bành Trương Viễn quyền cùng Lý Trường Vệ quyền đụng vào nhau, Trương Viễn thân hình không chút sức mẹ, Lý Trường Vệ bước chân nghiêng một cái, lảo đảo nửa bước. Đồng dạng chiêu thức, Lý Trường Vệ bại hoàn toàn. Tại sao có thể như vậy? Đứng ở một bên quan chiến Hắc Kỵ quân tốt trên mặt lộ ra kinh ngạc. Chẳng lẽ lại cái kia giáo úy tu vi so Lý Đô úy còn cao? Có người nói thầm. Không có khả năng, Lý Đô úy là hậu thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, một quyền này lực lượng đã đến hậu thiên cực hạn, tu vi ép qua hắn, trừ phi là tiên thiên cảnh, nhưng Hắc Hổ giáo úy một quyền kia không có chân nguyên giá trị. Nói chuyện hậu thiên trung kỳ võ tốt nắm chặt song quyền, một mặt không dám tin bộ dáng. Thiết giáp quyền là trong quân cơ sở quyền pháp, 9 thành 9 trong quân ngũ người đều tu hành. Chính là tu thiết giáp quyền, Trương Viễn dễ dàng như thế đánh bại Lý Trường Vệ, bọn họ mới có thể nghi hoặc. Thời cơ. Thường Linh thanh âm vang lên. Giáo úy đại nhân bắt được rồi, tốt nhất xuất quyền thời cơ. Trong mắt của hắn trong suốt, trên mặt lộ ra một tia đỏ lên, Lý Đô úy một quyền này tiến lên mà ra, đem tại bảy thước chỗ quyền phong lực lượng thịnh nhất, tu vi cùng võ kỹ tương hợp, lực lượng thẳng bước một châu. Nhưng quyền qua bảy thước, lực lượng có chỗ suy sụp. Lý Trường Vệ trong mắt tinh quang chớp động, nhìn chằm chằm Trương Viễn, cũng không mở miệng. Hắn xuất quyền là tinh vi khảo lượng, trượng ra ngoài quyền, thanh thế mạnh nhất, lực lượng bên ngoài, càng hữu tâm hơn thần chấn nhiếp. Thường Linh nói rất đúng, một quyền này của hắn là tại qua tám xích vị trí, lực quyền suy sụp thời điểm bị Trương Viễn ngăn lại. Trương Viễn chẳng những không có bị hắn xuất quyền thanh thế chấn nhiếp, càng là chỉ dùng đồng dạng lực lượng, liền đem hắn một quyền ngăn lại, nhường dưới chân hắn bất ổn. Cái này nắm chắc thời cơ, quả nhiên là diệu đến đỉnh phong. Trước mặt Hắc Hổ giáo úy, chẳng những tu vi đến hậu thiên đỉnh phong, quyền pháp ngao luyện thậm chí ở trên hắn. Chắc không được dám nói lấy quyền phục người. Cẩn thận rồi. Lý Trường Vệ trong miệng quát khẽ, chân trái di chuyển về phía trước, chân phải đột nhiên xung đạn, lực từ dưới chân lên, thân eo đỉnh kình, phát tại vai phải. Thiết giáp quyền, thiết sơn kháo. Trên vai xô ra, Lý Trường Vệ thể nội khí huyết chấn động, ngoài thân tựa hồ có man như hình ảnh hiện, túi đầu lao xuống. Một châu lực lượng. Tiên thiên cảnh mới có thể có một châu lực lượng, hậu thiên đỉnh phong Lý Trường Vệ mặc dù không có tiên thiên chân nguyên gia trì, nhưng mượn chiến kỹ gia trì, một kích lực lượng vượt qua bản thân lực lượng cực hạn, đạt đến 2000 cân. Đây cũng là hắn vì cái gì kiêu ngạo, dám hướng Trương Viễn khiêu chiến nguyên nhân. Hắn mặc dù là hậu thiên cảnh, lại có thể hiện ra tiên thiên lực lượng. Một kích này ngắn ngủi, trực tiếp, cách xa nhau bất quá 3 thước dư, Trương Viễn ngoại trừ tránh lui không có lựa chọn nào khác. Quan chiến quân tốt tất cả đều ngừng thở, liên liên Thường Ninh đều cánh tay căng cứng. Hắn lo lắng Trương Viễn không tiếp nổi một kích này, thương tổn phía dưới, thẹn quá hóa giận, mượn quan uy chức quyền trừng phạt Lý Trường Vệ. Một châu lực lượng, rất mạnh rồi. Trương Viễn thần sắc không thay đổi chút nào, hai chân tại chỗ bất động, phía bên phải bả vai hơi trầm xuống, đính trụ đánh tới Lý Trường Vệ. Thiết giáp quyền, thiết sơn kháo. Bành! Tiếng vang trầm trầm truyền ra, Trương Viễn dưới chân ý nguyên bất động chút nào, Lý Trường Vệ bước chân bất ổn, lui về sau mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất, một mặt mê mang. Trung quanh, gió núi gào thét, không một người lên tiếng. Cùng vừa rồi một quyền kia một dạng, đồng dạng thiết sơn kháo, Lý Trường Vệ trước phát tụ lực, lại bị Trương Viễn đồng dạng chiêu thức đánh bại. Mấu chốt nhất là Trương Viễn chỗ dùng chiêu thức lực lượng, cùng Lý Trường Vệ cũng không có khác biệt. Đây là làm sao làm được? Vừa rồi Trương Viễn nói Lý Trường Vệ quyền pháp kém chút ít hỏa hầu. Lúc này xem tới, không phải Lý Trường Vệ quyền pháp kém hỏa hầu, là Trương Viễn quyền pháp mạnh đến cực hạn. Không có khả năng, đây không có khả năng. Chậm rãi đứng người lên, Lý Trường Vệ nhìn xem Trương Viễn, da mặt co rút, trong mắt lộ ra mấy phần điên cuồng. Đồng dạng chiêu thức, lực lượng của ngươi sao có thể vượt qua ta? Một châu lực lượng đã hậu thiên cảnh nhục thân cực hạn. Vấn đề này, không chỉ là Lý Trường Vệ hỏi, Thường An Hỏa cái khác hắc kỵ võ tốt cũng muốn hỏi. Trương Viễn dùng chiêu thức giống nhau cùng lực lượng, hai lần đánh bại Lý Trường Vệ. Quyền thứ nhất còn có thể nói là bắt được thời cơ, cái này chiêu thứ hai, Lý Trường Vệ thiết sơn kháo có càng dài khoảng cách tụ lực, lực lượng càng đẩy. Thế nhưng là, hắn bất bại. Một châu lực lượng là hậu thiên nhục thân cực hạn, cũng không phải võ đạo cực hạn. Trương Viễn bước chân chậm rãi hướng phía trước đạp một bước, trên thân yên lặng khí huyết ầm vang bật chuyển. Ngươi quyền, kém hỏa hầu. Tiếng nói rơi, Trương Viễn một quyền đánh ra. Thiết giáp quyền, tiến lên xung quyền. Đây là như thế nào một quyền? Bước ra một bước, dưới chân bùn cỏ nổ tung, thân hình nhanh như tuấn mã, hình như chiến kỵ xung trận. Một cước này chạy đạp lực lượng liền vượt qua ngàn cân. Một bước đến năm thước bên ngoài, cái kia đánh ra quyền mang theo gào thét hướng Lý Trường Vệ ngực rơi đập. Mượn chạy đạp tư thế, lực chuyển thân eo, kình tấu quyền phong, một kích lực lượng liền là một châu. Một quyền này so vừa rồi Lý Trường Vệ lực lượng vận chuyển càng thông thấu, mấu chốt nhất là một quyền này thanh thế so Lý Trường Vệ một quyền kia mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tất cả hắc kỵ quân tốt trong mắt, một quyền này liền phảng phất là chiến kỵ xung trận, thế không thể đỡ. Chương 53, võ đạo chi uy, một kích ba châu lực lượng. Chương 53, võ đạo chi uy, một kích ba châu lực lượng. Một quyền này quá mạnh. Lý Trường Vệ cắn răng, lui về sau một bước. Hắn làm không được Trương Viễn loại kia nắm chắc thời cơ, càng không cách nào như Trương Viễn như thế lấy đồng dạng quyền thế tiếp chiêu. Trương Viễn một quyền này đã vượt qua hắn có thể trưởng không lực lượng. Đứng ở một bên Thường Linh trong đôi mắt tinh quang chớp động. Hắc Hổ giáo uy đối quyền pháp nghiên cứu sát thực thâm hậu, nhưng kinh nghiệm thực chiến tựa hồ không đủ. Lý Trường Vệ một bước này lui, Trương Viễn tiến lên xông quyền tất nhiên thất bại. Lực quyền lại mạnh, đánh không được người lại có thể thế nào? Ngay tại Lý Trường Vệ lui bước trong nháy mắt, Trương Viễn nguyên bản tiến lên xông quyền không ngừng, chân trái trước đạp nửa bước, chân phải tầng tầng đệm bộ đạp xuống. Âm mượn tiến lên xông quyền lực lượng, cái này đạp xuống vượt qua một châu lực lượng. Hai chiêu ở giữa lực lượng dính liền, không có chút nào kẽ hở cùng dừng lại. Làm sao có thể? Lực lượng này nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm vang lên. Một quyền này biến hóa cùng dính liền, lực lượng đi ra, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả hắc kỵ quân tốt tưởng tượng. Trương Viễn ngoài thân, mang như hình ảnh hiện hiện. Nửa bước trước băng, vai phải trước ép. Thiết giáp quyền, thiết sơn kháo. Một kích này thiết sơn kháo tiếp trước đó xông quyền, lực lượng trực tiếp vượt qua một châu lực lượng, đạt đến kinh khủng 3000 cân. Đây đã là tiên thiên cảnh chiến lực. Quan chiến quân tốt tất cả đều trừng to mắt, không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Liên liên Thường Linh đều khỏe mắt co rút, sắc mặt đỏ lên. Hậu thiên một kích lực lượng lý luận cực hạn là một châu, nhưng lúc này Trương Viễn một quyền vượt qua một châu lực lượng, thủ đoạn như vậy ai dám muốn? Lý Trường Vệ toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám nhận một kích này, dưới chân hốt hoảng lại lui. Nhưng hắn lui tốc độ, so không lên Trương Viễn tiến thêm một bước tốc độ. Thiết sơn kháo không thực, Trương Viễn thân hình mượn sông lên lực lượng, vặn eo, chuyển thân, chân trái nhảy tới, hữu quyền thu về, nâng quỷ tay. Thiết giáp quyền, huyền tiên chịu. Tiến lên xung quyền, thiết sơn kháo, cái này hai chiêu là mô phỏng theo trước đó Lý Trường Vệ xuất quyền. Cái này hai chiêu, càng là vì lực quyền đi ra, tiếp tục ra cái này chiêu thứ ba. Huyền tiên chịu. Ba chiêu liên kết, lực lượng xuyên qua. Gào Trương Viễn ngoài thần, có khí huyết trống ngưng man như hình ảnh ngưng tụ. Không phải một đầu, là hai đầu. Ba chiêu lực lượng đi ra, hậu thiên cảnh, một kích ngưng tụ lượng châu lực lượng, 4000 cự lực. Tới không kịp tránh lui, Lý Trường Vệ hai tay tận lực ngăn tại trước thân. Trương Viễn một khuỷu tay phá tan cánh tay của hắn, nện ở ngực. Lý Trường Vệ đồng thanh bay ngược ngoài ba trượng, phía sau lưng đánh vào một gốc hai cánh tay ôm gỗ thông thân cây. Bành cái kia hai cánh tay ôm gỗ thông chấn động, thân cây ầm vang nổ tung. Lớn như thế cây, bị trực tiếp đụng nát thân cây. Lý Trường Vệ kinh hãi chậm rãi quay đầu, nhìn hướng phía sau vỡ nát thân cây. Trương Viễn một kích này lực lượng nếu như là xuyên vào thân thể của hắn, vậy hắn lúc này đã ngũ tạng vỡ vụn, gân cốt hóa thành bụi phấn. Đưa tay sờ sờ chính mình mang theo vài phần căng đau ngực, hắn không dám tin nói thầm, xuyên thấu kinh. Cách sơn đảng yêu. Một bên các vị quân tốt kinh hô. Trong giang hồ xác thực đem bực này xuyên thấu kinh gọi cách sơn đảng yêu. Từng có võ đạo cường giả danh xưng có thể lấy một mảnh lá cỏ đánh nát trọng giáp, liền là xuyên thấu kinh vận dụng. Không quản là xuyên thấu kinh hay là cách sơn đảng yêu, đều đại biểu cho đối võ đạo chiến kỹ tu đến đỉnh phong, đối tự thân tu vi cùng lực lượng vận dụng trưởng không đến cực hạn. Doanh địa bên ngoài, một mảnh hút không khí thanh âm. Những cái kia quân tốt nhìn hướng Trương Viễn ánh mắt, từ bắt đầu thời điểm lãnh đạo, đến bây giờ đã lộ ra cuồng nhiệt cùng sùng kính. Đều là tu võ đạo người, biết rõ có thể đem công pháp chiến kỹ tu đến cực hạn, là thiên phú, nỗ lực, nghị lực thiếu một thứ cũng không được. Võ đạo sùng kính cường giả, ngoại trừ đối hắn thực lực tán thành, càng là đối với hắn nỗ lực tán thành. Trương Viễn không quản là tu vi hay là võ kỹ, đều mạnh vô biên. Dạng này người tới thống lĩnh bọn họ, ai sẽ phản đối? Lý Trường Vệ tại đại nhân thủ hạ lưu tình. Lý Trường Vệ đem chính mình y sam sửa sang một chút, đi lên phía trước mấy bước, hướng về Trương Viễn con người, là ti chức có mắt không trọng. Trương Viễn một kích này nếu như không phải xuyên tấu kình, cái kia bắn nổ liền là hắn Lý Trường Vệ thân hình. Đồng dạng là thiết giáp quyền chiêu thức, nhưng hắn Lý Trường Vệ liền là tránh không xong, mà lại đồng dạng là thiết giáp quyền, Trương Viễn vậy mà đánh ra lượng châu lực lượng. Khẽ ngẩng đầu nhìn hướng Trương Viễn, Lý Trường Vệ trong mắt tất cả đều là sốt ruột. Trước đó Trương Viễn nói quyền pháp của hắn kém hỏa hầu, hiện tại hắn mới hiểu được, Trương Viễn nói hắn quyền pháp kém hỏa hầu đều là nể tình rồi. Tại Trương Viễn bực này đem quyền pháp tu đến cực hạn trong mắt cường giả, quyền pháp của hắn là tu rối tinh rối mù. Một bên Thường Đình cũng liền đội vàng chỉnh lý y sam, hướng về Trương Viễn khẽ không lời, ti chức thường thà gặp qua giáo úy đại nhân, tại Lư Dương phủ, chúng ta hắc kỵ nghe đại nhân hiệu lệnh. Cái khác quân tốt đội vàng đi theo ôm quyền con người. Cách đó không xa đứng đấy Vương Khải Niên hơi bĩu môi, trong mắt lóe lên hâm mộ. Hắn cũng muốn thu phục những này hắc kỵ, đáng tiếc, hắn làm không được. Hắn chỉ có thể lấy lý phục người, làm không được Trương Viễn dạng này lấy quyền phục người. Trương Viễn giơ tay lên ôm quyền, hướng về bốn phía hơi hơi chắp tay, chư vị hướng về sau chúng ta chính là sinh tử đồng đội, bách chiến vô hối, sống chết không bỏ. Trương Viễn trên thân một cỗ túc sát lăng liệt sát khí lộ ra, đây là sát phạt quá lớn, tự nhiên mà ngưng tụ sát khí, đây là chỉ có chân chính bách chiến lao tốt mới có thể có. Sát khí bốc lên, cách đó không xa Vương Khải Niên toàn thân một lạnh. Lý Trường Vệ cùng Thường Ninh đám người ngẩng đầu, trên mặt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc. Vốn cho rằng Trương Viễn chỉ là vắng vẻ biên thành bên trong giáo úy, lúc này đến xem, rõ ràng là một vị thân kinh bách chiến lao tốt. Đối với người tu hành tới nói, kinh nghiệm cũng là thực lực một bộ phận. Lúc này ngồi tưởng lại, Lý Trường Vệ cùng Trương Viễn thời điểm giao thủ, gần như mỗi một bước đều bị Trương Viễn tính thấu. Đây chính là kinh nghiệm. Đại nhân, Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài Hắc Kỵ thứ 3 vệ chờ đợi điều lệnh, tiếp nhận chỉnh huấn. Lý Trường Vệ lần nữa ôm quyền. Những người khác cũng là ôm quyền, nhìn hướng Trương Viễn, trên mặt lộ ra chờ mong. Chỉ có đi theo cường giả mới có thể ma luyện càng mạnh. Một bộ thiết giáp quyền, tại Trương Viễn trên tay vậy mà có thể thể hiện ra lượng châu lực lượng, tất cả mọi người chờ mong sắp đến chỉnh huấn. Trương Viễn gật gật đầu, nhìn hướng mọi người, chỉnh huấn không đợi, lại để ta xem trước một chút Hắc Kỵ thực lực. Trương Viễn tại Hắc Kỵ trụ sở thẳng đến buổi chiều mới rời khỏi. Trong lúc đó quan sát rồi Hắc Kỵ tổ trận xung trận, còn có quân tốt hiện ra kết trận giết địch. Mang giáp cùng ngồi cưỡi chiến kỵ Hắc Kỵ, mới thật sự là trạng thái đỉnh phong. Vương Khải Niên trước đó đối Hắc Kỵ đánh giá là cực kỳ không chính xác. Hắc Kỵ hai kỵ phối hợp, liền có thể săn giết hậu thiên trung kỳ. Ngũ kỵ có thể cùng hậu thiên hậu kỳ giao phong toàn thân trở ra. Mười kỵ có một vị hậu thiên trung kỳ lĩnh đội tình huống phía dưới, trực tiếp nhưng vây giết hậu thiên hậu kỳ. Đây mới là bọn gia hỏa này kiêu ngạo vô liếng. Bọn họ chiến kỵ đều là có được một tia dị thú huyết mạch chiến mã. So bình thường chiến kỵ lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh. Bọn họ chiến giáp binh khí, bất kể là phòng ngự hay là sức công kích, đều không phải là võ vệ nha môn bên trong chế thức vũ khí có thể so sánh. Hắc kỵ tổ chiến trận là hổ hành chiến trận, kết trận trận thế, như hổ tiến lên, uy thế cùng lực lượng cùng tồn tại. Trương Viễn không có thứ nhất thời gian bố trí chỉnh huấn, mà là cùng Lý Trường Vệ đám người ước định cẩn thận sau khi trở về, đem chọn huấn kế hoạch đưa tới. Mọi người cũng biết chỉnh huấn không phải dăm ba câu liền có thể đã định, mà lại liền vừa rồi Trương Viễn đối với bọn họ thuận miệng chỉ điểm, đã đủ bọn họ tiêu hóa. Bọn họ không nghĩ tới Trương Viễn đối chiến trận vậy mà quen thuộc đến để cho bọn họ kinh hãi tình trạng. Trở lại trong thành, Trương Viễn đi thư viện, Trần Võ đang tại trong sân giảng dạy quyền pháp, bên cạnh còn có rất lâu chưa tới thư viện tới Hoàng Tam Lương. Đoán chừng là Trần Võ phải rời đi võ vệ nha môn, rời đi Lư Dương phủ, mới đi tìm Hoàng Tam Lương, nhường hắn phụ trách sau này thư viện võ đạo chương trình học. Viễn ca, Viễn ca. Mọi người thấy Trương Viễn đều mở miệng kêu gọi. Trương Viễn gật đầu ra hiệu, tiếp đó đi tới hậu viện. Đào Hành đang cùng Đào công tử nói chuyện, nhìn đến Trương Viễn đến, hơi không người, tiếp đó lui ra môn đi. Vương Khải Niên có thể phải cách chức. Đào Hành bọn họ lo lắng, quận phủ Hắc Băng Đài an bài tân chủ quan sẽ không cầm các huynh đệ mệnh coi ra gì. Chương 54, cầu hôn chương 54, cầu hôn Đào công tử cũng có Hắc Băng Đài mật thám thân phận, đối lần này Hắc Băng Đài không thể bắt được Thang Văn còn sự việc cũng rõ ràng. Vương Khải Niên người này đâu, mặc dù nhát gan, làm việc cũng có chút mật bà, có thể đối dưới trướng mật thám cùng ám vệ cũng không tệ lắm. Mấy năm này Lư Dương phủ Hắc Băng Đài thương vong không lớn, cũng không có thực hành quá nhiều hung hiểm nhiệm vụ. Hiện tại bọn hắn lo lắng chính là sẽ có một cái lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng tới nhận chức. Lư Dương phủ vị trí biên hải chi địa, muốn tìm công lao, đây chính là thật sự có không ít. Không quản là điều tra địch tình hay là ám sát quân địch tướng tá, đều có thể dễ dàng cầm tới công lao. Chỉ là bực này công lao cần lấy mạng đuổi. Bọn họ tìm ngươi, là muốn cho ngươi ta ở lúc mấu chốt có thể giúp bọn hắn a. Trương Viễn mở miệng nói ra. Ai sẽ tới nhận chức, đây không phải Trương Viễn bọn họ có thể quyết định. Nhưng Trương Viễn là giáp đen giáo úy, là Lư Dương phủ Hắc Băng Đài bên trong chiến lược người mạnh nhất. Coi như mới tới một vị chủ quan, có cái gì sự việc cũng sẽ nghe Trương Viễn ý kiến. Nếu không được, Lư Dương phủ mật thám ám vệ đều báo đoàn nghe Trương Viễn cùng Đào công tử, cũng có thể cùng tân chủ quan đối kháng. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất. Đào Hành đám người chỉ là lo lắng, sớm phòng ngừa chú đáo. Trương Viễn lời đi lý quyền mưu sự việc, những này tự nhiên là có Đào công tử xử lý. Trương Viễn đem chọn huấn hắc kỵ sự việc nói cho Đào công tử nghe, nhường hắn giúp an bài chỉnh vấn kế hoạch. Hai người lấy ra một cuộn giấy trang, Đào công tử cầm lấy ngọn bút, hai người thương nghị như thế nào nhanh nhất rèn luyện, nhanh nhất nhường Hắc Kỵ hình thành chiến lược. Không phải hiện tại Hắc Kỵ không có chiến lược, mà là hiện tại Hắc Kỵ đối Lư Dương phụ xung quanh hoàn cảnh chưa quen thuộc, đối sắp đối mặt địch nhân cũng chưa quen thuộc. Thường Linh chính bọn hắn ít có đại đội tập kết chỉnh huấn, Trương Viễn cũng cần cùng bọn hắn phối hợp tổ trận chờ sự việc. Đem Trần Võ cùng Hoàng Tam Lương bọn họ đưa đi, bọn họ đối xung quanh cũng coi là quen biết, nhường trong thư viện những tiểu tử này đi theo, đều đi ngao luyện ngao luyện. Xích Hồ bên kia dưỡng thương láo tốt cũng kéo qua đi. Lần trước đám kia cung nỏ người không phải chỉ cho Triệu Trường Minh bọn họ phạm vi nhỏ thí nghiệm thao túng sao, lần này Hắc Kỵ có thể phối trí chờ phía sau liền là giáp đen. Chờ chỉnh huấn không sai biệt lắm, chúng ta đi một chuyến Phong Điền huyện thành bên kia, có thể gặp được kiến cầu, cùng một cái, thử một chút năm đấm. 30 Hắc Kỵ phải đối mặt là không biết thực lực trấn Bắc quân mật thám bí điệp, còn có Cửu Lâm huyện những cái kia số lượng phong phú giặc cướp. Hắc Băng Đài luyện được một nhánh Hắc Kỵ không dễ dàng, toàn bộ Trịnh Dương quận cũng liền 500 kỵ, thương tổn một cái đều là tổn thất cực kỳ lớn. Đào công tử bọn họ an bài như vậy, cũng là có mấy phần tư tâm. Coi như cái này 30 Hắc Kỵ ngày khác rời đi Lư Dương phủ, thư viện những học sinh này ít nhất đi theo học được chiến trận thủ đoạn. Nói đến Trần Võ, ngày mai chúng ta đi một chuyến Phùng gia, nhìn có thể hay không đem sự việc định ra tới. Gia hỏa này hướng về sau co, ta nhìn cái kia Phùng gia tiểu thư đối với hắn là có ý tứ. Trương Viễn nhìn hướng ngoài viện, lên tiếng nói ra. Đào công tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần cảm khái, nhìn ra hỏa này thành hôn, có đức lao ca tâm nguyện, ta cũng xem như xong rồi. Cái kia cuốn vải bố bên trên công văn hối đoái không khó, có một ít đồng đội tâm nguyện hoàn thành lên tới mới là không dễ dàng. Trương Viễn không nói gì, trong mắt lộ ra một tia sáng choáng chớp động. Hắn có một tia cảm ứng, khi tất cả ràng buộc giải quyết, hoặc giả liền là hắn bước vào tông sư cảnh thời điểm. Ngày thứ hai, Vân Quế Phường, Phùng gia đại trạch. Phùng gia gia chủ Phùng Định Phong, còn có trong tộc các vị tộc lão, đều là một thân cẩm bào, đứng tại trước cửa. Không ít Phùng gia con cháu rút tại phía sau, ngẩng đầu hướng mặt ngoài nhìn. Phùng Thanh mặc màu xanh ngoại bào, trên mặt mang theo vài phần vui mừng. Nhà nhỏ bên trong mái nhà con bên cạnh, mấy cái 16-17 tuổi thiếu nữ vây tại một chỗ, đều là dò lấy đầu hướng ra ngoài nhìn. Đến rồi, tam tỷ phu tới. Cái gì tam tỷ phu, không phải, còn không phải. Đều đến cầu thân rồi còn không phải. Tam tỷ e lệ rồi, mấy ngày trước đây mặc nam trang đi ra ngoài cùng người ta uống rượu giúp khí đi nơi nào. Đại trạch trước đó, người mặc một thân xám xanh võ bảo Trương Viễn cùng trong tay cầm quạt xếp, đầu đội mũ sa đảo công tử sóng bay, nhìn về phía trước. Đào công tử, nói đến ngươi cũng nên lấy vợ sinh con à, bằng không chờ ngươi già rồi không có người cho ngươi thuốc này bình sát thuốc. Tiểu tử ngươi đâu, mấy năm trước liền nói Trương gia trưởng tử kế thừa võ vệ, cái này bà nương đều không có, cũng không sợ đến lúc đó cơ khổ sống quãng đời còn lại. Lượng người trong miệng mặc dù nói móc, lại là nhìn nhau cười một tiếng. Phong Điền huyện thành cái kia một trận huyết chiến, bọn họ những người còn lại mới thật sự là huynh đệ sinh tử. Phùng lão, lao chư vị lâu hầu đó lấy, ta cùng nhị hà huynh đệ không dám nhận. Đào công tử đi mau mấy bước, cười lấy chắp tay, dài dài chắp tay. Phía trước, Phùng gia gia chủ cười lấy đáp lễ, Đào phu tử cùng Trương gia tới ta Phùng gia, quả thật đống tất sinh huy. Ánh mắt của hắn từ Đào công tử trên thân chuyển tới Trương Viễn trên thân, hơi hơi dừng lại, vội vàng chuyển đến bên cạnh, nhìn hướng đi theo phía sau hai người Trần Võ. Phùng gia sớm điều tra Trần Võ. Nói như thế nào đây, gia thế tự nhiên là không vào được Phùng gia mắt. Nhưng thứ hai 10 tuổi tu vi hậu thiên trung kỳ, đã đáng giá đầu tư. Chỉ tu vì tiềm lực, Phùng gia luyến tiếc một cái dòng chính tiểu thư, nhưng Trần Võ phía sau còn có Trương Nhị gia. Bình thường bách tính trong mắt Trương Nhị gia là nghĩa bạc vân thiên. Thế gia trong mắt, tất cả đều là nhân mạch. Trương Nhị gia đã có xích lân quân quan hệ, lại có thanh sơn trại con đường, thuộc về giang hồ quan phủ, hắc bạch căn sạch. Những năm này Trương Nhị gia góp nhặt thanh danh, khiến trong thành rất nhiều gia tộc thèm muốn. Cũng chính là Trương Nhị Hà không hiểu biến thông, không biết đem người này mạch lực lượng biến thành tiền của mình tài cùng thực lực, nếu không, vạn quán gia tài dễ như trở bàn tay. Phùng lão, ta cùng Nhị Hà huynh đệ là thay Trần Võ trưởng bối mà tới. Đào công tử sắc mặt trịnh trọng, hướng về Phùng Định Phong chắp tay, Trần Võ chính là anh liệt phía sau, chuyện trung thân của hắn, chúng ta đương nhiên phải ra mặt thu xếp. Phong Điền thành một trận chiến, quan phủ không có nhận định công văn, nhưng giang hồ cùng dân gian đều nhận. Lão bách tính không có nhiều như vậy tính toán, vì thủ hộ đại tần mà chết, liền là anh hùng. Ta Phùng gia cắm rễ Lư Dương, cái này trên dưới trăm năm đến, biết rõ là vô số đại tần tướng sĩ hy sinh, mới bảo vệ biên cương an ổn. Phùng gia gia chủ giơ tay lên, sắc mặt thêm ra mấy phần túc chính. Trương Viễn cùng Đào công tử theo Phùng gia mọi người hướng nhà nhỏ bên trong đi, Trần Võ theo ở phía sau. Đến trong chỗ ở thời điểm, Trần Võ ngẩng đầu, nhìn đến cách đó không xa mấy cái nữ tử tụ tập trong đó Phùng gia tiểu thư, khuôn mặt khẩn trương nhìn xem chính mình, không khỏi cười một tiếng. Đối diện, cái kia Phùng gia tiểu thư vẻ mặt đỏ bừng quay đầu, cái khác nữ tử nhất thời cười vang lên tới. Trương Viễn cùng Đào công tử bước chân hơi ngừng lại, thấy cảnh này, đều là cười khẽ. Trẻ tuổi thật tốt ta. Đến phòng khách ngồi xuống, Phùng gia các vị tộc lão lời nói nhiệt tình, gia chủ Phùng Định Phong ngồi tiếp nói chút ít trong thành sự việc, bầu không khí có chút hòa hợp. Vực này song phương có ý định sự việc, tự nhiên là hướng áp lại rồi đàm luận. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Đào công tử ho nhẹ một tiếng, "Phùng gia chủ, chư vị tiền bối, nam khen hôn, nữ khen gả, hôm nay ta cùng Nhị Hà huynh đệ tới cửa, là vì Trần Võ cầu hôn Phùng gia nữ gả cho." Trên đại sảnh, mọi ánh mắt đều nhìn về Phùng gia gia chủ. Ngồi tại đầu dưới Trần Võ trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. "Ta Phùng gia nữ có thể vào quân môn, không tính gả cho." Phùng Định Phong ánh mắt nhìn về phía Trần Võ trên thân, nhẹ nhàng mở miệng. "Đại tần thượng võ, bách tính tác phong làm việc cũng đối lập dứt khoát, không quan tâm quá nhiều lễ nghi phiền phức, thứ dân cùng vương tử cùng bàn mà uống cũng không phải không có. Bất quá quan hệ thông gia ở giữa, phần lớn hay là môn đăng hộ đối. Đặc biệt là giữa gia tộc thông gia, là duy trì gia tộc thế lực cùng nhân mạch thủ đoạn, trong đó còn nhiều tính toán. Lúc này Phùng gia gia chủ mở miệng nói ra không tính gả cho, hướng về sau Phùng gia tiểu thư coi như đi theo Trần Võ ngày qua kham khổ chút ít, ngoại nhân cũng không thể nói chuyện. Phùng gia cái này thái độ không phản đối. Trương Viễn quay đầu nhìn hướng Đào công tử. Đào công tử gật gật đầu, đem một phong cuốn sách lấy ra. Cái này là Trần Võ ngày sinh tháng đẻ, còn có Trần gia đại tẩu phó thác chúng ta viết lên sính lễ. Dừng một chút, Đào công tử cất cao giọng nói, còn có Trần Võ những năm này để giành được quân tiền nhập cổ phần thương đội thương hội chia hoa hồng ngày số. Trần gia mặc dù so không lên Phùng gia bực này đại tộc, nhưng Phùng gia tiểu thư vào Trần gia cũng không thể bị quất. Quân tiền nhập cổ phần, thương đội thương hội chia hoa hồng. Trần Võ trên mặt sững sờ. Hắn thế nào không biết? Phùng gia trang cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vậy mà sai người điều tra Trần gia. Có Trần Võ quân tiền, cũng liền miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi, thế nào còn có thể có thương đội thương hội chia hoa hồng. Hắn mỉm cười đưa tay tiếp nhận cuốn sách, nhẹ nhàng lật ra, sắc mặt từ yên lặng hóa thành kinh dị. Cái này chương 55, Triệu Trường Minh mang tới tin tức chương 55, Triệu Trường Minh mang tới tin tức Trần Võ xác thực liền là cái bình thường tạo ý y võ vệ, mỗi tháng quân tiền cầm lại nhà, cũng liền đủ trong nhà sinh hoạt. Bất quá hắn tu vi rốt cuộc ở nơi đó, 5 năm qua, cũng có chút thu hoạch quân công. Những tiền bạc này mang về nhà giao cho mẫu thân hắn. Hắn không biết là mẫu thân hắn đem đại bộ phận tiền tài giao cho Đào công tử cùng Trương Viễn, nói là nhường Trương Viễn bọn họ dùng để giúp cái khác đồng đội ra quyến. Đào công tử đem những tiền bạc này lộn tại rồi xích hồ thương đội tiền vốn bên trong. Còn có, Trần Võ tại thư viện cùng Hồ Xuân Nhu tiệm thuốc hỗ trợ, kỳ thực Đào công tử bọn họ đều cho hắn kê rồi thù lao, tiếp đó tính tại thương đội nhập cổ phần bên trong. Không chỉ là Trần Võ, kỳ thực đại đa số đồng đội ra quyến, Đào công tử bọn họ đều để lại một phần. Bởi vì Đào công tử biết rõ, Trương Viễn là không thể tại Lư Dương phủ bực này biên thành ở lâu. Chờ Trương Viễn rời đi, hắn cũng sẽ rời đi. Thời điểm đó, Xích Hồ thương đội còn có lui ra tới một chút lao tốt, bọn họ sẽ chiếu cố đồng đội gia quyến. Lúc này Trần Võ kết hôn, Đào công tử đem Trần Võ thân gia quy ra rõ ràng, viết tại cái kia thực đơn bên trên. Số tiền này không phải muốn xuất ra đến, chỉ là nhường Phùng gia biết rõ, Trần gia cũng có bu liếng, có thể để cho Phùng gia tiểu thư áo cơm không lo. Phùng Định Phong cầm trong tay cái kia cuốn sách, sắc mặt chậm rãi hóa thành yên lặng. 300 lượng thân gia đối với Phùng gia tới nói không tính là gì, nhưng tại mấy ngụm gia đình tới nói, đã là có thể qua phú tốt rồi. Liền xem như Phùng gia, ngoại trừ chủ gia dòng chính, cái khác dòng bên cũng một vài cái có thể có dạng này thân gia. Hắn kinh ngạc cũng là không phải Trần Võ thân gia, mà là cái này cuốn sách bên trên trôi nhớ thương hội thương đội danh tự. Xích Hồ, cái kia hành hành biên cảnh, nghe nói có tiên thiên cường giả lĩnh đội đại thương đội, lại có Trần Võ nhập cổ phần. Trần Võ tất nhiên không có bản sự này, phía sau hay là Trương Nhị gia. Lời đồn đều nói Trương Nhị gia mặc dù có nghĩa bạc vân thiên ngoại hiệu, lại không hiểu được vận dụng. Hôm nay xem tới, lời đồn căn bản không thật. Xích Hồ thương đội chẳng những thực lực cường đại, càng nhiều hơn chính là có biên quân con đường, có thể đi người khác đi không được tương lộ. Không nghĩ tới Trương Nhị gia đã sớm đem hắc bạch hai đạo con đường xuyên qua. Nhìn xem trên tay cuốn sách, Phùng Định Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này cuốn sách chính là môi định đồ vật, ngoại nhân không thể gặp, cho nên đạo phu tử mới lấy ra cho hắn nhìn. Đem Xích Hồ danh tiếng viết lên, là vì nhường Phùng gia rõ ràng, Trần Võ phía sau có là dựa vào. Cũng may hắn trước đó chưa hề khinh thị Trần gia, cũng không khinh thị Trần Võ. Hôm nay Phùng gia cùng Trần gia kết thân, hắn Phùng gia nếu là có cơ hội cùng Xích Hồ thương đội hợp tác, cái kia thương mậu chi lợi, tất nhiên vượt xa lúc trước. Đây chính là trao đổi ích lợi. Hắn Phùng gia làm ra chính xác lựa chọn, mới có thể nhìn đến tấm này cuốn sách, bằng không, Phùng Định Phong suy đoán, đạo phu tử túi áo bên trong tất nhiên còn có mặt khác một tấm cực kỳ bình thường cuốn sách. Yên tâm, ta Phùng gia gả nữ, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Đồng dạng sản nghiệp, ta Phùng gia cũng sẽ lấy ra một phần tới. Phùng Định Phong đem cuốn sách khép lại, để lên bàn, nhẹ giọng mở miệng. Trung quanh Phùng gia tộc lão mặc dù hiếu kỳ Trần Võ cái gì thân gia, sẽ để cho Phùng Định Phong nói ra sẽ không keo kiệt, nhưng cái kia cuốn sách bọn họ là không có tư cách nhìn. Phùng Định Phong đem hắn khép lại, liền không để cho bọn họ nhìn ý tứ. Còn có một chuyện. Trương Viễn thanh âm vang lên. Phùng Thành cũng đã cáo chi, Trần Võ từ võ vệ nha môn chụp lui sự việc. Hắn sẽ đi tới Tây Bắc quân bên trong. Cho nên, chúng ta hy vọng hắn cùng Phùng tiểu thư có thể sớm đi thành hôn. Trong hành lang, những cái kia tộc lão lẫn nhau nhìn, không có người nào mở miệng. Bọn họ xem trọng dĩ nhiên không phải Trần Võ võ vệ nha môn tạo ý địa vệ thân phận. Cựu phẩm tạo ý địa vệ, cả một đời căng hết cỡ lại có thể tránh mấy đồng tiền. Tây Bắc quân. Phùng Định Phong trầm ngâm một chút, thấp giọng nói, vì cái gì không phải Xích Lân quân? Nếu không phải hôm nay hai nhà đã đang nói hôn luật gả, hắn tự nhiên không thể nói bực này vấn đề. Lúc này xem như Phùng gia gia trưởng, hắn cần vì nhà mình hậu bối suy nghĩ kỹ càng. Trương Nhị gia bọn họ cùng Xích Lân quân quan hệ, Trần Võ phụ thân năm đó lại là Xích Lân quân điều động mà chết. Trần Võ đi Xích Lân quân bên trong, lên chức sẽ rất nhanh. Trước đó Phùng Thành trở về nói Trần Võ bị trục lui sự việc, Phùng gia liền thảo luận qua, Trần Võ tất nhiên là muốn vào quân ngũ. Chỉ là không nghĩ tới, Trương Viễn an bài là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Tây Bắc quân. Xích Lân quân gần đây chiến sự không nhiều, vào trong đó mặc dù an ổn, lại ít đi ma luyện. Trần Võ muốn vào tiên thiên, nhất định phải đến chiến sự khốc liệt chi địa. Đi Tây Bắc quân, hắn có hy vọng 30 tuổi trước vào tiên thiên. Trương Viễn thanh âm tại trên đại sảnh quân quần. Phùng Định Phong cùng một đám Phùng gia tộc lao trương mở miệng, nuốt nước bọt, lại nói không ra một câu nói. Tiên thiên, kia là thêm xa xôi sự việc. Nhà nào gia tộc không muốn có được một vị tiên thiên cường giả? Đại tần Tần Võ, một vị tiên thiên cảnh tồn tại, không chỉ là võ lực, càng là khắp nơi tài nguyên hội tụ cùng trường khống. Cửu Lâm huyện Triệu gia, cũng là bởi vì một vị tiên thiên cảnh Triệu Lục gia, gia tộc gần như độc bá Cửu Lâm Hắc Bạch Thương đạo. Trần Võ nếu như có thể trở thành tiên thiên cảnh, lấy Trần gia đơn bạc nhân khẩu thế lực, tất nhiên muốn nghề chọn Phùng gia. Thời điểm đó, Phùng gia dựa thế, thành Lư Dương phủ cao cấp nhất gia tộc cũng không phải không có khả năng. Huống chi Trần Võ nếu là trong quân đội thành tiên thiên, quân công quân chức một dạng cũng sẽ không thiếu. Không nghĩ tới, Trương Nhị gia đối Trần Võ an bài vậy mà một dạng sâu xa. Tốt, vậy chuyện này giao cho Môi Định, chỉ cần ngày thích hợp, ta Phùng gia gả nữ. Phùng Định Phong đứng người lên, cao giọng mở miệng. Trong phường có đặc biệt Môi Định, thuộc về bán chính thức thân phận. Song phương hành lễ, từ tiếp thu định thân đến hôn sự hoàn thành, tất cả quá trình đều có thể an bài thỏa đáng. Đi ra Phùng gia đại trạch, bước lên xe ngựa, đến trong xe ngồi xuống, Trần Võ đều có chút mù mờ. Thành gia lập nghiệp, rất nhiều trước đó không nghĩ tới sự việc, hôm nay đều theo nhau mà đến. Chớ có nghĩ quá nhiều, những ngày qua đi thêm ngoài thành Hắc Kỵ doanh địa, cùng bọn hắn học chiến kỵ xung trận. Chờ đến trong quân, đây đều là kiến công bảo mệnh bản sự. Trương Viễn đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, mở miệng nói ra. Trần Võ gật gật đầu. Trương Viễn an bài, hắn xưa nay sẽ không cự tuyệt. Hắn biết rõ lấy Trương Viễn ánh mắt, cho hắn suy xét tuyệt đối đều là lâu dài sự việc. Trương Viễn trở lại Đinh Gia hẻm, quét đại chào đón, thấp giọng nói, Triệu trưởng quý tới. Triệu trưởng quý, liền là trước Xích Lân quân phó đô thống Triệu trưởng mình. Hiện tại hắn là Xích Hồ thương đội lĩnh đội trưởng quý. Trương Viễn đến hậu viện, thấy mặc màu xám võ bảo Triệu Trường Minh ngồi tại bàn đá bên cạnh, từ lao hán ngồi tiếp nói chuyện. Nhìn đến Trương Viễn đến, Triệu Trường Minh đứng người lên, cười nói, nghe nói Đào phu tử quận hết nợ sách, ta còn tưởng là các ngươi phải dùng tiền đặt khu vực tiền tài đến, không nghĩ tới là Trần Võ tiểu tử kia muốn kết hôn rồi. Triệu Trường Minh từng là Xích Lân quân phó đô thống, tu vi tiên tiên cảnh sơ kỳ, dưới trướng còn có một đám lao huynh đệ. Lấy Triệu Trường Minh thực lực, ở nơi nào đều có thể qua thoải mái, bị cao cao tại thượng bưng lấy. Nhưng hắn tại Trương Viễn trước mặt, không dám chút nào lãnh đạo. Không chỉ là lúc trước Trương Viễn tại Phong Điền huyện thành cứu hắn cùng dưới trướng tính mạng của huynh đệ, càng là bởi vì Trương Viễn thực lực mạnh đến hắn không dám tí nào bất kính. Hắn từng theo Trương Viễn bước vào Bắc Yên, thấy tận mắt Trương Viễn một người chạm lượng tiên thiên, còn có lượng đại yêu. Hai vị kia tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả, tại Trương Viễn trước mặt đi chưa tới qua 10 chiều, hai vị có được tiên thiên trùng kỳ thực lực yêu, liều chết đều không thể đào thoát. Trận chiến kia, vì Xích Hồ thương đội mở ra thương lộ, cũng để cho Triệu Trường Minh đối mặt Trương Viễn thời điểm, từ đáy lòng e ngại. Từ lao hán cùng Quách Đại rời đi, Triệu Trường Minh nhìn một chút ngoài viện, thấp giọng nói, lần này ta đi Phong Điền huyện thành, gặp được Âu Dương Húc rồi. Hán tựa hồ đang chờ người. Chương 56, Phật nữ chương 56, Phật nữ Âu Dương Húc. Âu Dương Thư tại con trai, Bắc Yên trấn Tây quân tướng quân, năm đó từ Đại Tần trong tay cầm xuống Phong Điền huyện thành. Từ trấn Tây quân nhường ra Phong Điền huyện thành sau đó, không gặp lại trấn Tây quân trung quân tướng, Âu Dương Húc bực này trấn Tây quân bên trong nhân vật trọng yếu, đến Phong Điền huyện thành làm gì? Hai năm trước Âu Dương Thư tại vào tông sư cảnh, hắn thân cận Đại Tần tâm tư đã không che đậy. Ta mang thương đội đi Bắc Yên, tiếp xúc đến bách tính quan biên, đều đang lo lắng trấn Tây quân phản loạn. Triệu Trường Minh nhìn hướng Trương Viễn, thấp giọng mở miệng. Âu Dương Thư Tài mặc dù bước vào tông sư cảnh, nhưng nghe nói bởi vì hắn mượn nhờ bí pháp đột phá, tu vi bất ổn, hai năm này đều là tại bế quan. Trấn Tây quân bên trong sự việc, phần lớn đều là giao cho Âu Dương Húc. Âu Dương Thư Tài đến cùng phải hay không bế quan, có thể hay không thật tu vi bất ổn, cái này sự việc ngoại nhân đều không biết. Còn như Trấn Tây quân có thể hay không bị xúi giục, càng là ngoại nhân châu không cũng biết. Bất quá Triệu Trường Minh nói sự việc, cũng cần một chút chuẩn bị ứng đối. Âu Dương Húc sẽ không vô cớ đến Phong Điền huyện thành. Không quản là Trấn Tây quân quy thuận Đại Tần, vẫn là cái gì khác sự việc, Lư Dương phủ xem như biên hành, đều sẽ đứng mũi chịu sào. Triệu Trường Minh chỗ dẫn thương đội, làm chính là biên cảnh sinh ý, nếu như thế cục biến hóa, cũng cần sớm chuẩn bị. Triệu Trường Minh tới một chuyến cũng tốt, Trương Viễn vừa vặn đem cần cung nỏ, còn có mời lao tốt sự việc nói ra. Cung nỏ ngay tại trong thành thương hội, ngày mai liền có thể điều tới. Nhóm này cung nỏ lực sát thương so vừa bắt đầu một nhóm kia càng mạnh năm thành. Nói đến cung nỏ, Triệu Trường Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Xích Hồ thương đội đặc biệt vì Trương Viễn thí nghiệm tân chế cung nỏ, thống kê lực sát thương số liệu sẽ đưa đến công bộ thợ rèn trên tay. Loại này thực chiến vận dụng đạt được số liệu, so sân tập bắn bên trong số liệu càng chân thực. Trong quân còn có mấy chục cái thí nghiệm tiểu đội, cũng đang thu thập thực chiến số liệu, sửa đổi không ngừng cung nỏ. Trước mắt Xích Hồ thương đội cung trong tay nỏ đã là cải chế sau đó nhóm thứ tư. Chỉ là dựa theo Trương Viễn yêu cầu, Xích Hồ thương đội cung nỏ một lần chỉ có thể mang theo 20 trôi, mà lại một thanh không thể ném. Triệu Trường Minh suy nghĩ, nếu là Xích Hồ thương đội người người mang mới nỏ, liền xem như đối mặt ngàn người quân trận, cũng có thể trực tiếp nghiền ép. Đáng tiếc Trương Viễn mệnh lệnh, hắn không dám chút nào vi phạm. Không chỉ là bởi vì Trương Viễn thực lực, càng là bởi vì cái này trong đó dây dưa quá lớn. Xích Hồ thương đội có thể sử dụng cung này nọ, đã là một kiện cực lớn cơ duyên. Trần Võ tiểu tử kia thành hôn thời điểm nhưng nhất định phải cho ta thư. Triệu Trường Minh lúc gần đi sau đó cười lấy lên tiếng. Đưa tiễn Triệu Trường Minh, Trương Viễn trở lại hậu viện, đi rồi mấy chuyến quyền pháp. Đứng ở trong viện, hắn thân hình bên ngoài tựa hồ có một tầng kim quang nhàn nhạt lưu động. Phật môn kim thân công. Hao phí một chút cảm ngộ châu đem thiết thân công thôi diễn đến cực hạn sau đó, Trương Viễn mượn xá lợi lực lượng, môn công pháp này thôi diễn vì kim thân công. So sánh tuần túy để thăng nhục thân phòng ngự cùng lực lượng thiết thân công, kim thân công có một cái ngoại hiệu bất phá kim thân. Nghe nói Phật môn cường giả nhờ vào kim thân công có thể làm được đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Cái này thật đúng là không phải lời đồn. Lương Nguyên bực bên trong có một vị Phật môn nửa bước tông sư, tu thành bất phá kim thân, đến Đại Tần khiêu chiến, 3 năm bất bại. Sau đó vẫn là Đại Tần tiềm tu võ đạo tông sư xuất thủ, lấy xuyên thấu kình thủ đoạn nát hắn tim phổi ngũ tạng, mới đem đánh bại. vị kia Phật môn nửa bước tông sư gượng chống lấy trở lại Lương Nguyên vực liền biến tịch rồi, sau đó liền không nghe nói Lương Nguyên vực bên trong ai tu thành bất phá kim thân. Trương Viễn có thể cảm giác được tiểu thành cấp độ kim thân công đối lực lượng cùng phòng ngự gia trì. Nếu như có cơ hội, có thể thực chiến một trận, cảm thụ phía dưới Phật môn công pháp có hay không đúng như trong truyền thuyết dạng kia thần dị. Buổi chiều thời điểm, đổi lại một thân xanh lơ nho sam đạo công tử tới tìm Trương Viễn. "Quên sao, Khổng gia yến hội, Phật nữ múa." Nhìn đến Trương Viễn, Đạo công tử mở miệng cười. "Không phải Đạo công tử nhắc nhở, Trương Viễn thật đem cái này sự việc quên đi." Khổng Bạch Đường cùng Khổng gia phía sau dính líu Bắc Yên trấn Bắc Quân dò điệp. Trước mắt tra được tin tức, có thể là trấn Bắc Quân trấn thủ Tiêu Nhân Ánh Sáng con thứ Tiếu Hàn tiềm nhập tầng cảnh. Hắc Băng Đài bên trong đối với chuyện này cũng rất xem trọng. Trương Viễn vốn là chuẩn bị trực tiếp đem Khổng gia giết đi, còn như thông đồng với địch chi tội, bắt chút ít tương quan người, tăng một phía dưới không sợ không nhận tội. Nhưng Vương Khải Niên đạt được chỉ lệnh, là không nỡ đánh cỏ kinh rắn. Ngay tại lúc này Vương Khải Niên bản thân khó đảm bảo, vụ án này còn không biết thế nào đẩy tới. Ngồi tại toa xe, Trương Viễn nói về Triệu Trường Minh thăm hỏi, nói Âu Dương Húc xuất hiện tại Phong Điền huyện thành. Âu Dương Húc? Đào công tử ngồi dựa vào toa xe, hai mắt hơi hơi nheo lại. Toa xe sốc này, hắn tầng tầng cụ vài tiếng, trên mặt đỏ lên. Lấy thân phận của hắn, bình thường sự việc tuyệt sẽ không đến Phong Điền huyện thành. Triệu Phó Đô thống nói, trấn Tây quân quy thuận đại tần sự việc, ngược lại là có mấy phần khả năng. 5 năm trước đại tần ngay tại thôi động việc này. Lời nói đến đây, Đào công tử tầng tầng vỗ tay một cái. Ta hiểu được. Ta nói lần này vì cái gì quận phủ phái Hắc Kỵ tới sảng khoái như vậy? Hắc Kỵ? Trương Viễn trong lòng hơi động. Chỉ sợ không chỉ là Hắc Kỵ a. Nào chỉ là Hắc Kỵ tới nhanh như vậy, thực lực mạnh như vậy. Cửu Lâm huyện Thang Văn Thượng đào thoát, chỉ sợ cũng có nội tình. Liên nói còn có ai có thể tại Hắc Kỵ tới Cửu Lâm huyện trước đó truyền tin, nhường Thang Văn Thượng đào thoát. Căn bản chính là Hắc Băng Đài chính mình. Hắc Kỵ đến rồi Lư Dương phủ, thả đi Thang Văn Thượng, cách chức mất Vương Khải Niên trước, tiếp đó phái mới chủ quan tới. Tất cả nhìn qua đều thuận lý thành chương. Duy nhất xui xẻo là bị cách chức Vương Khải Niên. Bất quá Vương Khải Niên có thể trở thành Lư Dương phủ Hắc Băng Đài chủ quan vốn cũng không phải là dựa vào chính mình bản sự, hơn nữa lần này sự việc nếu như thành rồi, Vương Khải Niên đi theo vất từng chút một công lao liền có thể quan phục nguyên chức. Một dạng xem tới, là có đại nhân vật muốn tới Lư Dương phủ, hướng Phong Điền huyện thành, đi gặp Âu Dương Húc. Bọn họ cần vận dụng Hắc Kỵ. Đào công tử nhìn hướng Trương Viễn, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Vì bảo hộ vị đại nhân vật này, Hắc Băng Đài đã sớm bố trí. Ngươi khẳng định cũng muốn đi một chuyến. Đào công tử nói khẽ. Thân là Lư Dương phủ Hắc Băng Đài giáp đen giáo úy, Trương Viễn tất nhiên là muốn tham dự trong đó. Nếu như được chuyện, hắn cũng có một phần công lao. Lại gặp Âu Dương Húc sao? Hắn 3 năm trước đây đã thấy qua. 3 năm trước đây hướng Phong Điền huyện thành tế bái Dư Lâm cùng những cái kia đồng đội thời điểm, Yến quân còn chưa hoàn toàn lui ra Phong Điền huyện thành, Trương Viễn vừa vặn gặp được bọc hầu Âu Dương Húc. Trận chiến kia là tại ngoài thành bụi cây bên trong tiến hành. Một khắc đồng hồ, kết quả chỉ có hai người biết rõ, liền Đào công tử cũng không biết hai người giao thủ qua. Trận chiến kia, Trương Viễn lấy quyền pháp, đao pháp đều tại trong vòng 10 chiêu đánh bại Âu Dương Húc. Ban đầu ở Phong Điền huyện thành bên ngoài, Âu Dương Húc một chiêu liền để Trương Viễn trọng thương. Thời gian bất quá 2 năm, Âu Dương Húc tại Trương Viễn trước mặt bại hoàn toàn. Dựa theo Âu Dương Húc từng nói, Trương Viễn chiến lực tuyệt đối có thể vào Ung Thiên Châu Anh Kiệt bảng 50 vị trí đầu. Trận chiến kia giữ kín không nói ra, Trương Viễn cũng không dương danh. Âu Dương Húc cũng sẽ không đem chính mình thua với Trương Viễn sự việc nói ra. Dù chưa gặp qua Âu Dương thư tài, nhưng ta nhìn thấy Âu Dương Húc xem như một vị nhân vật. Trương Viễn nhìn hướng ngoài cửa sổ xe, nhẹ giọng nói thầm. Đào công tử cười khẽ. Cũng chỉ có Trương Viễn bực này tiên tiến cảnh, mới có thể một dạng người hợt đánh giá một vị anh kiệt bảng thượng nhân vật đi. Hơn phân nửa canh giờ sau đó, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Đào phu tử, Trương nhị gia, mau mời đứng tại trước xe ngựa. Khổng Bạch Đường ý cười đầy mặt, chắp tay đón lấy. Ngọc Hoan Ngọc Bội, các ngươi bồi hai vị quý khách hướng yến hội đi. Trương Viễn ngẩng đầu, phía trước hai cái thân bội ngọc đẹp châu ngọc, đảng cánh tay lộ chân, eo thon, lụa mỏng che mặt nữ tử dạo bước mà tới. Đây chính là phật nữ. Quý khách mời tiến tới góp mặt nữ tử thanh âm êm dịu, trong đôi mắt hình như sóng xanh dập dờn, nhìn hướng Trương Viễn ánh mắt. Trương Viễn yên lặng trong đan điền xá lợi chấn động, một đạo kim quang nhàn nhạt từ Trương Viễn trong mắt lộ ra. Đối diện nữ tử thân hình trong nháy mắt cứng đờ. Trương Viễn lộ ra tay, đem hắn cánh tay nắm chặt, hướng bên cạnh thân khẽ nghiêng, theo phía trước Đào công tử cùng một vị khác nữ tử tiến lên. Phía sau, Khổng Bạch Đường trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Đến cùng là huyết khí phương cương a, một dạng khí gấp sao? Cũng tốt, liền để cái này Phật nữ cho ngươi trước mê được tâm thần thất thủ, ta lấy thêm trượt vòng dây sát sự việc. Chương 57, Phật nữ múa, xem được không? Chương 57, Phật nữ múa, xem được không? Trương Viễn nắm cả Phật nữ, theo ở phía trước Đào công tử cùng một vị khác Phật nữ phía sau, đi tới một tòa tiểu đỉnh. Khổng gia yến hội là tại một mảnh gần núi bờ sông, một loạt trong tiểu đỉnh, thả ở chút ít ngắn bàn dài. Có một ít trong tiểu đỉnh đã có người ngồi. Đào công tử ngồi vào bàn nhỏ một bên Phật nữ ngồi quỳ chân ở phía trước, bưng lên trên mặt bàn chén trà. Đào công tử quay đầu, nhìn đi tới bên cạnh tiểu đỉnh Trương Viễn tay nắm cả Phật nữ, trên mặt kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đôi Trương Viễn hiểu rõ, nữ sắc không có khả năng lay động cõi lòng hắn thần. Quý khách mời uống trà. Phật nữ thanh âm êm dịu, ngọc bạch ngón tay bưng lấy sứ chén nhỏ, trà thang xanh biếc. Đào công tử cười khẽ tiếp nhận chén trà, ánh mắt quét về phía một bên tiểu đỉnh, thấy cái kia tiểu đỉnh bên ngoài màn che đã thả xuống, không khỏi sửng sở. Nô gọi ngọc bội, nếu là quý khách muốn xem múa, nô có thể đem màn che che lên. Đối diện, che khuôn mặt Phật nữ nhẹ giọng mở miệng. Nhìn múa, liền phải che kín màn che. Cái này múa, chỉ có thể một người nhìn. Cái kia sát vách, đã tại xem múa. Đào công tử còn tại ngây người, Phật nữ đã đứng dậy, đem tiểu đình bên ngoài màn che kéo xuống, tiếp đó chuyển thân, chậm rãi đem khoác trên người lụa mỏng rút đi. Cái này múa, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lúc này, sát vách trong tiểu đình, nhưng không có Đào công tử nơi này hương diễm. Cái kia Phật nữ quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy. Nô gọi Ngọc Hoàn, là từ Lương Nguyên vực Ngọc Chiêu tự tới Phật nữ. Lần này chúng ta Ngọc Chiêu tự tới hơn 10 người, phân thành 9 đường, chính là vì đón về xá lợi. Ngọc Chiêu tự trăm năm vô chủ, chỉ có tìm về kim thân xá lợi, mới có thể trọng trấn kim thân truyền thừa. Ngọc Hoàn ngẩng đầu, nhìn hướng Trương Viễn, trong đôi mắt tất cả đều là nước mắt. Tiểu Phật chủ, Ngọc Chiêu tự trên dưới 3 vạn đệ tử, ngàn vạn bách tính chờ ngài trọng trấn uy danh. Nếu như không phải cái này Ngọc Hoàn nói, Trương Viễn căn bản không biết, luyện hóa xá lợi, liền có thể trở thành Ngọc Chiêu tự Phật chủ. Lương Nguyên bực lấy Phật vi tôn, mỗi tòa đại tự đều trưởng không trăm vạn dặm chi địa. Ngọc Chiêu tự Phật chủ năm đó tu thành kim thân không phá, tại Lương Nguyên bực bên trong tình thế đại định. Đáng tiếc hắn muốn mượn vào tần địa ma luyện tới bước vào tông sư cảnh, không muốn sau cùng bị thương nặng mà quay về, không lâu biên tịch. Ngọc Chiêu tự vô chủ, Phật chủ xá lợi cũng thủ hộ không ngừng, bị cái khác đại tự cướp đi. Lần này là Ngọc Chiêu tự nghe nói nhà mình Phật chủ xá lợi được đưa đến tần địa, mới xuất động đệ tử tới tìm. Qua nhiều năm như vậy, bởi vì Ngọc Chiêu tự thế yếu, trong môn đệ tử tàn lụi, hôm nay chỉ còn 2 vị tiên tiên cảnh trung kỳ trưởng lao trèo trống. Lần này tới tìm xá lợi, người mạnh nhất bất quá hậu thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Lấy tu vi của bọn hắn căn bản là không có cách cứng gián đoạn, chỉ có thể lặng yên tiềm nhập đại tần. Ngọc Hoàn bọn họ cái này một đội là lấy bị Khổng gia mua vào lấy cớ vào tần. Nhìn như vậy, ban đầu ở Quảng Nguyên trại bị Trương Viễn giết chết tiên tiên cảnh hòa thượng, cũng không phải là Ngọc Chiêu tự, đoán chừng là cái khác Lương Nguyên vực thế lực qua tới chặn đường. Ngọc Hoàn sở dĩ đối Trương Viễn biết không không nói, là bởi vì vừa rồi hắn sử dụng Phật môn bí pháp mong muốn mê hoặc Trương Viễn thời điểm, tâm thần bị Trương Viễn Phật nguyên cùng xá lợi lực lượng trấn nhiếp. Cái này xá lợi cùng Ngọc Hoàn sở tu công pháp đồng nguyên, trực tiếp nhường Ngọc Hoàn thần phục. Ngọc Chiêu tự đệ tử sở tu công pháp phân 2 loại, một loại vì kim thân công nhất hệ, ngưng khí huyết nhục thân lực lượng, một loại khác liền là Phật nữ sở tu mê thần thủ đoạn. Lương Nguyên vực công pháp là ngược dòng tìm hiểu đến vực ngoại tiên ma tu hành phương pháp. Cửu Châu chi địa, ngoại trừ Đại Tần Võ Đạo, cái khác tu hành phương pháp đều là từ tiên ma công pháp diễn hóa mà tới. Trương Viễn phỏng đoán, chính mình có thể trực tiếp luyện hóa cái kia xá lợi, là bởi vì hắn trước đem thiết thân công tu đến tiểu thành. Cái kia xá lợi có lẽ có mấy phần linh tính, đem chính mình xem như nhà mình truyền thừa đệ tử, cho nên trực tiếp phù hợp luyện hóa. Chỉ là cái này xá lợi tại sao lại đến Đại Tần chi địa, lại là từ Đại Tần đưa đến nơi nào, cái này trong đó có cái gì mưu đồ? Như thế bảo vật, phải đưa người tuyệt đối không tầm thường. Có thể từ Lương Nguyên vực cầm tới xá lợi người cũng không tầm thường. Trương Viễn còn muốn hỏi lại, đột nhiên lông mày khẽ động, giơ tay lên kéo một phát, đem Phật nữ Ngọc Hoàn kéo đến bên người mình. Nhị gia nhà hứng, không biết Khổng Mỗ khả năng quấy rầy. Tiểu đình bên ngoài, một thanh âm vang lên. Khổng gia gia chủ, Khổng Bạch Đường. Mời. Trương Viễn mở miệng. Màn che bị vén ra một góc, Khổng Bạch Đường nhìn hướng trong đình, thấy Trương Viễn cùng Phật nữ thân thể đến gần, không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Bưng chén rượu đi vào tiểu đình, Khổng Bạch Đường ngồi vào bàn nhỏ đối diện, nói khẽ, cũng chỉ có nhị gia bực này thiện tâm nhân hậu, nghĩa bạc vân thiên người, mới có thể có Phật nữ thân cận. Các nàng những này Phật nữ từ Lương Nguyên vực đến, ta còn chưa thấy ai có thể thân cận đâu. Lời này nửa thật nửa giả, cố ý thổi phồng Trương Viễn. Trương Viễn chỉ khẽ gật đầu, một bên Phật nữ Ngọc Hoàn cẩn thận bưng chén trà châm trà, tiếp đó hai tay bưng đưa tới Trương Viễn trước mặt. Khổng Bạch Đường cười ha ha lấy giơ ly rượu lên ra hiệu, Trương Viễn tiếp nhận chén trà, đem trong đó trà xanh uống vào. Nước trà vào bụng, hắn kim thân công tự động vận chuyển, đem một tia kéo dài lực lượng tan đi. Trà này bên trong có một tia mê hoặc tâm thần chi dược, tác dụng là có thể khiến người ta như say rượu một dạng, tâm thần khó định. Thấy Trương Viễn uống rồi trà, Khổng Bạch Đường trên mặt ý cười lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, thả xuống chén rượu trong tay. Nhị gia, Khổng Mỗ yếu kỳ, Thanh Sơn trại dây sắt cùng dòng dọc là ở nơi nào rèn đúc, vì cái gì ngoại nhân phòng chế không ra? Đây chính là một cái cực kỳ tư ẩn vấn đề. Nếu là Trương Viễn thanh tỉnh, vấn đề như vậy quyết không thể đáp. Hỏi xong lời nói, Khổng Bạch Đường bình tĩnh nhìn xem Trương Viễn. Xích Lân quân tại Cố Dương huyện quân khí rèn đúc đi. Những này dây sắt cùng dòng dọc đều là lấy Đại Tần quân giới phương pháp rèn đúc, trong đó trộn lẫn chất liệu, có thể bảo vệ dòng dọc bất hủ, thường dùng như mới. Ngoại nhân, phòng chế không ra. Trương Viễn trong thanh âm mang theo tự tin và kiêu căng. Trương Nhị gia là có Xích Lân quân bối cảnh. Nguyên lai những này dòng dọc là quân khí rèn đúc trong ti rèn đúc. Khổng Bạch Đường thần sắc trên mặt biến ảo, mừng rỡ cùng thất vọng xen lẫn. Mừng rỡ, tự nhiên là lúc này Trương Viễn biết không không nói. Thất vọng là, nhìn như vậy, muốn đoạt rèn đúc phối phương kỹ xảo là không thể nào. Nguyên lai là dạng này. Khổng Bạch Đường do dự một chút, thấp giọng nói, Nhị gia, lần trước Khổng Mỗ nói, thủ buôn bán dòng dọc sự việc. Trương Viễn lắc đầu. Việc này ta không quản, Đào Phu từ chút thời gian trước nói với ta, loại này sinh ý sự việc hắn tới đàm luận. Ít nhất phải cầm tới 37, bằng không liền trực tiếp cùng người sau lưng đàm luận. Đào Phu tử nhắc nhở qua ta, ngươi căn bản không phải cầm những này dòng dọc cùng dây sắt sửa cầu trải đường. Ngươi là muốn Trương Viễn thủ trưởng đè ở bàn nhỏ bên trên, phảng phất muốn nhảy lên một cái. Khổng Bạch Đường toàn thân kéo căng, gấp chằm chằm Trương Viễn. Trương Viễn trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, là có đại thương đội muốn mua vật này vượt ngang sơn ra sông lớn, rút ngắn đường xá. Khổng Bạch Đường há hốc mồm, gượng cười vài tiếng. Đúng, đúng, Khổng Mỗ điểm này tiểu tính toán, lựa không được Nhị gia cùng Đào Phu tử. Nói xong, hắn đứng người lên, nhìn một chút Trương Viễn bên cạnh thân phận nữ, cười nói, ta đây sẽ không quấy rầy Nhị gia xem múa, ta đi tìm Đào Phu tử đàm luận. Đường về xe ngựa bên trên, Trương Viễn cùng Đào công tử ngồi đối diện. Thỏa đàm sao? Trương Viễn mở miệng. Thỏa đàm rồi, nửa tháng sau, nhóm đầu tiên 10 bộ dòng dọc cùng dây sắt, tổng giá trị 300 lượng. Đào công tử gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Viễn trên thân, trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Vừa rồi, Phật nữ mua xem rồi. Đào công tử hỏi. Xem rồi. Trương Viễn đáp. Xem được không? Đào công tử hỏi lại. Đẹp mắt. Trương Viễn lại đáp. Đào công tử nét miệng cười. Phật nữ mua ngươi xem. Trương Viễn hỏi. Xem rồi. Đào công tử cười lấy gật đầu. Xem được không? Trương Viễn hỏi lại. Đẹp mắt. Đào công tử đáp. Trương Viễn chậm rãi ngồi thẳng thân hình, nhìn xem Đào công tử, ngươi thật xem rồi. Đào công tử hơi sững sờ. Ngọc Chiêu tự Phật nữ múa, thế nhưng là cực kỳ hương diễm, chỉ hiến cho tình cảm chân thành người. Xem tới Đào công tử ngươi người khiêm tốn hình dáng, đưa đến Phật nữ nhớ Trần Tục A. Nhìn hướng Đào công tử, Trương Viễn thân hình hơi nghiêng về phía trước. Phật nữ múa, xem được không? Chương 58, quân phủ phái đến Lư Dương phủ Hắc Băng Đài tân chủ quan đến rồi. Chương 58, quân phủ phái đến Lư Dương phủ Hắc Băng Đài tân chủ quan đến rồi. Trong buồng xe, bầu không khí ngưng kết. Nếu như không phải ra mặt dày, Đào công tử muốn hiện tại liền nhảy xuống xe ngựa. Cũng may Trương Viễn không có đuổi theo Phật nữ múa sự việc không thả. Những này Phật nữ đến từ Lương Nguyên vực Ngọc Chiêu tự, là vì tìm xá lợi mà tới. Trương Viễn thanh âm vang lên, liền là viên kia xá lợi, chỉ là không biết cái kia xá lợi là ai cầm tới đại tần, lại là chuẩn bị đưa cho ai. Kỳ thực hắn biết rõ Đào công tử là không thể thật nhìn qua Phật nữ múa. Lấy cái kia Ngọc Chiêu tự Phật nữ tu vi, chỉ cần hơi vận chuyển mê thần công phương pháp, liền có thể nhường Đào công tử cho là mình nhìn qua Phật nữ múa. Khô khụ, xá lợi sự việc chúng ta không cần quá mức tham dự trong đó. Nửa tháng, đầy đủ hắc kỵ quen thuộc địa hình, cũng đầy đủ rèn luyện trình huấn rồi. Dựa theo ngươi suy nghĩ, có thể nhường Thanh Sơn trại bên kia đưa dòng dọc, tiếp đó để cho bọn họ nhìn nhìn ngươi là như thế nào sát lục. Đào công tử sốt ruột đem câu chuyện xoay qua chỗ khác, liền Trương Viễn là như thế nào moi ra Phật nữ tin tức đều không hỏi. Trương Viễn gật gật đầu, bắt đầu cùng Đào công tử thảo luận thế nào tiêu diệt Khổng gia. Dựa theo Đào công tử yêu cầu, đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lấy dòng dọc cùng dây sắt trọng yếu, giao dịch thời điểm, Bắc Yên trấn Bắc quân dò điệp tất nhiên ngay tại lân cận. Ngoại trừ 300 lượng tiền tài bên ngoài, ta còn phải rồi hai vị kia Phật nữ, dạng này mới có thể để cho Khổng Bạch Đường không nghi ngờ. Đào công tử lúc nói chuyện, không dám nhìn Trương Viễn. Trương Viễn a rồi một tiếng, quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Hắn sợ chính mình cười bị Đào công tử nhìn đến. Trở lại đinh gia hẻm tiểu viện, đã là trăng sáng sao thưa. Trương Viễn đứng ở trong viện, ngoài thân nhàn nhạt kim quang vang dội. Trong đầu của hắn, màn ánh sáng màu vàng lóe ra hiện. Trương Viễn thân phận, đại tần Lư Dương phủ bát phẩm tạo y địa vệ Trương Viễn, Hắc Băng Đài giáp đen giáo úy Hắc Hổ, thợ săn tiền thưởng Hắc Hổ, Xích Hổ thương đội thống lĩnh Xích Hổ, Thanh Sơn 18 trại cộng chủ Trương Nhị Hà tu vi, tiên tiên cảnh hậu kỳ, thăng cấp cần 840 khí huyết châu, 353 chân nguyên châu, tông sư tiếp, thiên đạo thời cơ võ đạo tu hành, sơn hà động đại viên mãn, kim thân công tiểu thành, đề thăng cần Phật nguyên châu 5 viên, cảm ngộ. Châu 3 viên, chiến trận, thương lang trận đại viên mãn, hổ hành chiến trận đại viên mãn hỗn độn không gian, khí huyết châu 3.650 viên, cảm ngộ châu 805 viên, chân nguyên châu 587 viên, yêu khí châu 221 viên, Phật nguyên châu 36 viên hỗn độn vũ chiến, không mở ra lần này Khổng gia yến hội, Trương Viễn cảm giác được kim thân công thực dụng. Công pháp này chẳng những có thể ngăn cản mê thần thủ đoạn, liền trà xanh bên trong thuốc mê đều có thể trực tiếp hóa giải. Trương Viễn có một ít chờ mong, công pháp này chân tu đến đại viên đầy thời điểm, có thể hay không thật có thể đào thương bất nhập, bách độc bất xâm. Lư Dương thành bên ngoài, Hắc Kỵ trụ sở. Người mặc giáp đen Trương Viễn, dẫn một đội 10 vị chiến kỵ, cùng đối diện Thường Đình Trô dẫn chiến kỵ cách xa nhau mấy trăm trượng mà đứng. Trần Võ cùng Hoàng Tam Lương, còn có 7-8 vị thư viện học sinh đứng tại dãy núi bên cạnh là Lý Trường Vệ mang theo các vị Hắc Kỵ, vẻ mặt mong đợi quan chiến. Mấy ngày nay Trương Viễn chỉ đạo Lý Trường Vệ thiết giáp quyền phương pháp, nhường hắn quyền pháp rốt cục bước vào đại thành chi cảnh. Quyền pháp đại thành, không chỉ là gia trì lực lượng tăng lên, càng là quyền pháp vận chuyển, lực lượng trưởng không tăng lên. Thẳng đến thiết giáp quyền đại thành, Lý Trường Vệ mới hiểu được, vì cái gì Trương Viễn nói hắn võ đạo tu hành kém hòa hậu. Tu đến quyền pháp đại thành sau đó, loại kia trong lúc phất tay thông dòng, lực lượng mượt mà, căn bản không phải lúc trước có thể so sánh. Thường Linh Đô úy hổ hành chiến trận tu hành thuần thục, cái kia một đội chiến kỵ thực lực không thể khinh thường. Nhìn về phía trước hai đội chiến kỵ, Lý Trường Vệ trên mặt mang theo ý cười, mở miệng nói ra. Trương Viễn giúp hắn tu thành quyền pháp, hắn đương nhiên phải báo đáp. Trần Võ, Hoàng Tam Lương tu vi, thực lực đều không lời nói, hiện tại thiếu chỉ là kinh nghiệm được chiến, còn có tích lũy ánh mắt. Những sách kia viện đệ tử kém chút ít, nhưng tuổi tác nhỏ, phía sau bồi dưỡng lên tới, không thể so với Trần Võ bọn họ kém bao nhiêu. Lý Trường Vệ lúc này lên tiếng, thấp giọng đem hổ hành chiến trận tổ trận khẩu quyết, lâm chiến thời điểm một chút tâm đắc nói ra. Những kinh nghiệm này đều là xa trường đồ vật bảo mệnh. Xong trận rồi, Lý Trường Vệ bên cạnh thân, mặc giáp đen hắc kỵ quân tốt nói thầm, tất cả mọi người an tĩnh lại. Trên sườn núi, Trương Viễn trong tay cầm một thanh đao gỗ, điều động chiến kỵ chạy vội. Phía sau hắn, 10 kỵ theo sát, lỏng lẻo ở giữa, lại là khí cơ liên lụy. Hổ hành chiến trận, như hổ tuần sơn, lòng bên trong lộ ra uy thế. Đối diện, Thường Linh Trô dẫn chiến kỵ đồng dạng kết trận xung kích. Hai phe quân trận hoạt động tương tự, dẫn động khí cơ cũng kém không nhiều. Chiến kỵ lao nhanh, trong nháy mắt đã qua trăm trượng. Trương Viễn nguyên bản thấp nằm ở chiến kỵ bên trên thân hình đột nhiên thẳng tắp, trong tay đao gỗ giơ lên, trong miệng một tiếng hét to, lửa phía sau hắn chiến kỵ đồng thanh hô quát, lửa đại tần quân trận, nhanh như gió, xâm như lửa. Ba tiếng hô quát, chiến ý ngưng tụ, quân trận bên ngoài hình như có hắc hổ hình ảnh hiện, ngửa mặt lên trời rít gào. Trương Viễn trường đao tiền chỉ, trong miệng một tiếng hô quát, trực tiếp xông trận mà lên. Ở phía xa Lý Trường Vệ đám người có thể tận mắt thấy, hai đội thực lực vốn không lẫn nhau trên dưới chiến kỵ, xung trận thời điểm chiến ý cùng chiến lược khác biệt cực lớn. Trương Viễn Trô dẫn chiến kỵ một trận xung trận, liền đem Thường Linh cái kia một đội chiến kỵ trận thế xé mở. Hai đội chiến kỵ va chạm mà qua, riêng phần mình xông qua trăm bộ quay đầu thời điểm, Thường Linh bên cạnh chỉ còn hai người. Tương phản, Trương Viễn bên cạnh thân chiến kỵ một người không mất, đều trên ngựa. Trương Viễn quay đầu, ánh mắt quét qua bốn phía, trầm giọng nói, "Lâm chiến thời điểm, ngưng tụ chiến ý, sát khí, lấy linh quân chiến tướng dẫn dắt, có thể thành võ hồn chiến thú. Một khi ngưng tụ võ hồn chiến thú, chiến kỵ lực lượng nhưng gấp bội để thăng. Lúc nào kích phát đồng đội khí thế hùng dũng máu lửa, lựa chọn như thế nào tốt nhất xông trận thời cơ, đều là linh quân chiến tướng nhất định. Các huynh đệ đem mệnh giao tại trên tay ngươi, ngươi cần đối mỗi một cái huynh đệ phụ trách. Bởi vì bọn hắn phía sau có gia đình của mình, cha mẹ vợ con. Chúng ta võ tốt có thể chết, nhưng tính mệnh trọng lượng, kèn như sơn nhạc." Trương Viễn thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn, những cái kia bị đập xuống ngựa hắc kỵ, còn có Trương Viễn sau lưng chiến kỵ, cùng với cách đó không xa quan chiến Lý Trường Vệ đám người, đều là sắc mặt trang nghiêm, nghiêm túc nghe. Lại đến. Trương Viễn bung lên đao gỗ, thét dài hét to. Thường Linh bên cạnh thân quân tốt leo lên chiến kỵ, trên thân khí huyết của quận, chiến ý khuấy động. Bực này thao luyện, đối với bọn họ mỗi người tới nói, đều là một trận cơ duyên. Ba chuyến sông trận xuống tới, những cái kia chiến kỵ quân tốt đều đã hai chân như nhũn ra. Trương Viễn hướng về Trần Võ đám người vẫy tay. Trần Võ đội vàng dẫn thư viện học sinh tiến lên, đem từng trôi mang tám đạo dòng dọc tên nỏ đưa lên. Ngoại trừ phòng thủ quân tốt, tất cả hắc kỵ đều lên ngựa, trong tay nắm chặt cung nỏ. Ta đại tần cung nỏ chi lợi, năm nước ba vực bên trong có thể xưng vô địch. Hắc kỵ chạy bắn, chính là bản lĩnh giữ nhà. Bất quá cái này nỏ có một ít khác biệt, lực lớn, bắn liền, muốn bảo trì chính xác không dễ. Chạy bắn chỉnh huấn, không thể làm được mười bên trong bảy người, đêm nay không có cơm ăn. Trương Viễn một tiếng hét to, chiến kỵ chạy vội mà ra, trong tay tên nỏ nâng lên, chỉ hướng phía trước gỗ tròn hùng thông. Vành ngoài 20 trượng, tên nỏ hình như thiểm điện bắn ra, mũi tên mang theo gào thét, trực tiếp đính tại một thước vuông gỗ tròn trung tâm. Một thước gỗ tròn vị trí trung tâm, màu đen mũi tên trực tiếp xuyên thấu. Một tên này, chỉ ít 500 cân lực lượng. Cái này nỏ, có thể so với mới vào hậu thiên cảnh trung kỳ võ giả toàn lực dương cùng một tiễn. Chiến kỵ chạy vội, tên nỏ bắn liền như mưa. 10 mũi tên. Từ mũi tên thứ nhất ngoài 20 trượng, đến mũi tên thứ 37 trượng bên ngoài, lại đến thứ 6 tiễn 30 trượng bên ngoài, thứ 10 tiễn 50 trượng bên ngoài. Chiến kỵ chạy vội, tiễn tiễn không không. 10 cây hai thước mũi tên sắc từng cái xuyên thấu. Chiến kỵ gấp rút chạy tới. Vành dây một thước gỗ tròn cái bia ẩm vàng vỡ nát. Dạng này cung nỏ chi thuật, cần như thế nào chính xác cùng khống chế tiễn kỹ đúng dịp. Lý Trường Vệ cùng Thường Ninh đám người lẫn nhau nhìn nhìn, trong miệng một tiếng hét to, điều động chiến kỵ hướng về riêng phần mình trước người gỗ tròn cái bia phong tới. Mũi tên tiếng rít âm thanh cùng chiến kỵ chạy vội thanh âm vang vọng sơn cốc. Mặt trời chiều ngã về tây. Dã rời không chịu nổi hắc kỵ quân tốt chậm rãi về doanh. Kéo ở phía sau một nửa người đều rũ cụp lấy náo đại, tất nhiên là đêm nay không có cơm ăn. Doanh địa trước đó, Đào Hành nên đến Trương Viễn trước thân, hạ giọng, "Viễn ca, quân phủ phái Lưu Dương phủ Hắc Băng đại tân chủ quan đến rồi. Nàng triệu ngươi cùng Hắc Kỵ hai vị đô úy gặp nhau." Chương 59, vị này tần chủ ti thân phận, thật không đơn giản a. Chương 59, vị này tần chủ ti thân phận, thật không đơn giản a. Lưu Dương phủ Hắc Băng đại chủ quan. Tới nhanh như vậy. Đổi qua y sam, che đậy màu đen mặt nạ, Trương Viễn cùng Lý Trường Vệ cùng Thường Linh ba người ngồi lên xe ngựa, thẳng vào phủ thành. Đến Vương thị tiệm đồ gỗ trước cửa thời điểm, đã là đèn đêm mới lên, đường phố bên trên sớm mất người đi đường, cửa hiệu cũng nhiều đèn dương. Nơi này không phải Tây thành Tam Nguyên phố, cũng không có người đêm hôm khuya khoắt đi dạo tiệm đồ gỗ. Ba người đi vào tiệm đồ gỗ, nhìn mấy cái hỏa kế đang tại Vương Khải Niên chỉ huy hạ tướng đặt tại phòng lớn đồ gỗ hướng hậu viện chuyển. Cẩn thận chút, cẩn thận chút, một bộ này tử đàn dương tủ thế nhưng là năm lượng tiền tài đâu. Chậm một chút, chậm một chút, cái này năm đấu thụ là Nam thành Quách gia định, đừng đụng hỏng rồi. Vương Khải Niên xoa xoa tay, vẻ mặt khẩn trương. Đây là không làm đồ gỗ làm ăn. Trương Viễn một bên hỏi, một bên hướng hậu viện phương hướng đi. Không làm, trưởng quỹ nói muốn đổi thành khách điểm quán rượu. Vương Khải Niên một mặt phiền muộn, bồi tiếp Trương Viễn cùng Lý Trường Vệ bọn họ đi vào trong, đi mấy bước, hắn mới nhớ tới cái gì, đem chính mình ý sam sửa sang một chút. Ti chức Vương Khải Niên gặp qua giáo úy đại nhân, gặp qua hai vị đô thống. Trương Viễn khép cười một tiếng, đưa tay vô vô Vương Khải Niên bả vai, trực tiếp đi lên phía trước. Bực này thái độ, nhường Vương Khải Niên nhếch miệng cười lấy đuổi theo. Tại Lư Dương phủ Hắc Băng Đài, chỉ cần giáo úy Hắc Hổ không cùng hắn xa lạ, hắn liền không sợ. Là chủ quan vẫn là mật thám, không có gì lớn. Đó chính là Tần trưởng quỹ. Các ngươi nói chuyện chính sự, ta đi xào vài món thức ăn. Sau này ta chính là trong tiệm chủ biết rồi, may mắn ta đối chủ nghệ cũng là hiểu sơ. Vương Khải Niên ngược lại là cực kỳ cảm thấy tối lui, làm trở về mật thám liền có mật thám giác ngộ. Trương Viễn nhìn hướng tối tăm tiểu viện, nhìn đến một vị người mặc vải xanh váy áo, sợi tóc dùng ngân châm quấn rồi búi tóc nữ tử ngồi tại trước bàn đá, bên cạnh còn đứng thẳng một vị mặc áo võ bào màu xanh nữ tử. Hai người tuổi tác ước chừng đều tại chừng 20. Dung mạo không tính xuất chúng, cũng là nén lòng mà nhìn, quần áo vừa vặn, đã không có giang hồ nữ tử giang hồ khí, cũng không có quan trường nữ tử làm ra vẻ khí. Đại tần không khỏi nữ tử làm quan. Chỉ là Trương Viễn thấy qua các vị nữ quan đều là bưng giá đỡ, giống như ánh mắt sinh trưởng ở cái chán. Nhìn đến Trương Viễn cùng thân hình hùng tráng Lý Trường Vệ Thường Linh đến, mặc võ bào nữ tử thân hình vừa xài bước ra, ngăn tại trước bàn đá. Ngồi tại bên cạnh bàn nữ tử nhưng là đứng người lên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngọc Khanh tại quận phủ sớm nghe nói Lưu Dương Hắc Hổ danh tiếng, không muốn lại có cộng sự cơ hội. Làm vậy nữ tử nói xong, đem một khối hắc thiết lệnh bài lấy ra, lại đem một quyển văn thư đưa về phía Trương Viễn. Trương Viễn tiếp nhận văn thư mở rộng nhìn một chút, nắm chặt lệnh bài, thủ trưởng ngăn chặn trên đó ám văn, tiếp đó gật gật đầu, đem lệnh bài cùng văn thư đưa trở về, ôn quyền nói, Hắc Hổ gặp qua Tần chủ ti. Tần Ngọc Khanh, Lư Dương phủ Hắc Băng đại chủ quan, đại tần giám sát ti tổng lục phẩm chủ ti. Tần Ngọc Khanh thu hồi lệnh bài cùng văn thư, trên mặt lộ ra một tia cảm khái thần sắc, nhìn hướng Thường An Hòa Lý Trường Bệ. Hai vị huynh đệ, hướng về sau tại Lư Dương phủ Ngọc Khanh còn phải ngưỡng trượng. Hai người sắc mặt trịnh trọng, ôn quyền mở miệng, nặng. Lý Trường Bệ ánh mắt bên trong mang theo vài phần kích động, nhìn một chút Tần Ngọc Khanh, thấp giọng nói, đại tẩu yên tâm, tại Lư Dương phủ, chúng ta định tính tướng mệnh hộ. Một bên Thường Đình cũng là không người, nói khẽ, ta cũng không nghĩ tới, sẽ là đại tẩu ngươi tới Lư Dương phủ. Đại tẩu. Trương Viễn trong lòng mặc dù có nghi vấn, nhưng cũng không mở miệng. Tần Ngọc Khanh mỉm cười, đưa tay ra hiệu Trương Viễn cùng Lý Trường Vệ bọn họ ngồi vào cạnh bàn đá. Lư Dương phủ bởi vì cùng Bắc Yên thương mậu sự việc, trong quận càng phát ra coi trọng, lần này Ngọc Khanh tới đây, có một ít nhiệm vụ cần hoàn thành. Lư Dương phủ trước đó bẩm báo dòng dọc dây sắt sự việc, việc quan hệ Bắc Yên trấn Bắc quân dò điệp, không thể lại ra sai. Bởi vì biên cảnh giao dịch, Lư Dương phủ gần đây có chút hỗn loạn, trong quận ý tứ, ta Hắc Băng đại cần ra mặt dẫn đầu, nhường thương đạo có thứ tự. Còn có, trong quận đã đáp ứng, Hắc Kỵ tạm thời lưu tại Lư Dương phủ, bất quá bọn hắn quân tiền cũng cần chính chúng ta giải quyết. Quan mới đến đốt ba đống lửa, cây đuốc thứ nhất liền đốt đi Vương Khải Niên đồ gỗ cửa hàng. Tại Tần Ngọc Khanh xem tới, tốt như vậy cửa hàng, chỉ làm kiếm lời không được mấy đồng tiền đồ gỗ sinh ý, thực sự đáng tiếc. Đổi thành quán rượu, chẳng những càng kiếm tiền, mà lại có thể thêm thám tính tin tức. Hôm nay Hắc Kỵ cần Lư Dương phủ Hắc Băng đại gom góp có tiền, đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Còn như Lư Dương phủ hiện tại đang tại đẩy tới một chút bản án, Tần Ngọc Khanh có thể nói là tới hái quả đào. Nhưng ai bảo Vương Khải Niên xui xẻo đâu này? Trương Viễn không nói lời nào, chỉ nghe Tần Ngọc Khanh giảng thuật gần nhất Lư Dương phủ Hắc Băng đại nhiệm vụ an bài. Chờ qua chút thời gian, chúng ta còn cần đi Phong Điền huyện thành một chuyến, đến lúc đó trưởng quỹ, ta làm rồi vài món thức ăn, ngài cùng nhị Hà huynh đệ bọn họ một khối ăn chút, nếm thử tay nghề ta à. Cách đó không xa, Vương Khải Niên thanh âm vang lên, đem Tần Ngọc Khanh đánh gãy. Tần Ngọc Khanh cười lấy đứng dậy, Phong Điền huyện thành sự việc đến lúc đó rồi nói sau, ta cũng hiếu kỳ Vương Khải Niên tay nghề đến cùng có được hay không. Nếu là hắn món ăn làm tạm được, liền không cần mời đầu bếp rồi, quán rượu mới bắt đầu, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Vương Khải Niên tay nghề Trương Viễn sớm hưởng qua. Lúc trước Vương Khải Niên còn không phải Lư Dương phủ Hắc Băng đại chủ quan, ngược lại là thường lôi kéo Trương Viễn cùng Đào công tử ăn cơm, đều là chính hắn làm. Liên cái kia móc tính tình, cũng liên tiếp mời Trương Viễn cùng Đào công tử phía dưới tiệm ăn. Đừng nói, vài món thức ăn bất kể là bề ngoài vẫn là mùi vị đều không kém, Tần Ngọc Khanh tán dương vài câu, nhường Vương Khải Niên trên mặt nhiều hơn mấy phần đắc ý, hắn Vương Khải Niên vẫn là có bản lĩnh. Trương Viễn không uống rượu, Tần Ngọc Khanh mời rượu hắn cũng không có bưng cái chén. Lý Trường Vệ cùng Thường Ninh muốn tại cấm đi lại ban đêm trước đó ra thành, bữa cơm này kết thúc rất nhanh. Lý Trường Vệ bọn họ rời đi, Trương Viễn cũng cáo từ. Tần Ngọc Khanh mới đến Lư Dương phủ, còn chưa quen thuộc, cũng không cần thiết quá thân cận. Nghe nói Trương Hiệu Ý tuổi còn trẻ cũng đã là tiên thiên cảnh, mà lại chiến lực có thể vào anh kiệt trên bảng top 100, không biết Tề Nguyệt khả năng lãnh giáo một chút. Trương Viễn hướng Tần Ngọc Khanh tạm biệt thời điểm, đứng tại Tần Ngọc Khanh bên cạnh thân nữ tử mở miệng. Trương Viễn không có trả lời, chỉ là nhìn một chút Tần Ngọc Khanh, tiếp đó xoay người rời đi. Tên gọi Tề Nguyệt nữ tử lông mày nhíu lại, vừa mới chuẩn bị tiến lên một bước, bị Tần Ngọc Khanh giơ tay lên kéo lấy cánh tay. Thẳng đến Trương Viễn đi ra cửa hiệu, tiêu thất tại đường phố, Tần Ngọc Khanh mới quay đầu, thần sắc trên mặt trịnh trọng. Việc này ta sẽ hướng trong quận thỉnh tội. Lời này nhường Tề Nguyệt sững sờ. Thỉnh tội? Tần Ngọc Khanh chuyển thân hướng viện lạc bên trong đi, thấp giọng nói, thân phận của hắn là Hắc Băng đại bên trong bí ẩn, ta cho ngươi nhìn quyển tông là cho ngươi nắm chắc trong lòng chờ quận chúa đến thời điểm, có thể cùng hắn hiệp lực bảo vệ. Lấy thân phận của ngươi, còn không có tư cách tiếp xúc hắn bí ẩn. Hắn vừa rồi không nói gì, ta lại không thể không có biểu thị. Tề Nguyệt lúc này mới rõ ràng Tần Ngọc Khanh vì cái gì nói muốn thỉnh tội. Nàng không thỉnh tội, liền không có cách nào cho Trương Viễn giao phó. Đầu tử, ta cũng là muốn biết hắn chân thực chiến lực, rốt cuộc đến lúc đó cùng Trấn Tây quân tiếp xúc, tất nhiên sẽ có Bắc Yên chặn giết sự việc, lời đồn thêm không thể tin, hắn bất quá là chỉ là Lư Dương phủ. Tề Nguyệt thấp giọng cãi lại. Tần Ngọc Khanh dừng bước, quay đầu nhìn hướng Tề Nguyệt. Xích Lân quân mấy lần mời điều hắn vào trong quân, nguyện thụ thiên tướng vị trí. Hắn lưu tại Lư Dương phủ là chính hắn lựa chọn. Chiến tích của hắn có một ít là ngay cả ta đều không có tư cách tìm đọc. Trương Viễn đến Ngọc Lâm thư viện thời điểm, Đào công tử đã đang chờ hắn. Gặp mặt Tân chủ ti sao? Đào công tử trên mặt mang theo ý cười. Vị này Tần chủ ti thân phận thật không đơn giản a. Chương 60, Trương Viễn giết người, cho tới bây giờ đều là trạm thảo trừ căn. Chương 60, Trương Viễn giết người, cho tới bây giờ đều là trạm thảo trừ căn. Trịnh Dương quận trấn thủ quân, chính ngũ phẩm tham tướng Tần Mộ Dương đích nữ. Trịnh Dương quận Hắc Băng đại Hắc Kỵ lang tướng Tề Lượng vợ. Tề Lượng từng là Trịnh Dương quận bên trong nổi danh tiên kiêu tài tuấn, không được 30 tuổi liền bước vào tiên thiên cảnh. 4 năm trước Tề Lượng tỷ lệ Hắc Kỵ vào Bắc Yên, bị trấn Bắc quân phát hiện, chạy trốn vây giết, sau đó một mình đoạn hậu, chết tại Nhạn Ngưng gốc. Tề Lượng sau khi chết, Tần Ngọc Khanh vào Hắc Băng đại. Đào công tử ngẩng đầu, nhìn hướng Trương Viễn, than nhẹ một tiếng, mấy năm này Tần Ngọc Khanh tại Hắc Băng đại chủ trì nhằm vào trấn Bắc quân sự việc, bắt không ít do điệp, nhường Bắc Yên tổn thất không nhỏ. Lấy nàng cùng trấn Bắc quân thù hận, lần này tới Lư Dương phủ bắt cá lớn cũng bình thường. Còn có, dừng một chút, Đào công tử hạ giọng, Lư Dương phủ Hắc Băng đại chủ quan tới là nữ tử, cái kia phía sau hướng Phong Điền huyện thành cũng hẳn là nữ tử. Nhìn như vậy, thông ra Trương Viễn nói ra Đào công tử muốn đáp án, hoặc là nói là tứ hôn. Đại Tần có Đại Tần ngạo khí, Đại Tần cũng có Đại Tần hy sinh. Đã từng Đại Tần hoàng tộc không gả ra ngoài, nhưng từ từng bước lui giữ sau đó, hoàng tộc nữ tử thông gia củng cố cùng khắp nơi liên hệ, thành rồi lệ cũ. Trịnh Dương quận xung quanh trấn thủ hoàng tộc cứ như vậy các vị, kỳ thực thật muốn suy tính một chút, cũng có thể đoán ra đại khái là cái nào các vị quận chúa có khả năng nhất. Lấy Âu Dương gia thân phận, hẳn là còn chưa đủ lấy tứ hôn công chúa. Đào công tử chậm rãi mà nói, giống như tất cả đều tính đấu. Chỉ là hắn trong đôi mắt lộ ra tinh lượng, sắc mặt lại càng phát ra trắng xanh. Tốt rồi, những này sự việc cùng chúng ta không quan hệ. Trương Viễn bung bung tay, vỗ vỗ Đào công tử bả vai. Đào công tử một dạng tính toán, hao phí tâm thần. Hắn tâm mạch thụ thường, cần tĩnh dưỡng, tâm thần hao phí quá nhiều, điểm này thọ mệnh không đủ hao. Liên la vị này tần chủ ti cùng trấn Bắc quân thù hận sâu như vậy, hoặc giả làm việc thời điểm hoặc giả thật sẽ kích tiến. Đào công tử lắc đầu, thấp giọng khẽ nói một tiếng. Hắc băng đài chức trách lấy điều tra, ám sát, giám sát, trừng trị làm chủ, sẽ rất ít chính diện chém giết. Một vị chủ quan nếu như xử trí theo cảm tính, làm việc mất đi tốc độ, kia là tối kỵ. Trương Viễn gật gật đầu, không nói gì. Kế tiếp mấy ngày, Vương thị tiệm đồ gỗ đổi thành rồi theo gió lầu. Các pháo nổ nổ vang, Vương trưởng quỹ thành rồi Vương đại chủ. Lão bản nương nghe nói đối đãi người rất thỏa đáng, cũng là thấy qua việc đời, nói chuyện hào phóng, gây dựng đến nay, làm ăn khá khẩm. Đào công tử đi qua hai chuyến, nói Vương Khải Niên chủ nghệ có tiến bộ. Trần Võ hôn sự đã định. Hai nhà môi định ra mặt, đem lớn nhỏ sự việc đều an bài thỏa đáng. Trần Võ mấy ngày nay ngoại trừ đến ngoài thành chỉnh huấn, liền là ở nhà giúp mua sắm chút ít tân hôn cần đồ vật. Bình Điền huyện. Huyện nha bên ngoài trên quảng trường, trong dân chúng ba tầng ngoài tụ tập. Trong sân rộng ở giữa đài cao, một vị người mặc áo tù nhân, râu tóc rối tung tử tù ngồi quỳ chân, tay chân dùng xích sắt khóa lại. Cái này tù phạm cúi đầu, hai cái nha dịch đem hắn bả vai cầm, nhường hắn thân hình không đến nỗi té ngã. Đài cao bên trên bàn dài phía sau, ngồi ngay ngắn thất phẩm chi huyện sắc mặt nghiêm trọng, đem trên tay quyển tông mở rộng, nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời, tiếp đó ho nhẹ một tiếng, nghi phạm Đồng Thành Hổ, diễn hòa 31 niên sinh người, quê quán Bình Điền Ngọc Trạch trấn Đồng Gia thôn. Nguyên Khang 2 năm bắt đầu, Đồng Thành Hổ tại Bình Điền, phong đầm các vùng, nhập bọn sơn phỉ thủy khấu, chặn giết hành hương, họa loạn bách tính, lương meo án mạng hơn 10 lên. Nay niệm minh chính bản thân, Kinh Lưu Dương phủ chi phủ hồi lệnh, bên đường chém đầu, gian đe. Chi huyện đem văn thư khép lại, tiếp đó giao cho đứng một bên bộ đầu. Bộ đầu tiếp nhận văn thư, đi tới cái kia bị bắt lấy nghi phạm trước thân, giơ tay lên đem hắn đầu tóc kéo lên, nhìn một chút hắn khuôn mặt, tiếp đó chuyển thân ôm quyền, hồi bẩm đại nhân, kiểm tra thực hư không sai lầm, có thể hành hình. Chi huyện gật gật đầu, giơ tay lên đem một cái sơn hồng ký tên bung rơi. Chạm. Vẫn đứng tại đài cao bên cạnh, trong ngực ôm lưỡi rộng trường đao Trương Viễn bước nhanh đến phía trước, bắt lại nghi phạm cổ áo, kéo tới bên cạnh bệ đá. Trường đao giơ lên, một đao chém xuống. Phốc đầu người rơi xuống, máu tươi phun ra trượng bên ngoài, xuôi theo đài cao biên giới chảy xuôi. Trương Viễn đem lưỡi đao bên trên huyết châu bỏ rơi, hai tay nâng đao, hướng về bàn dài sau chi huyện liền ổn quyền, nghi phạm đã chạm. Đao thật là nhanh. Vị này liền là Trương Nhị gia sao? Nghe nói lần này chạm Đồng Thành Hổ, trong huyện đặc địa mời Nhị gia đến, cũng liền Nhị gia sát khí có thể trấn trụ bực này ác đồ. Đúng thế, không thấy cái kia Đồng Thành Hổ liền dãy ruột đều không có. Dưới đài, không ít bách tính nghị luận. Có mấy cái người mặc áo gai bách tính vọt tới trước đài, hướng về đài cao lễ bái. Đa tạ thanh tiên đại lao ra, nhà ta tam cả có thể nhắm mắt. Triệu gia tạ Nhị gia chém ác đồ. Những người này đều là trong nhà có người chết tại Đồng Thành Hổ trên tay, lúc này nhìn tận mắt Đồng Thành Hổ bị chạm, trong lòng thoải mái. Mấy cái nha dịch dùng một quyển chiếu rơm đi thu liễm Đồng Thành Hổ thi hài, chi huyện cười lấy đem một tấm đóng đại ấn cuộn giấy đưa cho Trương Viễn, mở miệng nói, Trương huynh đệ lưu lại ăn một bữa cơm. Trương Viễn đến Bình Điền huyện thực hành chém đầu nhiệm vụ đã không ít trở về, huyện lệnh, huyện úy, bộ đầu đều nói chuyện qua. Đa tạ đại nhân, ta còn phải trở về võ vệ nha môn phục mệnh. Trương Viễn tiếp nhận cuộn giấy, ôn quyền nói ra, cái này cuộn giấy là thực hành nhiệm vụ bằng chứng, mang về mới có thể đổi tiền tài. Chi huyện cũng không phải thật tâm mời ở lại, hàn huyên hai câu liền tự trở về huyện nha. Trương Viễn có mấy phần giang hồ thanh danh, thế nhưng liền cái bắt phẩm tạo y để vệ mà thôi, cùng quan thi lấy chính thức huyện lệnh thân phận kém xa lắm. Quan trường là quan trường, giang hồ là giang hồ. Trương Viễn đem trong tay đao giao cho một bên nha dịch, chuyển thân đi xuống bệ đá. Bệ đá bên cạnh, 7-8 cái người mặc áo bào đen người đang cùng nha dịch giao tiếp Đồng Thành Hổ thi hải. Đây là nghi phạm trong nhà người tới nhặt xác. Nhị gia dễ đi. Đa tạ nhị gia rồi, phía dưới đao rất nhanh, nhà ta ca ca không có chịu tội. Mấy cái kia người áo đen nhìn đến Trương Viễn, tất cả không người. Thật có loại kia một đao đi xuống không có chém thành, còn phải bổ đao. Có tay chân tay máy, chẳng cái 3 năm đao, mới gọi chịu tội. Trương Viễn chỉ chắp tay một cái, bước nhanh rời đi. Vây xem bách tính đều là vội vàng túi đầu lui về sau. Sợ nhiễm vật đen. Cũng có mấy cái bách tính không lương thân, để cho mình hài đồng đi sở Trương Viễn góc áo cùng mu bàn chân. Đây là nhà mình hài đồng tính tình nhu nhược, sợ chết yếu rồi, hướng Nhị gia mượn gan. Trương Viễn đi thẳng đến cửa thành, lấy gửi ở cửa thành tuần vệ cái kia trường đao, bước nhanh rời đi. Chạy vội vài dặm, Trương Viễn đột nhiên chuyển thân nhìn hướng thành trì phương hướng, trong đôi mắt lộ ra thâm thúy. Hắn nhìn qua Đồng Thành Hổ quyền tông, hậu thiên cảnh trung kỳ tu vi, hai tay ngàn cân lực lượng. Thế nhưng là vừa rồi hắn chém giết người, trả lại khí huyết hạt châu bất quá một biên, nói rõ tu vi mới hậu thiên cảnh sơ kỳ. Đồng Thành Hổ tu chính là giang hồ quyền pháp ngũ hành quyền, còn có một bộ đao pháp, nhưng hắn xem duyệt đến tu hành ký ức, là một bộ kiếm pháp. Hồi tưởng một chút, gặp được nhặt xác người đồng gia, trên mặt biểu lộ cũng không thấy mấy phần bị thương. Nghiệm minh chính bản thân, minh chính điển hình nghi phạm nếu là lại xuất hiện, đây chính là trọng tội. Trương Viễn nhẹ giọng nói thầm, trong mắt đều là lạnh lạnh. Hắn chẳng nghi phạm nếu là còn sống, hắn không thoát được một phần thiếu giám sát chịu tội. Huống chi y theo đại tần luật trảm lập quyết người, đều là tội ác tày trời. Như thế người, tất phải giết. Gần phân nửa canh giờ sau đó, một chiếc hai cột buồm thuyền gỗ từ bến tàu xuất phát, xuôi dòng mà xuống. Thuyền qua 7-8 dặm, đầu thuyền hơn mấy cái áo bào đen võ giả đem chiếu dâm đẩy, dùng mấy khối ép khoang thuyền đá trói lên, tiếp đó đạp đến giữa sông. Ha ha, đại ca, xong rồi. Trước sau bất quá bỏ ra trăm lượng bạc ròng, sớm biết dễ dàng như vậy, chỗ nào cần chuẩn bị cướp pháp trường. Mấy người cười đùa, đem trên tay nhiễm vết máu chiêu nước rửa sạch sẽ, đi tới trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền, một cái vẻ mặt rối tung râu tóc đại hán ngồi ngay ngắn, trước mặt chén lớn rượu, thì ăn bày biện, chính lại ngụm rượu thịt dùng sức nhét. Đặt mãi mãi, cho lão tử làm mê muội. Tối hôm qua cái kia chặt đầu cơm vậy mà chỉ có nửa con gà. Đại hán quệt một tay bên trên mỡ đông, một cái xé nát trên thân quần áo. Hai cái thanh niên vội vàng đem chính mình áo ngoài cởi xuống, cho đại hán quát lên. Đại hán quét miệng, lại sau khi ực một hớp rượu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Về bình thủy trại, đem các minh đệ thu nạp một chút, ta bắt đầu lại. Đặt mãi mãi, lão tử chết qua một lần, cái gì còn không sợ rồi. Lần này lao tử cũng tới mấy cái lớn, đem tổn thất tiền tài đều kiếm về. Trong trại mấy cái kia cô nương không có làm xấu sao, lao tử tại trong lao nhưng nhịn gần chết. Thuyền gỗ xuôi dòng mà đi, hướng bình thủy trại đi. Trong khoang thuyền mọi người huyên náo, không người nhìn đến khoang thuyền đỉnh ô đồng bên trên, một thân ảnh ôm trường đao nằm thẳng. Trương Viễn. Trương Viễn giết người, cho tới bây giờ đều là chạm thảo trừ căn. Chương 61, Trương Nhị Hà, ngươi làm việc của ngươi đại thiện nhân, mẹ nhà hắn cùng lao tử không qua được chương 61, Trương Nhị Hà, ngươi làm việc của ngươi đại thiện nhân, mẹ nhà hắn cùng lao tử không qua được hộ gia trở về đại ca trở về trại. Còn không đều qua tới giờ đầu. Chuẩn bị chậu than con, còn có nước nóng, mấy cái kia nương môn đâu, vội vàng lẩm ra. Xôi theo bên bờ sông dốc đứng thế núi dựng lên trúc một tường rào, trên đường núi một đám thủy phỉ hò hét, vây quanh râu tóc rối tung đại hán bước nhanh tiến lên. Trong trại tuôn ra 7-80 cái y sam tạp nhạp giặc cướp, ồn ào dập đầu quy lạy. Hổ gia ngài lúc này khởi tử hồi sinh, hướng về sau giang hồ bên trên nhìn còn có ai dám mất kính. Hổ gia, tiểu nhân liền biết ngài là bầu trời tinh túc, chết không được. Một đám giặc cướp khen tặng, nhường cái kia râu tóc rối tung đại hán trên mặt lộ ra đắc sắc. Hắn bung bung tay nhường giặc cướp đứng dậy, ánh mắt rơi vào bốn cái áo không đủ che thân, run lẩy bẩy nữ tử trên người. Hai mắt tỏa sáng, đại hán mấy bước đi tới, một tay lấy trước tiên nữ tử lòng dạ y sam xé nát, treo đến cái kia nữ tử thét lên. Đại hán một tay thăm dò qua mạnh mẽ nặng mấy cái, lại đi xuống tìm kiếm, tiếp đó nhếch miệng cười to, bốn cái đều rửa sạch đưa đi lão tử trong phòng, đặt mãi mãi, lão tử kiếp mười mấy nương môn, cho các ngươi làm chỉ còn cái này một cái. Hiện tại lão tử muốn cho các nàng đều cạo chết. Đại hán tùy tiện cười lấy, nhanh chân hướng trong sơn chạy đi. Cái khác giặc cướp đều là cười bang. Cái kia bốn cái nữ tử hoảng sợ rơi lệ, các nàng thật sẽ chết. Đồng thanh hổ, một thanh âm vang lên, lấn át sơn trại trước tất cả thanh âm. Sơn trại trước đó, trong nháy mắt tiến tĩnh. Bước vào cửa trại đại hán quay đầu, thần sắc trên mặt nghiêm trọng. Người mặc hắc y, bên hông treo một thanh trường đao Trương Viễn tại trên đường núi nhanh chân mà đi. Trương Nhị gia, trước đó tại huyện nha môn trước nhặt xác mấy người nhận ra Trương Viễn, thấp giọng hô lên tiếng. Đại hán cúi đầu, mấy người vội vàng đem Trương Viễn thân phận nói ra. A, nghĩa bạc Vân Thiên, hắc hắc, là nhị gia tới. Trên mặt đại hán lộ ra ý cười, nhìn xem bước nhanh mà đến Trương Viễn, thế nào, Trương Nhị gia đây là muốn chiêu an ta đám huynh đệ này. Cũng được, nghe nói Thanh Sơn trại hôm nay giàu chảy mỡ, nhị gia có thể cho ta những huynh đệ này một con đường sáng, ta dẫn bọn họ qua an ổn này. Trương Viễn bước chân không ngừng, cũng không đáp lời nói, chỉ một tay đè vào đao, một tay theo bên hông chô đao, đạp đá thẳng lên. Đại hán thần sắc trên mặt lạnh xuống, ngăn lại hắn tụ tập tại trước cửa trại những cái kia giặc cướp nắm lấy thương gỗ đao sắt, hướng về Trương Viễn phóng tới. Hai quyền khó địch bốn tay, sơn vị thủy khấu phần lớn chỉ là bình thường võ giả, luyện qua chút ít kỹ năng, nhưng dựa vào người đông thế mạnh, liền xem như giang hồ võ giả cũng có thể cùng nhau tiến lên chém thành thịt nát. Bình thủy trại vây giết những cái kia tự cho mình siêu phàm giang hồ khách cũng không phải một lần hai lần. Trương Viễn bước chân tiến lên, trong đôi mắt lộ ra sắc ý, phía trước 10 cái giặc cướp thân ảnh vị trí tất cả đều tính toán rõ ràng. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Xoạt xoạt trường đao ra khỏi vỏ, chân phải trước băng ba thước, đao theo người động, rút đao dương lên, lưỡi đao lướt qua sông vào trước nhất giặc cướp phía bên phải dưới nách mà lên. Sắc bén trường đao từ dưới nách như chặt đứt giấy mỏng mở dạng, xé mở xương ngực, mở ra nội tạng, tiếp đó từ dưới hàm hướng lên, mang theo một nắm máu tươi tung bay. Lưỡi đao không ngừng, Trương Viễn chân trái đã đuổi theo, tay trái cầm vỏ đao đập ngang, nện ở cái thứ hai giặc cướp hai gò má. Ngàn cân lực lượng từ trên vỏ đao truyền ra, cái kia giặc cướp mặt xương vỡ liệt thanh âm bên trong xen lẫn con người băng liệt giòn vang. Lúc này Trương Viễn tay phải trường đao đã đổi dương cao vì ép, từ đang nắm hóa thành cầm ngược, phản dưới cánh tay ép. Lưỡi đao đè ở mặt xương vỡ liệt giặc cướp vai trái. Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt liền đem xương vai chặt đứt, chém vào lồng ngực. Lưỡi đao không ngừng, từ lồng ngực hướng bên phải phía dưới nghiêng mang, vạch phá tim phổi, chạm đoạn tích xương. Bên phải bên cạnh dưới xương sườn ra, mang theo máu me đồng địa. Tay trái vỏ đao vung ra, nện ở trượng bên ngoài giặc cướp ngực, đem hắn đụng hướng về sau rút lui. Tay trái thuận thế nắm chặt chuôi đao, hai tay cầm đao, lưỡi đao vung lên, đón cầm một thanh thương gỗ xông về phía trước giặc cướp bước ra một bước. Trương Viễn thân hình hơi hơi nghiêng người, làm cho đối phương thương gỗ đâm vào không khí, người đã lấn đến gần trước người đối phương bốn thước, trường đao mang theo gạo tét chém xuống. Vù vù lưỡi đao từ đầu xương mà xuống, xét qua kinh hãi hai mắt ở giữa, hai tay cầm đao có thể để cho lực lượng truyền lại càng đều, lưỡi đao bên trên lực càng đấu. Lưỡi đao ép xuống, qua cổ, qua xương ngực, thẳng đến đuôi xương cụt, một chạm mà ra, bị hư hao hai nửa. Cầm đao nơi tay, lưỡi đao chỉ xéo, Trương Viễn bước chân dừng lại. Từ hắn xuất đao đến lúc này, tổng cộng đi qua không được một hơi thở. Xung quanh người hắn, ba người, bốn thân thể rơi xuống, nội tạng vẩy một chỗ, máu tươi trong nháy mắt đem hắn chân phía dưới tròn một trượng vị trí nhuộm đỏ. Hung, hung, hung ma. Mẹ. Lộ Lao Tứ bị chém chết tươi. Trần Lao lửa gạt chết rồi. Như thủy triều xông lên trước giặc cướp giống như thủy triều lui về sau. Ai cũng sợ chết. Bọn họ lui, Trương Viễn bước chân vào càng nhanh. Một bước gần trượng, trường đao chém ngang, ba cái tới không kịp lui giặc cướp trong tay đao sát, cánh tay hợp với thân eo cùng nhau bị chém đứt. Lưỡi đao đến bên trái vị trí, Trương Viễn người theo đao đi, bước ra một bước, một chân đá vào ngoài cùng bên trái nhất sợ hai thủy phỉ ngực. Sơn Hà động, Đạp Tiên. Vành cái kia thủy phỉ thân hình từ hắn nơi ngực cầm vang nổ tung, tứ tán máu tươi tàn chi rơi đập ở chung quanh giặc cướp cùng núi đá trên những cây. Một kích đập nát, một châu lực lượng. Phía sau giặc cướp tất cả đều hốt hoảng hướng cửa sơn trại bên trong lui. Đứng tại cửa đại hán trong mắt cũng lóe qua sợ hãi, tiếp đó liền bị hung ác cùng điên cuồng thay thế. Hắn thuận tay xé qua bên cạnh giặc cướp trong tay đao, một đao chạm tại thối lui đến hắn trước người giặc cướp cái cổ, kích xạ máu tươi phun ra trượt cao. Ai lại lui láo tử chặn hắn? Bình thủy trại cái này trên dưới 100 người hắn có thể một người giết hết sao? Người ta đuổi theo sát tải là không phí sức đem các ngươi giết sạch. Cung đâu, cầm cánh cửa đẩy lên đi. Trường thương, đi tới đâm. Đại hán cuồng hống rốt cục ngừng lại giặc cướp bại lui. Cái kia một đao cũng rốt cục kích phát giặc cướp huyết tính. Trường Viễn hung ác, chung không sánh bằng đại hán nhiều năm như vậy tàn bạo. Nhân tâm liền là như thế. Trường Viễn trước thân bại lui giặc cướp lần nữa xông lên trước. Trường Viễn chỉ trầm mặt, trường đao chỉ xéo, bước chân tiến lên. Trương Nhị Hà, ngươi làm việc của ngươi đại thiện nhân, mẹ nhà hắn cùng lao tử không qua được. Ngươi chờ, lao tử giết ngươi, đem ngươi những cái kia đồng đội gia quyến tất cả đều làm thịt. Không đúng, nam giết, nữ tất cả đều bắt tới trong trại nắm lấy trường đao đại hán điên cuồng gào thét. Hắn là tại nhiễu loạn Trương Viễn tâm thần. Cho dù là một vị hậu thiên cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ cần tâm thần loạn rồi, tiết tấu loạn rồi, cũng sẽ có cái hở. Chỉ cần có cái hở, hắn liền hẳn phải chết. Siêu siêu hai cái mũi tên hướng về Trương Viễn phóng tới, bị Trương Viễn tay trái nâng lên, bắt lại. Nhìn đúng bắn, bắn lén, bắn lén. Đại hán trường đao chém vào, trong miệng bất mãn gầm hét. Hai khối nặng nghề cánh cửa ngăn tại Trương Viễn trước thân trượng bên ngoài, 7, 8 cây thương gỗ nâng, mũi thương hướng Trương Viễn trước mắt run run. Trương Viễn ánh mắt chậm rãi quét qua cửa sơn trại trước. Rất tốt, đều tới. Liên sách theo thiêu hỏa côn cùng nắp nồi giặc cướp đều đến rồi trước thềm đá. Ngoại trừ cái kia bốn cái nữ tử, trong sơn trại tất cả giặc cướp đều tụ tập ở chỗ này. Liên lên mới vừa rồi bị chém giết 7 người, hết thảy 84. Trầm rãi ngẩng đầu, Trương Viễn trên thân, một cỗ đè nén khí huyết cùng chân nguyên bay lên. Tiên, tiên, tiên tiên cửa sơn trại trước đó, cầm đao đại hán hai mắt trừng trừng, hoảng sợ cùng hô. Một đạo trượng dài đao quang chiếu rọi trong mắt hắn, hình như tiệm điện quét ngang. Chương 62, ta Trương Viễn muốn giết người, không ai có thể lưu được. Chương 62, ta Trương Viễn muốn giết người, không ai có thể lưu được. Vô Kỳ tu đến đại thành không nhất định liền có thể cảm ngộ trong đó ý cảnh. Nhưng ngưng tụ đao mang kiếm mang, tất nhiên là đến đại thành cảnh. Đao kiếm phong mang hiện ra, không cần tiên thiên chân nguyên gia trì. Nhưng mong muốn đao kiếm phong mang ngoại hiện, lộ ra binh khí bên ngoài, nhưng là nhất định phải có tiên thiên cảnh chân nguyên lực số lượng phá vỡ sứ. Trong giang hồ lệ cũ, có thể đao kiếm phong mang hiện lộ, liền là đánh đồng tiên thiên cảnh nhất lưu cao thủ. Tiên thiên cảnh, còn có thể đao kiếm phong mang ngoại hiện đạt đến một thước, liền là đỉnh tiêm cường giả hạng nhất. Bực này phong mang thế nhưng là danh xưng không gì không phá, không quản là binh khí vẫn là giáp trụ, đều có thể giống như giấy rách một dạng chém vỡ. Còn như phong mang đến ba thước, tại giang hồ bên trên cơ bản liền là hoành hành không sợ, tông sư phía dưới vô địch. Một trượng đao mang, trong truyền thuyết có. Tông sư cảnh cường giả giao phong, đao kiếm phong mang qua trượng, một kích lực lượng liền có thể chém vỡ đồi núi, bình thường tiên thiên cảnh cũng không thể phụ cận xem nộ. Chính là vạn trượng bên ngoài giật tán lực lượng, cũng có thể làm cho bình thường võ giả khí huyết cuộn cuộn, gân mạch chém vỡ. Bình thủy trại giặc cấp chưa thấy qua dài một trượng đao mang. Giang hồ bên trên gặp qua một trượng trường đao mang người, không nhiều. Trương Viễn trong tay trường đao chém ngang, hơn một trượng đao mang xé mở trước mặt thương gỗ, cánh cửa, còn có cánh cửa sau thân hình. Không có chút nào tắc cảm giác, lưỡi đao tơ lụa lưu chuyển. Hắn căn bản không nhìn tới lưỡi đao lướt qua, một chân đá văng phía trước vỡ vụn cánh cửa, trường đao vung ra. Uốn lượn lưỡi đao mang theo ba thước phong hàn, chặt đứt chí ít 20 đạo thân hình, mới chạm tại sơn trại môn đỉnh trên cột gỗ. Hai thước to cột gỗ bị một đao chặt đứt, lưỡi đao cắt ngang ở một bên vòng rào, đinh vào vách đá một thước. Trương Viễn đao vung ra trong nháy mắt, người đã đến phía bên phải vị trí sơn phỉ đống người bên trong. Âm một quyền đánh ra, phong lôi phun trào. Sơn Hà động, buôn lôi. Một quyền này là thiết giáp quyền tiến lên sông quyền cùng sơn nhạc quyền pháp chúng chiêu tức tương hợp, dung hội quán thông biến thành. Một quyền lực lượng, ngưng ở quyền phong, quyền ra hình như buôn lôi, thanh thế hạo đẳng, đoạt người tâm phách. Quyền phong bên trong chứa đựng phá thiên lực lượng, một kích mang theo năm châu vạn cân cự lực, ngập mà không phát. Trước tiên giặc cướp bị một quyền đánh nát xương ngực, hắn thân hình đánh vào phía sau 7-8 người trên thân. Những cái kia bị đụng vào giặc cướp trực tiếp trong miệng hộc máu, nội tạng vỡ vụn. Xuyên thấu kinh. Vạn cân lực lượng xuyên thấu thân hình, những này giặc cướp ngũ tạng lục phủ đã hóa thành bùn máu. Trương Viễn tại giặc cướp ở giữa đi xuyên, thể hiện ra cái gì gọi là cường giả chân chính. Giơ tay nhấc chân ở giữa, chỉ cần dính vào, liền là gân cốt vỡ vụn. Đại viên mãn cấp độ quyền pháp, khẩn thiết không không. Mười hơi. Sơn trại trước đó đã không đãng, chỉ còn hơn 10 giặc cướp hai cô run run, binh khí trong tay đều nắm bất ổn. Một chỗ tàn chi, một chỗ máu tươi. Thân là thủy khấu, bình thủy trại những người này phần lớn trên tay dính qua tính mệnh, dính qua máu tươi. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cực hạn sát lục. Loại này không chút nào đem tính mệnh coi ra gì, lạnh lùng tới cực điểm sát lục, làm cho tâm thần người trực tiếp bị đoạn. Chỉ có trải qua xa trường chém giết hán tướng mới có thể làm đến như thế khốc liệt. Xé hô hung ma a đều đã chết, đều đã chết. Có người chạy trốn, đã có người dọa sợ. Đứng tại cửa sơn trại trước đại hán trong tay nắm lấy đao, trên mặt bắp thịt co rút, trong mắt hoảng sợ tới cực điểm. Hắn có hậu thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hiểu biết không phải trong sơn trại giặc cướp có thể so sánh. Chính là có hiểu biết, hắn mới càng hoảng sợ. Cái này Nghĩa Bạc Vân Thiên Trương nhị gia, đến cùng là dạng gì cường giả, dạng gì hung ma? Chỉ là trong nháy mắt đổ sát hơn 10 người, như thế khí huyết thần hồn khuấy động người bình thường sớm đã điên loạn. Có thể chém ra một trượng đao mang, đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Sơn trại trước đó, Trương Viễn một bước đuổi theo chạy trốn giặc cướp, một quyền đánh ra, ba người thân hình đụng vào nhau, gân cốt nội tạng đều đã vỡ vụn. Một chân đá lên trên mặt đất rơi xuống thương gỗ, một thương vung ra, chạy trốn tới 7 trượng bên ngoài hai cái giặc cướp thân hình bị đâm xuyên, đính tại vách núi bên cạnh. Lúc này, hắn đã đến sơn môn trên thềm đá, cách cầm đao đại hán chỉ cách mấy trượng. Trương Viễn một bước đạp vào, dưới chân đá xanh nổ tung, người qua 5 trượng, đưa tay bắt được trước đó vung ra trường đao chôi đao, rơi vào sơn môn chỗ. Cầm đao đại hán lúc này đã chạy vội tới dưới thềm đá, một tay lôi kéo trước đó bị hắn xé nát y sam nữ tử đầu tóc, lưỡi đao đẻ ở hắn trên cổ. Cái kia nữ tử thân hình phải trần, hai mắt cho tàn, đôi môi run rẩy. Đồng Thanh Hổ. Trương Viễn ở trên cao nhìn xuống, trường đao chậm rãi tiền chỉ. Nghĩa Bạc Vân Thiên Trương nhị ra, ha ha, thế nhân đều bị ngươi lừa. Đồng Thanh Hổ đem nữ tử ngăn tại trước thân, lưỡi đao ép chặt lên cái cổ, bước chân chậm rãi lui về sau. Ngươi mới thật sự là hung mã. Đồng Thanh Hổ cắn răng, nhìn chằm chằm Trương Viễn. Trương Viễn kéo lấy đao từng bước tiến lên, đi xuống thềm đá. Chân của hắn giẫm tại huyết thủy bên trong, lưu lại vết hồng dấu chân. Ta Trương Viễn muốn giết người, không ai có thể lưu được. Trương Viễn thanh âm lạnh lùng, hình như từ cựu đen mà tới. Đồng Thanh Hổ toàn thân run lên, không dám nhìn Trương Viễn ánh mắt, trên tay lưới đao đẻ thêm, tại bắt lấy nữ tử trên cổ kéo ra một đường vết rách, máu tươi theo cái cổ, từ cởi trần ngực bụng cuộn xuống, thẳng đến bụng câu, xuôi theo bắp đùi nhỏ xuống. Đến, ta cùng này nương môn cùng chết. Nghĩa Bạc Vân Tiên, đúng là mẹ nó cười nhạo. Đồng Thanh Hổ cắn răng gầm nhẹ. Được. Trương Viễn thanh âm trầm thấp, Đồng Thanh Hổ sững sờ, Trương Viễn lôi đao đã từ phía bên phải chém ngang, rõ ràng là muốn đem hắn cùng bị tóm nữ tử cùng nhau chém đầu. Hung ác như thế lạnh lùng. Đồng Thanh Hổ vô ý thức bung ra nữ tử đầu tóc, đầu lâu của mình đi phía trái bên cạnh là gì? Một cái mắt. Trương Viễn vốn có từ phía bên phải chém ra trường đao trở về quất, theo hắn thân hình thay đổi, đồng dạng cái vòng tròn, từ hắn phía sau chém tới bên trái. Tốc độ này quá nhanh, sắp đến Đồng Thanh Hổ liền tránh né cũng không kịp. Lưỡi đao chém ra cổ của hắn, kẹt tại một nửa vị trí. Bởi vì trường đao lưỡi đao đã chống tại bị hắn bắt nữ tử chán, ép ra một đạo tơ máu. Đưa lưng về phía Đồng Thanh Hổ, Trương Viễn bung ra trong tay đao. Cái kia bị bắt nữ tử hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Đồng Thanh Hổ hai tay ôm chặt lấy cổ của mình, ngăn chặn trường đao, há to mồm, trong miệng bọt máu phun ra. Đồng Thanh Hổ mong muốn gào thét, nhưng cái cổ lưỡi đao cùng huyết hầu liên kết chỗ khí tức mang theo bọt máu phun tung tóe, hắn một câu nói đều nói không nên lời. Vươn tay mong muốn hướng phía trước bắt lại bắt không được, Đồng Thanh Hổ hướng về sau ngã ngồi, hai mắt trừng trừng, ngực tầng tầng nhấp nhô mấy lần, dừng lại bất động. Trương Viễn chậm rãi chuyển thân, tiến lên nắm chặt chuôi đao, hướng xuống để ép, Đồng Thanh Hổ đầu một nơi thần một nẻo. Đem lưới đao bên trên máu tươi tại Đồng Thanh Hổ trên thân thể xoa một chút, Trương Viễn ánh mắt rơi vào ngã ngồi trên mặt đất, ngực bụng thân hình cởi trần nữ tử trên mặt. Cái này nữ tử khuôn mặt ngốc trệ, một bên khác ba cái nữ tử cũng kém không nhiều, nằm ở bên cạnh run lẩy bẩy. Sống không thể luyến. Trương Viễn biết rõ, chính mình rời đi sau đó, cái này bốn cái nữ tử cũng không sẽ sống đi xuống. Thân thể của các nàng lòng đang giặc cướp trong sơn trại bị tùy ý phá hủy, đã không còn sống tiếp ý chí. Trương Viễn độ diệt cái khác trong sơn trại, cũng đã gặp dạng này tràn diện. Do dự một chút, Trương Viễn lộ ra tay, để ở bên cạnh nữ tử đỉnh đầu. Một tia nhàn nhạt Phật nguyên tuôn ra, xá lợi lực lượng lộ ra kim quang nhàn nhạt, đem cái kia nữ tử đầu lâu bao phủ. Còn sống sao? Trương Viễn nhẹ giọng mở miệng. Chờ hắn vượt qua bờ sông thời điểm, quay đầu lại, nhìn đến vách núi phương hướng ánh lửa ngút trời. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Cái kia bốn cái nữ tử nguyện ý châm lửa đốt đi bình thủy trại, nói rõ chọn sống sót rồi. Nhanh chân tiến lên, hỗn độn trả lại khí huyết hạt châu cùng cảm ngộ hạt châu ngưng tụ. Nhưng Trương Viễn ngoài ý muốn chính là, lúc này hắn trong đan điền xá lợi, vậy mà nhẹ nhàng chấn động, càng phát ra thuần túy kim lượng. Đây là xá lợi lực lượng để thăng thuần hóa dấu hiệu. Là bởi vì chém giết giặc cướp, hay là bởi vì cứu người? Trong truyền thuyết Phật môn công đức sao? Liên này nháy mắt thuần hóa, xá lợi bên trong lực lượng lại khôi hoàng nhất phần, cho hắn tăng lên nhục thân lực lượng vậy mà nhiều 300 cân. Đến hắn hiện tại tu vi mức độ, nhục thân lực lượng mỗi một tia đề thăng, tại công pháp chiến kỹ, còn có chân nguyên gia chỉ phía dưới, hiện ra chiến lực đều là kinh khủng. Nhục thân đề thăng 300 cân lực lượng, gia chỉ chân nguyên, ngưng tụ võ đạo một kích, đó chính là 3000 cân không chỉ. Cái này xá lợi quý giá, xem tới tại hắn tưởng tượng bên trên. Nếu là có cơ hội, có thể nghiên cứu một phen Phật môn công pháp. Trương Viễn trở lại Lư Dương phủ, mấy ngày sau đó, một đội xích lân quân che chở mấy cái hòm gỗ lớn con đưa đến Ngọc Lâm thư viện. Đào phu tử, Viễn ca muốn đổ vật đưa đến. Bạch Vũ tướng quân cho ta chuyển lời, chỗ của hắn có rượu ngon, các ngươi lúc nào đi? Nói chuyện thanh niên mặc xích giáp, trên mặt tất cả đều là oai hùng chi khí. Hắn gọi Lục Đình Nguyên, là thư viện nhóm đầu tiên học sinh, Trần Võ bọn họ đồng môn, rời đi thư viện sau cầm lấy Trương Viễn tiến thư, vào xích lân quân, hiện tại đã là trong quân bách phu trưởng. Đào công tử cười lấy gật đầu, nhìn hướng những cái kia hòm gỗ. Hòm gỗ bên trong là 10 bộ dây sắt ròng ròng. Khổng Bạch Đường muốn đồ vật. Thông chi Thanh Sơn trại người, đồ vật đến rồi, 2 ngày sau đó, cùng Khổng gia giao dịch. Chương 63, Khổng gia chủ, ngươi không cảm thấy vết bánh xe ấn quá sâu sao? Chương 63, Khổng gia chủ, ngươi không cảm thấy vết bánh xe ấn quá sâu sao? Lư Dương phủ thành bên ngoài 50 dặm, thanh mã gào núi. Trên đường núi, nắm lấy một thanh yêu đao Thanh Sơn trại trại chủ Diêu Cao nhanh chân tiến lên. Hắn bên cạnh thân, 7-8 cái thân hình cường tráng sơn trại bộ hạ tùy hành. Phía sau, tổng 60-70 người, mang hòm gỗ, đẩy độc luân xà, lề mà lề mề đi theo. Một cô hai thất ngựa già lôi kéo thanh một khung xe, tại đội ngũ sau cùng. Trong thùng xe, mặc hơi bạc dày bảo đảo công tử cùng Trương Viễn song vai, đối diện là mặc nam trang võ bảo Lư Dương phủ Hắc Băng đài chủ quan Tần Ngọc Khanh, còn có trong tay ép một thanh trường kiếm Tề Nguyệt. Ở ngoài thùng xe đánh xe, là theo gió lầu đầu bếp, nguyên Lư Dương phủ Hắc Băng đài chủ quan Vương Khải Niên. Đừng nói, lão Vương đánh xe cũng là một tay hảo thủ. Đào công tử cười nhẹ, đem trước mặt bàn nhỏ dâng trà bình nhấc lên, rót ra nước trà, chính mình bưng lên, lại ra hiệu đối diện Tần Ngọc Khanh cùng Tề Nguyệt uống trà. Đúng thế, lão Vương ta khác không tốt, đánh xe vẫn là hiểu sơ. Ở ngoài thùng xe vang lên Vương Khải Niên đáp ý đáp ứng. Tần Ngọc Khanh trên mặt mang theo ý cười, nâng chung trà lên, nhìn hướng Đào công tử, những ngày qua ta tìm đọc Lư Dương phủ Hắc Băng đài năm gần đây quyền tông, chỉ cần có phu tử ngươi thăm dự, đều xử lý đẹp đẽ. Vương Khải Niên nhúng tay, phần lớn là cục diện rối rắm kết thúc. Bánh xe ngựa bánh xe chen tại tảng đá bên trên, trong xe chấn động, trên mặt bàn trong chén trà nước trà rơi đầy đất. Trương Viễn mặt không đổi sắc, đem chính mình trước mặt chén trà bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Một bên Đào công tử cười khẽ lắc đầu. Đối diện, trường kiếm đè ở trên đầu gối Tề Nguyệt ánh mắt quét qua ngoài cửa sổ xe, sắc mặt lộ ra mấy phần thanh lãnh. Những người này đều là giặc cướp xuất thân a. Lời nói, hành động đều là sơn phỉ bộ dáng. Nhìn hướng Trương Viễn, Tề Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu để cho nhân xâm một bản Lư Dương phủ Hắc Băng đài giáp đen giáo úy giữa gấu, tất cả chúng ta đều sẽ tao ương. Trương Viễn thả xuống chén trà, cũng không mở miệng. Bọn họ gọi Thanh Sơn 18 trại thương đội, là phủ nha lập hồ sơ thương đội, làm chính là khoảng cách ngắn vận chuyển hàng hóa sinh ý. Đào công tử trên mặt ý cười không giảm. Bọn họ đều là làm nghiêm chỉnh sinh ý, Tề tiểu thư cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tề Nguyệt còn muốn mở miệng, Đào công tử đã lên tiếng, Tề tiểu thư là lo lắng nhị hà huynh đệ cùng giang hồ qua lại mất thiết, để cho người ta nắm được cán sao. Quay đầu nhìn hướng Trương Viễn, Đào công tử cười nói, Tề tiểu thư mặt lạnh tim nóng, nhị hà huynh đệ ngươi yếu linh tỉnh. Đa tạ. Trương Viễn không mặn không nhạt nói, đây cũng quá qua loa rồi chút ít. Đối diện Tề Nguyệt nắm chặt trường kiếm trong tay vỏ kiếm, thân eo thẳng tắp, trừng mắt nhìn Trương Viễn. Tần Ngọc Khanh giơ tay lên ngăn chặn cánh tay của nàng. Tề Nguyệt không quen nhìn Trương Viễn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, những ngày qua, càng phát ra không quen nhìn. 21 tuổi tiên thiên cảnh, vậy mà so với nàng ca ca còn phải thiên tài. Gặp mặt Trương Viễn thời điểm, Tề Nguyệt liền muốn khiêu chiến Trương Viễn, đáng tiếc Trương Viễn không nên, lại bị nhà mình tẩu tử đè xuống. Sau đó mấy ngày, nàng cùng Tần Ngọc Khanh đều phát hiện, tại Lư Dương phủ Hắc Băng đài bên trong, chân chính quyền hành căn bản là tại giáp đen giáo úy Trương Viễn trên tay. Trương Viễn mặc dù không quản bất kỳ cái gì sự việc, nhưng Trương Viễn phía sau đảo phu tử, đem cái gì sự việc đều an bài thỏa đáng. Tần Ngọc Khanh vị này chủ ti, ngoại trừ tại theo gió lầu làm trưởng quỹ, thu thập chút ít có cũng được không có cũng được tin tức, vậy mà cái gì sự việc đều không làm được. Điều động hắc kỵ, điều động giáp đen, điều động mật thám, đều cần Trương Viễn cùng đảo công tử gật đầu. Từ đầu đến cuối, không quản là Trương Viễn vẫn là đảo phu tử, đều không có vi phạm các nàng bất kỳ cái gì ý nguyện. Muốn điều người liền cho người ta, phân phối nhiệm vụ liền đi thực hành, để các nàng tìm không được chút nào ma bệnh, không thể nào nhúng tay. Tựa như trước đó Lư Dương phủ Hắc Băng đài chủ quan Vương Khải Niên có cũng được không có cũng được một dạng, Tần Ngọc Khanh cùng Tề Nguyệt cũng có thể có khả năng không. Liên liên lần này giao dịch, nguyên bản an bài là Tần Ngọc Khanh tại phủ thành tọa trấn liền tốt, nhưng nàng lâm thời quyết định muốn tới, Trương Viễn cùng Đào công tử cũng đáp ứng. Nghĩa Bạc Vân Thiên, cái này giang hồ danh hào đối ngươi quan trưởng sĩ đồ cũng không có chỗ tốt, chờ ngươi sau này sẽ minh bạch. Tề Nguyệt ngồi dựa vào toa xe, trầm giọng nói ra. Đúng đúng đúng, Tề tiểu thư nói rất đúng. Đào công tử phụ họa. Dừng một chút, Đào công tử ngẩng đầu, nhìn hướng Tề Nguyệt, Tề tiểu thư còn chưa hôn phối a? Đào Mộ cũng vừa tốt không thể nguyện sững sờ, vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay bỏ. Đào công tử liền vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng Tần Ngọc Khanh, khu cụ, Tần chủ ti kỳ thực cũng nên suy nghĩ một chút, rốt cuộc Tề Lang tướng hy sinh vì nhiệm vụ đã 4 năm, bành Tề nguyện một chân đá vào trước mặt bàn nhỏ phía dưới, muốn đem bàn nhỏ đạp hướng Đào công tử trên thân, Trương Viễn đưa tay nhấn một cái, đem bàn nhỏ ép trở về chỗ cũ. Trong chớp nhoáng này đỏ sức, nhường Tề nguyện có một ít ngây người. Tần Ngọc Khanh ngược lại là thần sắc như thường, thân hình hướng phía trước gom góp chút ít, nhìn xem Đào công tử. Nghe nói Đào phu tử cực thiện làm ai? Nếu là thật sự có thích hợp, ta cũng không phải không muốn. Nàng cái này cùng Đào công tử chỉ cách lấy một tấm bàn nhỏ, mặt mày đối lập, cái kia trong mắt sóng xanh ý cười, nhường Đào công tử chưa phát giác nghiêng đầu đi. Tần Ngọc Khanh trên mặt ý cười càng sâu. Cái này Đào phu tử cũng liền trước người bưng, một bức phu tử bộ dáng, kỳ thực cũng là non ca nhi. Ánh mắt kia, đội ba đâu? Nhị gia, Mã Nam pha đến rồi. Ở ngoài thùng xe, Diêu Cao thanh âm vang lên. Trương Viễn bước ra toa xe, Đào công tử cũng theo hắn đi ra. Tần Ngọc Khanh quay đầu nhìn hướng ngồi yên tại nguyên chỗ, hai mắt thất thần Tề Nguyệt. Thế nào? Tề Nguyệt mặc dù tính tình kiêu hành chút ít, nhưng đó là bởi vì nàng có tư cách kiêu ngạo. Tề gia đích nữ, 25 tuổi tiên thiên cảnh, thiên phú không thể so với ca ca của nàng Tề Lượng kém. Tề Nguyệt sắc mặt phức tạp, lấy tay an ủi hướng trước mặt bàn nhỏ. Ta vừa rồi một chân lực lượng, hắn vậy mà tiện tay hóa giải. Loại lực lượng này trưởng khống nàng nói còn chưa dứt lời, bàn nhỏ bên trên đặt vào ấm trà rắc rắc một tiếng, vỡ vụn thành từng khối to bằng móng tay mảnh vỡ, nửa ấm trà nước vẩy xuống. Một màn này, nhường Tề Nguyệt cùng Tần Ngọc Khanh đều là hai mắt trừng lớn. Hắn, tu vi của hắn. Tề Nguyệt không biết nên hình dung như thế nào kinh hãi của mình. Nàng hoàn toàn không biết Trương Viễn là thế nào làm được, đem mặt bàn lực lượng chuyển đến đóng trà, bàn nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại, lại để cho ấm trà ngưng thực không nát, thẳng đến lúc này mới vỡ vụn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hắn không sẽ cùng ngươi tính toán. Đưa tay vuốt một cái Tề Nguyệt bà bay, Tần Ngọc Khanh thấp giọng mở miệng. Bước ra toa xe, Tần Ngọc Khanh nhìn đến Trương Viễn cùng Đào Công Tử sóng vai đứng tại trên sườn núi, Thanh Sơn trại trại chủ Diêu Cao cung kính đứng ở một bên. Những cái kia Thanh Sơn trại bộ hạ đem cái dương tản mát ở một bên, độc luân xa tụ tập. Phía trước, trên sườn núi, có xe đội chậm rãi tới. Hơn 10 chiếc xe lớn dùng vải đèn che đậy, theo tại hơn 10 hộ vệ phía sau, đi tới núi đồi. Nhị gia, Đào phu tử, thật là người đáng tin vậy. Mặc trắng bạc áo khoác Khổng gia gia chủ Khổng Bạch Đường cười lấy chắc tay, bước nhanh đến phía trước. Ánh mắt của hắn từ Trương Viễn cùng Đào phu tử trên thân chuyển qua, rơi vào những cái kia dương lớn bên trên. Khổng gia chủ trước nghiệm hóa. Đào công tử cười lấy giơ tay lên. Phía sau, những cái kia Thanh Sơn trại bộ hạ cầm lấy xà beng, đem từng cái dương lớn cạy mở. Trong dương, từng cái màu xanh dòng dọc hiện ra kim thiết bừng sáng. Còn có một quyển cuốn dây sắt, to bằng ngón tay dây sắt là mấy chục cây tơ thép xoay thành. Thủ đoạn này, bình thường công xưởng căn bản rèn đúc không ra. Khổng Bạch Đường tiến lên kiểm tra thực hư chốc lát, hài lòng gật đầu. Hắn vung tay lên, mấy cái hộ vệ mang cái hòm gỗ lớn tiến lên. Hòm gỗ mở ra, trong đó là từng cái nén bạc. 300 lượng bạc dòng Khổng Bạch Đường nói còn chưa dứt lời, Đào công tử đã nhìn hướng hắn, còn có cái kia hai cái Phật nữ đâu này? Khổng Bạch Đường cười ha ha, lại một bãi thủ, hai cái hộ vệ bước lên khung xe, nhấc lên màn xe, hai cái trên mặt che lại lụa mỏng, ngoài thân hất lên đỏ chót áo choàng nữ tử đi xuống xe, đi tới Đào công tử cùng Trương Viễn trước thân, nhẹ nhàng con người. Ha ha, tiền hóa thanh toán xong, hy vọng Khổng mỗ cùng hai vị sinh ý có thể hay làm. Khổng Bạch Đường một bên chắp tay, một bên nhìn hướng Diêu Cao. Diêu Minh, khả năng nhường các minh đệ giúp chứa lên xe, ta mang người tay không nhiều. Phía sau hắn sát thực liền 10 cái hộ vệ. Diêu Cao cười lấy gật gật đầu, phất phất tay, sau lưng bộ hạ mang hòm gỗ, hướng Khổng Bạch Đường mang tới những cái kia xe ngựa phương hướng đi. Trương Viễn ánh mắt rơi vào những xe kia trên kệ, thản nhiên nói, Khổng gia chủ, ngươi không cảm thấy vết bánh xe ấn quá sâu sao? Hắn, nhường Khổng Bạch Đường trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Đứng tại Trương Viễn bên cạnh thân Diêu Cao càng là sắc mặt đại biến, một tiếng hô to, có cờ đen bành những xe kia mái hiên bên trong, từng đội người mặc tình trang võ giả cầm đao kiếm trong tay chạy vội mà ra, đem núi đổi vây quanh. Chương 64, giết hết chương 64, giết hết những người này thân thủ mạnh mẽ, xem xét liền là tu vi bất phàm võ giả. Dẫn đầu mấy người hoạt động nhanh chóng, chân đạp núi đổi, mấy cái lên xuống đã đến Trương Viễn bọn họ phụ cận, trong tay đao kiếm chỉ hướng Trương Viễn cùng Đào công tử. Tề Nguyệt bước chân khó mà nhận ra hướng bên cạnh ép, đem Tần Ngọc Khanh bảo vệ, tay đệ tại trường kiếm trên chuôi kiếm. Tần Ngọc Khanh ngược lại là thần sắc thản nhiên, mặc nam trang, mặt mày xinh đẹp, không có đến xem những cái kia tụ tập đi lên võ giả, ngược lại là quay đầu nhìn cái kia hai cái phật nữ, trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Trương Viễn thần sắc bình tĩnh, hai tay buông xuống, đứng tại chỗ không có mở miệng. Đào công tử hai tay áp lại, khẽ nhíu mày. Khổng Bạch Đường, ngươi có ý tứ gì? Trong tay trường đao ra khỏi vỏ Diêu Cao vẻ mặt nội ý, trường đao chỉ hướng Khổng Bạch Đường. Làm ăn này tuyến là bọn họ Thanh Sơn trại dắt, hóa là bọn họ Thanh Sơn trại tạo. Hiện tại Khổng Bạch Đường tới đây một tay, đen ăn đen. Đây là đem hắn Thanh Sơn trại đẩy lên trong hố lửa. Bực này sự việc ra, không nói thương Thanh Sơn trại cùng nhị gia tình cảm, hướng về sau chuyển đi, Thanh Sơn trại mặt mũi cũng ném đi. Khổng gia chủ yếu là cảm thấy giá tiền cao, chúng ta có thể làm luận. Nếu là Khổng gia chủ cảm thấy hóa không tốt, chúng ta có thể đổi. Đào công tử ánh mắt quét qua trung quanh, nói khẽ, một dạng đao kiếm đối mặt, liền có chút mất đi làm ăn bản ý rồi. Khổng Bạch Đường đối Diêu Cao quát hỏi xem như không thấy, thẳng đến Đào công tử mở miệng, mới trên mặt lộ ra mấy phần cười, chắp tay nói, kỳ thực làm ăn là làm ăn, chủ yếu vẫn là muốn mời nhị gia cùng Đào công tử đi một chuyến. Đi một chuyến. Đào công tử nhìn trước thân chỉ mình trường đao, ánh mắt chuyển hướng Khổng Bạch Đường, cái này tựa hồ không phải mời người phương thức à. Khổng Bạch Đường cười hắc hắc một tiếng, cũng lại không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng một bãi thủ. Đứng ở một bên, cầm trong tay một thanh trường kiếm trung niên võ giả hướng về Trương Viễn cùng Đào công tử nhanh chân mà đi, trong miệng quát khẽ, chỉ mang hai người bọn họ đi, những người khác giết. Theo hắn thoại âm rơi xuống, hơn trăm vị võ giả trong nháy mắt hướng phía trước tuân trào hướng về Thanh Sơn trại bộ hạ vào tới. Những này xuất thân sơn phỉ bộ hạ hoặc rút ra nâng cái dương một côn, hoặc là đem cải lấy trường đao nắm lên chiến. Chỉ là mới giao thủ một cái, bọn họ liền phát hiện không đúng. Khổng Bạch Đường mang những này võ giả, sát phạt thủ đoạn dứt khoát, mấy người phối hợp, một cái xung giết, cũng đã giết mấy cái Thanh Sơn trại người, tổn thương hơn 10 người. Những này bộ hạ tất cả đều hốt hoảng lui lại. Trên sườn núi, cầm kiếm võ giả dẫn mấy người bước nhanh đến phía trước, Diêu Cao quát khẽ một tiếng, mang theo bên cạnh mấy người bước nhanh xông lên. Ken Diêu Cao chém xuống trường đao bị kia đầu lĩnh trung niên giải kiếm nhất đánh, lưỡi đao rung động, căn bản bắt không ngừng, theo trường kiếm quăng về phía bên cạnh. Mấy người khác trong tay đao kiếm đồng dạng chỉ tiếp xúc liền bị chặn lại hoặc là đánh rơi. Hậu tiên cảnh hậu kỳ, cao thủ. Diêu Cao đám người lo sợ lui lại, trong miệng kinh hô. Đối diện đi lên người, chỉ ít hai vị hậu thiên cảnh hậu kỳ, còn có hai người là hậu thiên cảnh trung kỳ, cánh tay lực lượng vượt qua 800 cân. Sức chiến đấu cỡ này, ở đâu là Thanh Sơn trại người có thể ngăn cản? Thanh Sơn trại huynh đệ, ta liều chết cũng phải hộ nhị gia cùng phu tử rời đi. Diêu Cao giật bên cạnh một cái bộ hạ trưởng thương trong tay, trong miệng hô to. Hắn quay đầu, thần sắc trên mặt nghiêm trọng, nhị gia, ngươi cùng Đào công tử lui trước. Thanh Sơn trại những người này ngăn không được, chỉ có thể toàn lực bảo vệ Trương Viễn bọn họ phá vây. Trương Viễn chiến lược hắn biết rõ rất mạnh, nhưng lúc này đối phương thực lực này, không phải Trương Viễn một người mạnh không mạnh liền có thể thành. Liêu mạng, hộ nhị gia đi. Cái mạng này còn cho nhị gia rồi. Bị Diêu Cao lời nói dẫn động sĩ khí, những cái kia bại lui Thanh Sơn trại bộ hạ hướng trên sườn núi tụ tập qua tới. Tề Nguyệt trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, cánh tay bị Tần Ngọc Khanh một cái kéo lấy. Trương Viễn nói qua, tất cả nghe hắn chỉ huy. Tần Ngọc Khanh thấp giọng nói, nhưng Tề Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù đáp ứng Trương Viễn, cũng biết Trương Viễn có hậu thủ, thế nhưng là lúc này cục diện không xuất thủ, là phải xem những này Thanh Sơn trại bộ hạ chết hết. Chẳng lẽ đây là Trương Viễn tại thanh lý hắn cùng giang hồ ở giữa liên lụy? Ken Diêu cao trường thương trong tay bị chém đứt, hắn thân hình cũng bị một chân gạt ngã, rơi xuống ở phía sau phương trượng bên ngoài. Mấy cái bảo hộ tại Trương Viễn cùng Đào công tử trước người bọn họ Thanh Sơn trại bộ hạ căn bản ngăn không được, bị xông thẳng mở. Dẫn đầu trung niên võ giả giơ tay lên bung lên, phía sau võ giả hướng Tần Ngọc Khanh cùng Vương Khải Niên bọn họ phong tới, chính hắn nhưng là cầm trong tay trường kiếm hướng về Trương Viễn đi đến. Nhị gia, công tử nhà ta xin mời. Trung niên trường kiếm nghiêng kéo, nhanh chân tiến lên. Thiếu công tử. Trương Viễn rốt cục lên tiếng. Cái kia trung niên bước chân có chút dừng lại, thần sắc trên mặt không thay đổi, quát khẽ nói, gặp liền biết. Bên cạnh cách đó không xa, hai cái cầm đao võ giả đã đến Tần Ngọc Khanh trước thân không xa. Vương Khải Niên cắn răng, hướng phía trước đạp một bước, bị đối phương trường đao vung lên, sợ đến hướng về sau lảo đảo lùi lại. Tề Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trường kiếm trong tay bên trên thanh sắc lưu quang hiện hiện, một kiếm đâm ra. Trước tiên võ giả trong tay đao đi ngăn cản, đao kiếm chạm vào nhau, trường đao đồng thanh mà đứt. Một người khác sắc mặt đại biến, chém xuống trường đao muốn đi sau quất đã tới không kịp, bị Tề Nguyệt kiếm trong tay nghiêng cấp thiết mà qua, thân đao chặt đứt. Kiếm khí. Tề Nguyệt kiếm trong tay bên trên lộ ra hơi mỏng thanh quang, liền là kiếm đạo ý cảnh chỗ tụ kiếm khí. Biết gặp phải cường địch, có cao thủ. Hai cái trong tay trường đao bị chém đứt, võ giả kinh hô lui lại, một bên khác dẫn đầu võ giả biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Trương Viễn, bước chân không tiến ngược lại thụt lùi. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, lại không nhanh bằng Trương Viễn. Âm liền tại cái này dẫn đầu trung niên bước chân lui lại trong nháy mắt, Trương Viễn bước ra một bước, dưới chân ngàn cân cự lực, kích thích đá xanh cỏ bùn bay ra. Một bước hai trượng, Trương Viễn đã đuổi tới dẫn đầu trung niên trước thân. Trương Viễn tốc độ nhường dẫn đầu trung niên sắc mặt lại thay đổi, trường kiếm trong tay móc nghiêng, đâm về Trương Viễn dưới nách. Một kiếm này xuất kiếm góc độ xảo trá, tay độc, là trong giang hồ ám sát đường lối. Một kiếm này ở phía trước, Trương Viễn chỉ có thể dừng bước, kéo dài khoảng cách, bằng không tất nhiên sẽ bị một kiếm đâm xuyên ngực bụng, mũi kiếm xuyên thấu tim phổi. Giết! Trương Viễn trong miệng quát khẽ. Thân hình của hắn chẳng những không ngừng, ngược lại trong nháy mắt tăng tốc. Tốc độ quá nhanh, mang ra một tia tàn ảnh. Tại đối phương trường kiếm đâm đến dưới nách trước đó, Trương Viễn đã đến hắn trước thân, lộ ra tay, chảo hướng hắn cái cổ. Hắn thủ trưởng lộ ra tốc độ so với đối phương xuất kiếm tốc độ nhanh quá nhiều. Lưỡi kiếm kia còn chưa tới vạt áo bên cạnh, Trương Viễn thủ trưởng đã chế trụ đối phương cái cổ. Rắc rắc thủ trưởng nắm chặt cái cổ trong nháy mắt, Trương Viễn đã đem đối phương cổ bẻ gãy. Thủ trưởng giơ lên, đem kia đầu lĩnh võ giả thân hình giơ lên cao cao, Trương Viễn một bước trước đạp, dưới cánh tay ép. Ầm, kia đầu lĩnh võ giả thân hình nện ở núi đồi. Núi đá chấn động, núi đồi giống như đều bị lay động. Vỡ vụn thổ nhưỡng, thân thể tàn phế, gân cốt, huyết đục, nổ tung hình dáng tản ra, vậy ra đến trung quanh phương viên 7-8 trượng bên ngoài. Hài cốt không còn. Núi đồi bên trên, trong nháy mắt tiến tĩnh. Tề Nguyệt kiếm trong tay cầm, dùng hết toàn lực cũng ngăn không được cánh tay run rẩy. Trương Viễn một kích ngược sát một vị hậu thiên cảnh hậu kỳ. Đây không tính là cái gì, cái kia tầng tầng quẳng xuống lực lượng mới là đáng sợ đến cực hạn. Một kích, chí ít 3 vạn cân mới có thể té ra như thế bạo liệt chẳng cảnh. Ông thụ thương cánh tay Diêu Cao đứng tại phía sau, hai chân run rẩy. Trương Viễn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Khổng Bạch Đường trên thân. Lúc này Khổng gia gia chủ toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Trương Viễn cường đại, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Mấu chốt nhất là Trương Viễn hung tàn, nhường hắn phía sau lưng phát lạnh. Kia là từ Thi Sơn huyết hải bên trong đạp tới hung ma. Ô cách đó không xa phía trên dãy núi, truyền đến tiếng kèn. Một đội màu đen chiến kỵ vạch lên đường vòng cung, theo núi đổi chạy đạp mà tới. Trước tiên vài thất chiến kỵ yên ngựa trước đó, treo mấy cái máu me đầm địa thủ cấp. Hắc kỵ rào sát Bắc Yên do điệp, tới trước phục mệnh. Gào thét mà tới chiến kỵ, dẫn đầu quân tướng hô to. Trương Viễn nhẹ nhàng quát tay, thản nhiên nói, giết hết. Nặng. Chiến kỵ điều chuyển đầu ngựa, trong tay trường đao hồi nắm, 30 thất hóa thành một đạo hắc tuyến. Chương 65, Hắc kỵ chương 65, Hắc kỵ đổ sát. Chiến kỵ xung trận, không giáp giang hồ võ giả liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Hắc kỵ chạy đạp, vòng quanh núi đổi từng vòng co rút lại. Lưỡi đao mang qua, liền là một nắm máu tươi. Màu đen chiến kỵ, cái kia giáp trụ bên trên nhiễm máu tươi, còn có trường đao bên trên nhỏ xuống huyết tương núi đổi thổ nhuộm thấm ướt. Chiến kỵ giẫm đạp thân hình, nát thành rối nước bùn, nhường đường núi càng thêm vũ bùn. Những cái kia Thanh Sơn trại bộ hạ tất cả đều sắc mặt trắng bệch nhìn phía trước đồ sát. Đây mới thật sự là triều đình tinh nhuệ, đồ sát giang hồ võ giả chân thực chẳng cảnh. Những cái kia đao kiếm đánh vào giáp trụ bên trên, chỉ có thể mang theo một mảnh tia lửa. Nhưng những cái kia buôn kỵ có thể đụng nát thân hình, nghiêng kéo trường đao, có thể đem ngăn đường thân hình kéo thành hai đoạn. 100 xuất đầu võ giả, 30 hắc kỵ chỉ dùng 5 cái qua lại liền giết hết. Cuối cùng 7-8 cái võ giả đã dọa vỡ mật, hỗn loạn hướng núi đổi phía dưới chạy trốn. Hai cái hắc kỵ chạy vội mà qua, trong tay cung nỏ nâng lên. Bành 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 bắn liền tên nỏ đem sau cùng mấy người kia thân hình bắn thủng, đứng tại trên đường núi. Thẳng đến tất cả hắc kỵ trọng tụ, gió núi mang theo nóng rực huyết tinh, còn có đầy mắt đỏ thẫm. Tần Ngọc Khanh sắc mặt trắng bệnh, thủ trưởng nắm chặt, mới ngăn chặn chính mình ngực bụng bên trong quay cuồng. Vương Khải Niên tay chân có chút run rẩy. Lần trước hắn dẫn hắc kỵ đi Cửu Lâm huyện, hắc kỵ không phải như vậy. Diêu Cao chống thương gỗ, đứng tại Đào công tử phía sau. Cái khác Thanh Sơn trại bộ hạ tụ tập cùng một chỗ, không ít người nằm rạp trên mặt đất muốn làm ngoẹ, bị bên cạnh lớn tuổi dùng tay ngăn chặn cái cổ, cầm bùn có ngăn chặn miệng. Hôm nay tràng diện này, ở đây sinh tử của tất cả mọi người đều tại nhị ra một ý niệm. Đại nhân, giết hết rồi. Ngồi ngay ngắn lập tức, trường đao về vỏ Lý Trường Vệ ôm quyền mở miệng. Trương Viễn gật gật đầu, chậm rãi quay đầu, nhìn hướng toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch Khổng Bạch Đường trên thân. Thiếu công tử ở nơi nào? Thiếu công tử? Khổng Bạch Đường trên mặt lộ ra một tia vết hồng, ách lấy cuống họng, nhị ra, ta cho ngươi biết thiếu công tử ở nơi nào, ngươi thả qua ta. Nghĩa Bạc Vân Tiên nhị ra, thủ đoạn hung tàn đến như thế mức độ. Phía trên dãy núi huyết tinh sông đầu góc hắn nở, hắn biết rõ, đây là hắn duy nhất thẻ đánh bạc. Ngọc Hoàn, ta muốn biết thiếu công tử ở nơi nào. Trương Viễn thanh âm vang lên. Đứng ở một bên Phật nữ hơi hơi không người, tiếp đó chậm rãi tiến lên. Khổng Bạch Đường sửng sốt, trừng to mắt nhìn xem hướng mình đi tới Phật nữ. Ngươi Khổng gia chủ, thiếu công tử ở nơi nào chờ đợi? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhu hòa, dịu dàng. Nhưng Khổng Bạch Đường trong nháy mắt đờ đẫn hai mắt, cứng ngắc thân hình, làm cho tất cả mọi người toàn thân phát lạnh. Đây chính là Phật nữ thủ đoạn. Nghe nói Lương Nguyên bực Phật nữ có thể mê người tâm thần, nguyên lai là thật. Những cái kia Thanh Sơn trại bộ hạ liền đội vàng đem túi đầu, sợ mình thần hồn cũng bị mê hoặc. Thiếu công tử tại Lục gia phủ chờ đợi, đem Trương Nhị Hà cùng tất cả dây sắt dòng dọc đều đưa đi sau đó, Khổng gia hướng về sau liền có thể đạt được Trấn Bắc quân quân mua. Thiếu công tử liền là Trấn Bắc quân trấn thủ Tiêu Nhân Ánh Sáng đại tướng quân con trai Tiếu Hàn, hắn chủ trì đối đại tần thâm nhập cùng giao dịch. Khổng Bạch Đường trong miệng thì thào nói thầm, đem tất cả sự việc đều giảng thuật ra tới. Khi hắn nói ra vị kia Tiếu công tử liền là Tiêu Nhân Quang Chi tử Tiếu Hàn thời điểm, Tần Ngọc Khanh toàn thân run lên, móng tay đâm vào thủ trưởng. Một bên Tề Nguyệt cắn răng, chuôi kiếm trong tay nắm chặt. Tiếu Hàn, cái tên này nàng cùng Tần Ngọc Khanh cũng không thể quên. 4 năm trước, đại ca của nàng Tề Lượng liền là bị Tiếu Hàn chặn giết, chết tại Nhạn Ngừng Cốc. Phật nữ quay đầu nhìn hướng Trương Viễn, Trương Viễn giơ tay lên một chiều, hai vị hắc kỵ dắt hai thất chiến kỵ tiến lên. Trương Viễn cưỡi trên chiến kỵ, đem một khối màu đen hổ văn mặt nạ chụp tại trên mặt. Tần chủ ti, Khổng gia thông đồng với địch bán nước, chứng cứ vô cùng xác thực, có thể bắt. Diêu Cao, nơi đây quét sạch sẽ, mang Thanh Sơn trại bộ hạ theo chủ ti đại nhân đem Khổng gia dò xét. Trương Viễn nói xong, chiến kỵ chạy vội, trực tiếp lao xuống núi đồi. Từ đầu đến cuối, Trương Viễn lời nói không cùng bất luận kẻ nào thương lượng ý tứ. Từ đầu đến cuối, Trương Viễn ánh mắt đều không có đi nhìn Tần Ngọc Khanh cùng Tề Nguyệt liếc mắt. 30 thất hắc kỵ theo sát phía sau, nổ vang chạy đạp. Đào công tử lắc đầu, đem chính mình y sam sửa sang một chút, cưỡi trên một bên chiến kỵ. Diêu Cao, Khổng gia sinh ý để chống, các ngươi có thể chiếm. Hôm nay sự việc, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, ngươi muốn trong lòng rõ ràng. Đào công tử nói xong, đã một chút bụng ngựa, hướng chân núi đi đến. Tiểu Nguyệt ngươi đi Khổng gia, tất cả nghi phạm đều phải bắt được, ta đi Lục gia phủ. Tần Ngọc Khanh dặn dò một tiếng, bước nhanh đuổi theo Đào công tử. Tẩu tử, ta cũng đi. Tề Nguyệt nói còn chưa dứt lời, bị Tần Ngọc Khanh liếc mắt trừng lại. Tần Ngọc Khanh kéo lấy Đào công tử vào áo, nhảy tót lên ngựa, thủ trưởng ôm Đào công tử thân eo. Phu tử, Ngọc Khanh khả năng ngồi chung. Tần Ngọc Khanh thanh âm tại Đào công tử bên tai vang lên. Đào công tử cười ha ha một tiếng, chiến kỵ chạy vội mà xuống. Trên sườn núi, Tề Nguyệt nắm chặt kiếm trong tay, sắc mặt phức tạp. Nàng muốn đi Lục gia phủ, đi vì đại ca báo thù. Thế nhưng là nàng biết rõ, thân là Hắc Băng đại ám vệ, cũng có chức trách của mình. Đại nhân, có thể đi Khổng gia. Diêu Cao cẩn thận thì hơn trước đó, hướng về Tề Nguyệt chắp tay. Phía sau hắn những cái kia Thanh Sơn trại bộ hạ nhưng là sắc mặt trắng bệch, đem trên mặt đất tàn chi thu nạp, chất thành một đống. Không ít nhân tài động mấy lần, liền con người nôn khan. Đi Khổng gia. Tề Nguyệt trường kiếm về vỏ, nhìn một chút nơi xa, thấp giọng mở miệng. Lục gia phủ đã tại Lư Dương phủ cùng Bắc Yên giao giới phương vị. Dựa vào núi mang nước, rộng mấy chục trượng bạch giao hà ngang qua mấy trăm dặm, thành rồi hai nước ở giữa tấm chắn thiên nhiên. Bên bờ sông bến tàu đã hoang phế trên trăm năm, ngày thường chỉ có lụp sụp tiểu ngư thuyền cập bến. Lúc này, bến tàu bên cạnh hiếm có hai chiếc dài 5 trượng thanh mục hai cột buồm thuyền cập bến. Đầu thuyền còn có bên bờ sông, xuống lại không ít thân hình cường tráng, mang theo đao kiếm võ giả. Đầu thuyền bên trên, một vị đầu đội thanh ngọc phát quang, mặc đoàn hoa văn cẩm bảo thanh niên ngồi ngay ngắn. Hắn liền là Khổng Bạch Đường trong miệng Tiếu công tử. Tiến quốc trấn Bắc quân trấn thủ Tiêu Nhân Quang Chi tử Tiếu Hàn. Tiếu Hàn bên cạnh hai vị 40 xuất đầu trung niên võ giả, một người ôm trường kiếm trong ngực, một người cong trôi 5 thước đoạn thương. Trên thân hai người khí thế bất phàm, rõ ràng là cường giả chân chính. Nơi xa, nổ vang tuấn mã thanh âm vang lên. Công tử, hôm qua Xích Lân quân bên trong Thanh Lang vệ đã phát giác được chúng ta, nơi đây dù sao cũng là tần địa, dây sắt cùng dòng dọc sự việc chúng ta tới xử lý liền tốt. Ông trưởng kiếm trung niên quay đầu, thấp giọng nói, công tử đi trước. Tiếu Hàn gật gật đầu, sắc mặt thiết lặng, dòng dọc cùng dây sắt nếu như mang không đi coi như xong. Cái kia Trương Nhị Hà, muốn sống. Nói xong, hắn đứng người lên, vung vung tay. Trên bờ sông võ giả một nửa bước lên bọn họ sở tại thuyền gỗ, một nửa kia tụ tại phá trên bến tàu, nhìn hướng chiến kỵ chạy đạp mà đến vị trí. Các ngươi bảo vệ công tử. Con đoạn thương đại hán quát khẽ một tiếng, mấy bước ra thuyền gỗ, phi thân rơi vào bến tàu. Tiếu Hàn ngồi thuyền gỗ lay động, chuẩn bị cách bờ. Bên bờ sông, chạy vội chiến kỵ rốt cục thấy rõ, là một đội gần trăm mặc xích giáp kỵ binh. Xích Lân quân Thanh Lang kỵ, Thanh Lang dưới trướng đặc biệt phụ trách chặn giết, điều tra kỵ binh, thực lực bình thường. Đem phía sau đoạn thương nắm chặt, đại hán quát khẽ một tiếng, dẫn sau lưng võ giả từ chật hẹp bến tàu bước lên bờ sông. Người tới không nhiều, hẳn là không biết công tử ở đây. Theo ta xuất thủ, đem bọn hắn chặn giết. Tại đại hán lời còn chưa dứt, hai mắt đột nhiên nheo lại, nhìn hướng đường sông thượng du vị trí. Một nhánh hơn 30 kỵ chạy vội, tốc độ so Thanh Lang kỵ càng nhanh. Hắc kỵ. Đại hán nắm chặt trong tay đoạn thương, hít sâu một hơi, bách thông, mang công tử đi trước, là Hắc Băng đại hắc kỵ. trên người hắn tiên thiên cảnh võ giả chân nguyên lực lượng khuấy động mà lên. Chương 66, Hắc Hổ
là hắc kỵ.
Thanh Lang kỵ dẫn đầu quân tướng trong tay nằm ngang một thanh loan đao, trên mặt lộ ra mấy phần do dự. Đều nói Hắc Băng Đài hắc kỵ chiến lực cực mạnh. Bên cạnh, trong tay ép một thanh trường cung đô úy quân tướng thấp giọng nói, cái này 30 kỵ, có thể xông mở cái kia Bắc Yên giò được sao? Quá sức, trấn Bắc quân bọn gia hỏa này chúng ta đã từng quen biết, thực lực thật có thể. Một bên khác trong tay xách theo đoạn búa đô úy quân tướng lắc đầu. Dẫn đầu quân tướng ánh mắt nhìn về phía bên bờ sông, cái kia bốc lên tiên tiên cảnh khí kình nhường hắn sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Để cho bọn họ trước sông, tiên tiên cảnh đóng giữ, là sức cứng. Chúng ta muốn lao, cũng phải tiếp các minh đệ mệnh. Nếu như không có tiên tiên cảnh tại bờ sông, hắn có thể sẽ dẫn Thanh Lang kỵ xung kích, cùng Hắc kỵ tranh công. Thế nhưng là lúc này gặp Bắc Yên giò điệp bên trong rõ ràng có tiên tiên cảnh, hắn lựa chọn lui nhường một bước. Theo sát bên cạnh thân hai vị đô úy quân tướng lẫn nhau, buông lỏng một hơi, chiến kỵ vọt tới trước tốc độ hơi đè xuống. Hắc Băng Đài cũng thật là lợi hại, chúng ta mới đuổi tới giò điệp, bọn họ cũng đã đến rồi. Đường sông một bên, Trương Viễn chiến kỵ chạy vội. Hắn một tay xé dây cương, một tay ép bên hông chùy đao, thân hình thấp phục, theo chiến kỵ nhấp nô. Ánh mắt của hắn quét qua, đã đem bờ sông, bến tàu, còn có cái kia chậm chậm cách bờ trên thuyền gỗ tình huống tất cả đều nắm giữ. Bên bờ hơn 40 người, một vị tiên thiên cảnh, hai vị hậu thiên cảnh hậu kỳ. Trên bến tàu tản mát hơn 20 người, không có hậu thiên cảnh hậu kỳ. Trên thuyền gỗ, hơn 20 người, một vị tiên thiên cảnh, hai vị hậu thiên cảnh hậu kỳ. Một nhánh không hơn 100 người đội ngũ, có hai vị tiên thiên cảnh, bốn vị hậu thiên cảnh hậu kỳ, hẳn là Bắc Yên giò điệp bên trong tinh nguyệt sao? Những người này bên trong, chân chính trung tâm, hẳn là trên thuyền gỗ cái kia bị vây quanh ở giữa thanh niên. Đó chính là Tiêu Nhân Quang con trai Tiêu Hàn. Chiến kỵ chạy vội, Trương Viễn đã đem tất cả tin tức đều nắm giữ. Xoạt xoạt trường đao ra khỏi vỏ. Đao nằm ngang ở đầu ngựa trước đó, Trương Viễn một tiếng hét to, lửa chiến kỵ xâm nhập, thế công như lửa. Hơn 30 kỵ tốc độ trong nháy mắt để thẳng, giáp đen bên ngoài, khí huyết ngưng tụ, hình như ngọn lửa bốc lên. Trương Viễn xông trận ở phía trước, phía sau Lý Trường Vệ cùng Thường Ninh theo sát, kết thành tam giác truy trận. Thật xông. Tốc độ đã chậm lại, tại phía xa hơn 100 trượng bên ngoài Thanh Lang kỵ dẫn đầu quân tướng trong miệng khẽ nói, chiến kỵ xung trận, đường sông một bên cũng không phải là vị trí tốt. Huống chi đối phương còn có tiên tiến cảnh. Trương Viễn tay cầm chiến đao, trên thân khí tức yên lặng. Giờ khắc này, hắn khí huyết giống như theo chiến kỵ mà động. Dưới hông chiến mã tốc độ đột nhiên lại để thăng. Bực này tốc độ tăng lên, nhường nguyên bản chờ đợi bên bờ những cái kia võ giả có một ít rối loạn. Bộ chiến đối địch, cần nắm giữ chiến kỵ vọt tới tiết tấu, bất kể là cứng rắn vẫn là tranh né, đều chỉ trong nháy mắt giao phong. Trương Viễn tăng tốc, nhường bên bờ võ giả có một ít không biết làm sao. Là cái cao thủ. Thanh Lang kỵ dẫn đầu chiến tướng bên cạnh thân, nắm lấy đoạn đũa đô úy trầm giọng mở miệng. Có thể tại tốc độ cao nhất xung kích phía dưới còn nhắc lại nhanh, đương nhiên là cao thủ. Bên bờ sông, dẫn đầu tiên tiên cảnh đại hán hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước đạp một bước. Hắn trong tay đoạn thương hơi hơi ép xuống, thân eo hơi cong. Chỉ cần điều chỉnh đến thích hợp nhất vị trí, hắn liền có thể tại đối phương vọt tới trước mặt trong nháy mắt, một thương cả người lẫn ngựa xuyên qua. Hắn vốn là trong quân tướng, là vì bảo hộ Tam công tử tài hoa tới nơi đây. Trên đại hà, Tiếu công tử ngẩng đầu, đã có thể thấy rõ sông trận Trương Viễn. Hắc Hổ. Nghe nói Đại Tần Lư Dương phủ Hắc Băng Đài có một vị cao thủ, mấy năm này làm xuống không ít sự việc. Hắn hơi biến sắc mặt, một tiếng hét to, "Chu Nhi Đông, hắn là Hắc Hổ." Hắc Hổ? Có thể tại Bắc Yên giết tiên tiên cảnh Hắc Hổ, tự nhiên cũng là tiên tiên cảnh. Cầm đoạn thương đại hán sắc mặt trầm xuống, dưới chân bước nhanh gọn tới trước. Đối phương là bình thường hậu thiên cảnh hậu kỳ, cho dù là nửa bước tiên tiên, hắn đóng giữ tại chỗ đều chút nào vô sự. Nhưng đối phương là trong truyền thuyết Hắc Băng Đài Hắc Hổ, có thể giết tiên tiên Hắc Hổ, hắn liền không thể tại chỗ bất động rồi. Hắc Hổ. Thanh Lang kỵ dẫn đầu chiến tướng cũng là hô nhỏ một tiếng, nghe nói hắn là tiên thiên cảnh bên trong cường giả. Trương Viễn trong tay trường đao nâng lên, tung hoành nắm đến thẳng nắm, lưỡi đao bên trên một tia thanh sắc lưu quang lấp lóe. Phía trước nhanh chân xông lên Bắc Yên tiên thiên cảnh đại hán một tiếng hét lên, đoạn thương hướng Trương Viễn ngực đánh tới. Một thương này mặc dù không có thương mang giá trị, nhưng chân nguyên lực lượng phun trào, mùi thương bên trên lộ ra một tầng màu máu. Lý Đô Úy Trương Viễn một tiếng uống, trường đao nghiêng kéo, đánh vào đoạn thương báng súng bên trên. Ken cái kia cầm thương đại hán toàn thân chấn động, dưới chân không bị khống chế lảo đảo lùi lại. Hắn trong tay thương kèm chút cầm không được, hai tay co rút, nứt gan bàn tay. Không chờ hắn đứng vững, theo sát Trương Viễn sau lưng Lý Trường Vệ đã trường đao chém ngang. Ken Lý Trường Vệ nửa bước tiên thiên sức lực tăng thêm chiến kỵ xung kích, gần nặng 3000 cân lực chém xuống, đem cái kia tiên thiên cảnh đại hán trong tay đoạn thương chém xuống, lưỡi đao tại hắn trên vai kéo ra một cái miệng máu. Hậu thiên cảnh phá tiên thiên cảnh. Chiến kỵ gào thét mà đi, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Lý Trường Vệ cầm đao nơi tay, trên người có một tia tiên thiên chân nguyên quái động. Hậu thiên cảnh đỉnh phong hắn, chỉ có cùng chân chính tiên thiên cảnh liều mạng tranh đấu, cảm thụ tiên thiên cảnh chân nguyên vận chuyển, mới có thể có cơ hội bước vào tiên thiên. Trương Viễn vừa rồi kêu gọi, chính là vì hắn chế tạo một cái cùng tiên thiên cảnh chém giết cơ hội. Cơ hội này là hắn bước vào tiên thiên cảnh thời cơ, là có thể nội nhưng không thể cầu cơ duyên. Trường đao nơi tay, chiến kỵ điều chuyển, Lý Trường Vệ một tiếng hét dài, lần nữa giục ngựa phóng tới cái kia Bắc Yên tiên thiên cảnh. Lúc này Trương Viễn đã đến bên bờ sông, trường đao kéo một phát, mấy đạo máu tươi phun ra mà lên. Vành chiến kỵ phá tan đường sông bên trên võ giả thân hình, trực tiếp phóng tới bến tàu. Trên bến tàu tán loạn võ giả căn bản không nghĩ tới Trương Viễn sẽ vào tới, mấy cái một đầu đâm vào nước sông, còn có hai cái cầm trong tay trường thương toàn lực đâm về Trương Viễn. Trương Viễn lấy tay bắt được một thanh trường thương, chiến kỵ chân trước đem ngăn đường võ giả thân hình đoạn. Trương Viễn tốc độ căn bản không ngừng, hướng về sông lớn bên trên đã cách bờ 5-6 trượng thuyền gỗ phóng tới. hắn muốn làm gì? Thanh Lang kỵ dẫn đầu các vị chiến tướng nhìn xem chiến kỵ xông lên bến tàu, đều là mù mờ nói thầm. 30 hắc kỵ phía sau, Đào công tử cảm giác được ôm cánh tay của mình thu chặt, nói khẽ, "Không ngại, cái kia Tiếu công tử chạy không được. Ta điều tra Hắc Băng Đài tư báo, Thề Lang tướng lúc trước liền là bị Tiếu gia trắng quả vệ chặn giết. Hôm nay, chúng ta giúp ngươi báo thù." Tần Ngọc Khanh không có mở miệng, chỉ là cánh tay càng chặt chút ít. Trên bến tàu, Trương Viễn chiến kỵ đã vọt tới đầu cùng. "Bảo vệ công tử." Trên thuyền gỗ, Ông trưởng kiếm trung niên quát khẽ một tiếng, người vọt tới phía trước, trường kiếm ra khỏi vỏ, trên thân tiên thiên cảnh khí kình quái động. Bành chiến kỵ chạy vội bước ra bến tàu, bay thẳng sông lớn. Trương Viễn người trên ngựa, một chân đạp vào ba trượng, trong tay nắm lấy trường thương ầm vang bỏ rơi. Ầm trường thương mang theo như sấm sét gào thét, lộ ra khiến người ta run sợ tiếng rít, trong nháy mắt cuốn tới thuyền gỗ đầu thuyền. "Nhanh, hung ác." Đứng tại đống người trong đó, Tiếu công tử trừng to mắt, nhìn xem thanh trường thương kia từ trên xuống dưới, đến mi tâm của mình. Phốc trường thương đâm xuyên Tiếu công tử cái trán, đem hắn đính tại thuyền gỗ khoang thuyền bên trên. Thẳng đến lúc này, cái kia nắm lấy trường kiếm trung niên mới nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân bước ra, một kiếm đâm về người giữa không trung Trương Viễn. Trương Viễn mặt không đổi sắc, tay trái cầm đao, một chân đạp xuống. Hắn thân trong thân thể, một tầng khó mà nhận ra kim quang hiện hiện. Kim thân công, đao thương bất nhập. Ken cái kia tiên tiên cảnh đâm ra kiếm bị Trương Viễn một chân đạp xuống. Tiên tiên cảnh sắc mặt đại biến. Trương Viễn mặt khác một chân trước đạp, dẫm hướng tiên tiên cảnh đỉnh đầu. Cái kia tiên tiên cảnh sắc mặt đỏ lên, giơ cánh tay lên. Rắc rắc. Chương 67, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Chương 67, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Trương Viễn chân mang theo khó có thể tưởng tượng cự lực, đạp thật mạnh phía dưới. Một chân đạp nát xương cánh tay, xuyên thấu qua tay cụt, dẫm tại cái kia tiên tiên cảnh đỉnh đầu. Bành hình như dưa hấu vỡ vụn thanh âm vang lên. Cái kia bay người lên nên tiên tiên cảnh thân hình rơi xuống, nện ở trên thuyền gỗ, đem thuyền gỗ khoang thuyền đập nát. Khoang thuyền bên trên, đỏ tươi máu cùng trắng sữa nào rơi đầy đất. Một đạo tiên tiên cảnh vẫn lạc cột khí phồng lên mà lên. Tiên tiên cảnh, tốt. Xa xa Thanh Lang kỵ lĩnh quân mấy người sắc mặt nghiêm trọng. Cái này hắc hổ, thật mạnh. Vừa đối mặt chém giết tiên tiên cảnh, như thế tu vi chiến lực, quả là mạnh đến đáng sợ. Loại này mạnh không chỉ là tu vi cường hành, càng là sát phạt thủ đoạn sắc bén. Trong lúc phất tay, dễ dàng giết người. Thuyền gỗ chết không, Trương Viễn phi thân mà xuống, trong tay trường đao chém xuống. Vù vù hai tay cầm đao, lưới đao bên trên lưu quang hóa thành phong mang. Ba thước phong mang mang theo trong suốt, thẳng tắp chém xuống. Trên thuyền những cái kia võ giả tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, trừng to mắt nhìn xem chém xuống trường đao. Sát khí cùng tiên thiên chân nguyên áp chế, những này võ giả lúc này liền thân bên trên khí huyết đều không cách nào điều động, tay chân động đậy đều làm không được. Đây chính là cường giả uy áp. Đối mặt một vị cường giả chân chính, tâm thần, khí huyết, tất cả đều bị áp chế, chấn nhiếp. Trong chớp nhoáng này cứng ngắc, chính là sinh tử chi cách. Bành đao quang chém xuống, trực thấu thân thuyền. Tiên thiên chân nguyên quán chú, từ thân đao truyền lại đến thuyền gỗ thân thuyền. Dài 5 trượng thuyền gỗ kẹt kẹt rung động, thân thuyền truyền ra tiếng nổ tung vang. Âm thân thuyền bị một đao kia bổ ra, hóa thành hai nửa. Thẳng đến lúc này, phía sau chiến mã bành một tiếng rơi đập tại trong nước sông. Từ Trương Viễn giục ngựa xông ra bến tàu, đến lúc này Trương Viễn phi thân chém ra thuyền gỗ, tổng cộng bất quá 3 hơi. 3 hơi thời gian, phân chia sống chết. Trương Viễn đưa tay bắt lại bị đính tại khoang thuyền bên trên Tiếu công tử thân hình, chuyển thân đặc không, 3 bước trở lại trên bến tàu. 5 trượng ở giữa, lăng không 3 bước, bực này khinh thân thủ đoạn đã là giang hồ bên trên đỉnh tiêm. Ở phía sau bên bờ sông, một đạo tiên tiên cảnh vẫn lạc cổ sáng dâng lên. Hoành đao nơi tay Lý Trường Vệ đẩy thân khí huyết bốc lên, ngoài thân tiên tiên chân nguyên đã có thể thấy rõ ràng. Trảm tiên tiên, bành 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 từng cây tên nỏ bắn thủng không giáp thân hình. 30 hắc kỵ một cái công kích, liền đem bên bờ sông võ giả đánh giết hơn phân nửa. Sông lớn bên trong, vỡ thành hai mảnh thuyền gỗ đắm chìm, trên thuyền võ giả hỗn loạn bơi qua. Trương Viễn kéo lấy Tiếu công tử thân hình đạp ở trên bến tàu, máu me đầm địa nhỏ xuống. Trong tay cầm một thanh thủ nỏ đào công tử thở phì phò, theo tại Tần Ngọc Khanh phía sau, chạy vội tới bến tàu. Tần Ngọc Khanh trong tay nắm chặt một thanh một thước dài 5 tấc hẹp mũi đao, cắn răng, nhìn xem Trương Viễn trong tay kéo lấy thân hình. Nàng muốn giết người này suy nghĩ 4 năm. Tại Hắc Băng Đài, nàng không giờ khắc nào không tại chuẩn bị, thế nào đem người này câu được tần điện, tiếp đó thế nào gây giết. Bác Yên, thiếu gia, trắng quả bệ. Cái kia như núi lớn địch nhân, nhưng nàng trắng đêm có ngủ. Thế nhưng là lúc này, cái này chính mình cảm thấy không có khả năng giết chết địch nhân, đã bị một cái trường thương đâm xuyên não đại, hai mắt trừng trừng, không còn chút nào khí tức. Chỉ đơn giản như vậy. Đi thôi, còn lại sự việc giao cho Thanh Lang Kỵ. Công lao không thể chúng ta toàn bộ chiếm. Trương Viễn nhanh chân tiến lên, thanh âm trầm ổn. Chỉ chốc lát sau, hắc kỵ gào thét mà đi, lưu lại bờ sông cùng sông lớn bên trong còn sót lại võ giả. Chuẩn bị vây giết, người ta tốt xấu cho ta để lại mâm đồ ăn. Cách đó không xa Thanh Lang Kỵ thống lĩnh chiến tướng cười dài một tiếng, chiến kỵ chạy vội xông ra. Phía sau hắn, chiến kỵ chạy đạp, xông hướng bên bờ sông. Vừa rồi quan chiến, tất cả Thanh Lang Kỵ đã nhiệt huyết sôi trào. Đã đến bên ngoài mấy dặm, Lý Trường Vệ quay đầu nhìn một chút, tiếp đó vùi đầu theo sát phía trước Trương Viễn, chiến kỵ chạy vội. Đinh gia hẻm, Trương gia tiểu viện. Trong hậu viện, Trương Viễn trong thân thể có một tia kim quang chảy xuôi, trong đôi mắt màu vàng lưu quang chớp động. Từ lục gia phủ một trận chiến đến bây giờ đã 10 ngày. Cái này 10 ngày thời gian, Trương Viễn đều là tại trong tiểu viện bế quan tu hành. Cùng vị kia tiên tiên cảnh thời điểm giao thủ, vận chuyển kim thân công tại thực chiến, Trương Viễn có rồi rất nhiều thu hoạch. Loại thu hoạch này cần củng cố. Trương Viễn đối với tu hành cảm ngộ là cực giỏi về nghĩ lại. Cùng người giao thủ, nên biết mình biết bị. Đối tự thân chiến lược hiểu rõ, là chiến thắng địch nhân bước đầu tiên. lực lượng để thăng một tia, phòng ngự cùng tốc độ để thăng một tia, đều phải đem hắn hóa vào bản thân trong lúc chiến đấu, sau đó tinh lực cùng lực lượng phân phối bên trong. Ví như kim thân công tăng lên phòng ngự, như thế tất cả võ đạo chiến kỹ cùng người chém giết thời điểm thủ đoạn ứng đối đều phải sửa chữa. Trương Viễn không có hệ thống vào võ học tu hành, cũng không có bái sư học nghệ, những này lâm chiến thủ đoạn chỉ có thể chính mình tổng kết. Trong óc kim quang chớp động, hỗn độn màn sáng hiện hiện. Trương Viễn thân phận, Đại Tần Lư Dương phủ bát phẩm tạo y lìa vệ Trương Viễn, Hắc Băng Đài giáp đen giáo úy Hắc Hổ, Thợ săn tiền thưởng Hắc Hổ, Xích Hổ thương đội thống lĩnh Xích Hổ, Thanh Sơn 18 trại cộng chủ Trương Nhị Hà tu vi, tiên tiên cảnh hậu kỳ, thăng cấp cần 832 khí huyết châu, 348 chân nguyên châu, tông sư kiếp, thiên đạo thời cơ võ đạo tu hành, Sơn Hà động đại viên mãn, Kim thân công đại viên mãn chiến trận, Thương Lang trận đại viên mãn, Hổ hành chiến trận đại viên mãn huấn. Độn không gian, khí huyết châu 4.100 viên, cảm nội châu 1120 viên, chân nguyên châu 620 viên, yêu khí châu 221 viên. Phật Nguyên Châu 35 viên hỗn độn phụ chiến, không mở ra theo tu hành, nhục thân cùng chân nguyên lực số lượng lặng yên đề thăng, nhục thân cùng chân nguyên khoảng cách tông sư cảnh càng ngày càng gần. Kim thân công đại viên mãn, gia tăng phòng ngự nhường Trương Viễn đối bất phá kim thân có rồi chân chính nhận biết. Đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Thiên tiên cảnh sơ kỳ công kích gần như có thể không nhịn. May mắn công pháp này tu hành gian nan, nếu không lương nguyên bực Phật tu tuyệt không chỉ là hôm nay thực lực. Những ngày qua đến, Trương Viễn sát lục cực kỳ điên cuồng, gia tăng khí huyết, chân nguyên, còn có cảm ngộ châu đều không ít. Từ lục gia phủ trên đường trở về, Đào công tử đã nhắc nhở lần nữa Trương Viễn, sát lục thủ đoạn không nên quá bạo ngược, miễn cho ảnh hưởng tâm thần. Kỳ thực Trương Viễn đổ không có chút nào cảm giác được tâm thần bởi vì sát lục chịu ảnh hưởng. Tương phản, hắn trong đan điền xá lợi càng phát ra kim quang lập lòe. Xá lợi bên trong ẩn chứa lực lượng, đem so với trước được đến cái này vật thời điểm đã qua để thăng hơn phân nửa. Nếu như vật này là lấy công đức đến để thăng lực lượng, chẳng phải là nói chính mình lấy sát ngăn sát cũng là công đức. Ngoài thân chân nguyên tiêu tán, khí huyết tu liễm, Trương Viễn đi ra tiểu viện. "Tiểu, nhị gia." Đứng tại ngoài viện nữ tử trải lấy hai búi tóc biện, mặc thân sám xanh váy vải, khuôn mặt trắng nõn, không thi phấn trang điểm cũng có thể thấy kiểu mỹ. Phật nữ Ngọc Hoàn, một vị khác Phật nữ Ngọc Bội tại thư viện. Nhị gia, ngài bế quan thời điểm đảo phu tử phái người mời qua hai lần, ngài trong nha môn người cũng đã tới. Ngọc Hoàn thấp giọng mở miệng. Trương Viễn gật gật đầu, đổi lại áo đen, rời đi Trương gia tiểu viện. Phật nữ hắn sẽ không ở lại bao lâu, sẽ để cho các nàng trở lại lương nguyên vực. Trương Viễn đến võ vệ nha môn, cô tảo tiền mục trên mặt tất cả đều là ý cười. Nhị hạ, xong rồi. Chương 68, treo thưởng hoàng kim ngàn lượng. Đổi Hắc Băng Đài giáp đen giáo úy Hắc Hổ đầu người chương 68, treo thưởng hoàng kim ngàn lượng, đổi Hắc Băng Đài giáp đen giáo úy Hắc Hổ đầu người tiền mục nói tới thành rồi, là Trịnh Dương quận quận thủ phủ liên quan tới Lư Dương phủ võ vệ nha môn mở rộng trả lời. Xét thấy Lư Dương phủ hôm nay thế cục, quận phủ trả lời, có thể cân nhắc tình mở rộng võ vệ đến 500 nhân chi mấy. Cái này trong đó cần phải có chí ít 200 người tiến vào chiếm giữ tiền tuyến, lấy ứng đối phong điền huyện thành phương hướng khả năng có thâm nhập cùng dị biến. Quận phủ cũng đồng ý do thất phẩm tạo ý địa vệ Trương Viễn thay giáo úy chức vị, bất quá sẽ điều động một vị tổng lục phẩm giám quân chủ bộ, phụ trách mở rộng chờ sự tình. Lư Dương phủ võ vệ nha môn mở rộng đến 500 người, đã so quận phủ võ vệ nha môn nhân số còn thêm, muốn không để cho quận phủ nhúng tay là không thể. Thất phẩm tạo ý địa vệ vẫn là quân quan, mà giáo úy là quan võ. Tiên mục nhìn hướng Trương Viễn, hạ giọng, một bước này đi ra ngoài, tiền đồ của ngươi coi như không chỉ ở Lư Dương phủ rồi. Tuyệt đại đa số tạo ý địa vệ, cả đời đầu cùng liền là thất phẩm tạo ý địa võ vệ. Muốn thay đổi vận mệnh, đại đa số đều là như Trần Võ như thế, điều vào quân ngũ, đi quân trước chém giết, quân công tấn thăng con đường. Trương Viễn dạng này tổng thất phẩm tạo ý địa vệ kiêm nhiệm giáo úy, lấy quan chuyển quan, thật là mấy chục năm đều không đụng tới một lần. Hoặc là nói, bình thường quân tốt xuất thân, không đụng tới. Cơ hội như vậy, đều là vì những cái kia thế gia nhị đại, có lẽ là quan nhị đại chuẩn bị. Ngươi vẫn chỉ là thay giáo úy, muốn đem chữ đại diện bỏ đi, còn cần tham gia quận phủ quan võ khảo hạch. Đến lúc đó nhìn chằm chằm ngươi người cũng không ít. Tiên mục không có trực tiếp nói rõ, nhưng ý tứ Trương Viễn hiểu. Lư Dương phủ bên này gần lại lấy dự định cùng mở rộng, đem Trương Viễn đẩy lên rồi thay giáo úy vị trí, quận phủ bên kia sẽ có người đỏ mắt. Chờ Trương Viễn đi quận phủ tham gia quan võ khảo hạch thời điểm, tất nhiên sẽ có người chơi ngáng chân. Trương Viễn ngược lại là cũng không thèm để ý thay giáo úy quân chức, nhưng chính như tiền mục bọn họ nói, điều một ngoại nhân đến, các huynh đệ cũng không tốt qua. Còn như quan võ khảo hạch, hắn thật đúng là không để vào mắt. Võ vệ nha môn mở rộng sự việc định ra đến, tiền mục cũng sẽ hướng quận phủ đảm nhiệm lục phẩm đốc tạo. Lục phẩm quan võ, nắm giữ hậu cần lương thảo, không tính trọng yếu chức quan, lại là chất béo cực dày vị trí. Cái này so trước đó điều tiền mục rời đi thời điểm an bài chức quan nhàn tản vừa vặn rất tốt quá nhiều. Xem tới quân Tào đại nhân lần này thật là thăng quan phát tài. Trương Viễn mở miệng cười. Tiền mục không khỏi nhếch miệng, cái kia phần vui sướng giấu không được. May mắn mà có người đám kia Thanh Sơn trại huynh đệ. Ai có thể nghĩ tới, Liệu Dương trấn Khổng gia lại là Bắc Yên giò điệp. Lần trước tiêu diệt phủ thành thang gia công lao, nhường tiền mục bình điều biến thành tấn thăng. Vốn có cái này đã cho tiền mục vui mừng, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Thanh Sơn trại bộ hạ xông rồi Liệu Dương trấn Khổng gia, tìm kiếm đến một đống Khổng gia thông đồng với địch chứng cứ, tiếp đó đem rất nhiều nghi phạm đều đưa đến võ vệ nha môn. Không công được một phần công lao, nhường tiền mục chức quan nhàn tản đổi thành rồi chức quan béo bở. Kỳ thực đây là Đào công tử an bài. Công lao phân ra võ vệ nha môn cùng Thanh Lang kỵ, nguy hiểm cũng phân gánh đi ra ngoài. Chỉ là Lư Dương phủ Hắc Băng Đài, muốn ứng đối Bắc Yên giò điệp cùng giang hồ võ giả, sẽ rất cần lực. Nghe nói Tiếu gia trắng quả vệ đã ẩn nút vào tân địa, Xích Lân quân bên kia Thanh Lang kỵ chính cùng bọn họ giao thủ. Thư viện trong hậu viện, ôm ấm trà Đào công tử sắc mặt đi lặng. đây là Đào công tử sai người đi mời Trương Viễn chuyện thứ nhất. Giết Tiêu công tử, Trấn Bắc quân bên trong đã phát đối hắc hổ Chu sát lệnh. Chu sát lệnh. Trương Viễn hai mắt chậm rãi nheo lại. Hắn rất hiếu kỳ, không sử dụng tông sư cảnh, ai có thể làm bị thương chính mình? Biết rõ ngươi thực lực mạnh, thế nhưng có đôi khi thực lực mạnh cũng không phải là chuyện tốt. Đào công tử khẽ nói một tiếng, hiện lộ ra vượt xa bản thân chức quan chiến lực, đạt được cũng không nhất định chính là thượng quan coi trọng. Tương phản, thực lực càng mạnh, muốn cho ngươi làm hộ vệ, làm cung phụng người thì càng nhiều. Học được văn võ nghệ, hóa tại phú quý nhà. Ngươi một thân bản sự, nghĩ là lên như diều gặp gió, người ta lại chỉ muốn ngươi làm trâu ngựa. Một cái phủ nha hoặc là quận phủ quan lớn, cho ngươi cái hư chức, điều ngươi đi cho hắn ra công tử tiểu thư làm hộ vệ, ngươi có làm hay không? Liên giống với Tiêu Hàn bên người hai vị tiên tiến cảnh, chiến lực không yếu, lại chỉ có thể làm hộ vệ. Dù sao Trương Viễn là khẳng định chịu không nổi bực này coi trọng. Đại Tần lấy quân công làm đỉnh, cùng hắn cho người ta điều động, không bằng bằng công hơn lên trước, mới là chính đủ. Nhìn hướng Trương Viễn, Đào công tử cười nói, chuyện thứ hai liền là Cửu Lâm huyện Triệu gia Lục gia muốn cử hành giang hồ hội minh, cho ngươi đưa thiếp mời tới. Vĩnh An huyện tại Quảng Tế Hà bên trên giết cướp, nghe nói giết đầu người quần quận. Chút thời gian trước Bình Điền huyện Bình Thủy trại, đầy tường rào chết sạch sẽ, đến bây giờ không biết là ai làm. 10 ngày trước đó, Bắc Yên dò điệp bị Hắc Kỵ cùng Thanh Lang Kỵ chặn giết, tử thương thảm trọng. Nhiều như vậy sự việc tác động, Lư Dương phủ xung quanh giang hồ thế lực tất cả đều là lòng người bàng hoàng. Cửu Lâm huyện Triệu gia vừa vặn thừa này thời cơ, rộng phát anh hùng thiếp, muốn tiến hành một trận chín huyện năm trấn, vượt ngang lượng phủ chi địa giang hồ hội minh. Hắc Băng Đài gần nhất tinh lực đều sẽ dây dưa tại cùng Bắc Yên dò điệp giao phong bên trên, cái khác sự việc sẽ trước thả một chút. Đào công tử đem một tấm đỏ chót thiệp mời đưa tới Trương Viễn trước mặt. Tần chủ tia ý tứ, cái này giang hồ sự việc ngươi nhìn xem an bài. Đào công tử hạ giọng, trước đó Hắc Băng Đài mưu đồ sự việc, chỉ sợ càng gian nan. Tần Ngọc Khanh từng nói, muốn hộ vệ một vị đại nhân nào đó vật đi tới Phong Điền huyện thành cùng trấn Tây quân Âu Dương gia gặp mặt. Trương Viễn biết rõ Hắc Băng Đài những này ẩn tàng tại dưới mặt bàn nhiệm vụ, rất nhiều đều là một cái tác động đến nhiều cái. Nhìn như không có chút rung động nào hành động, khả năng sau lưng muốn nhấc lên chính là sóng to gió lớn. Chỉ là với hắn mà nói, những nhiệm vụ này đều là thứ yếu, bản thân tu hành mới là chuyện đứng đắn. Cái này 10 ngày bế quan, hắn võ đạo chiến lực để thăng liền cực lớn. Những cái kia Phật nữ an bài thế nào? Tần chủ ti đã đề cập qua hai lần rồi. Đào công tử hướng về nơi cửa viện nô bĩu môi. Phật nữ ngọc bội đứng ở đó, ngoài cửa còn có mấy cái nữ tử tại giặt giặt quần áo sam. Ngươi thật đúng là đối Tần chủ ti có rồi tâm tư. Trương Viễn nhìn hướng Đào công tử, trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Đào công tử luôn luôn cảm thấy mình không còn sống lâu nữa, đôi nam nữ sự việc rất là bài xích, Đào gia an bài qua mấy lần việc hôn nhân đều từ chối đi. Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, vì cái gì không thể có tâm tư? Đào công tử ngẩng đầu, thần sắc trên mặt không có chút nào lùi bước chi ý. Trương Viễn há hốc mồm, một thời gian không biết thế nào phản bác. Được rồi, chính ngươi bắt chẹt liền tốt. Vung vung tay, Trương Viễn nhìn hướng ngoài cửa, những này Phật nữ ta sẽ để cho các nàng trở về Lương Nguyên vực. Nếu như có cơ hội, ngày khác ta sẽ đi một chuyến Lương Nguyên vực. Phật môn công pháp có nhiều thứ, Trương Viễn muốn đi nhìn một chút. Lại nói xá lợi sự việc, hắn cũng muốn thăm dò rõ ràng. Bởi vì bế quan, Trương Viễn bỏ lỡ Trần Võ hôn sự. Bất quá hắn trước đó đã đặc địa cầm năm lượng mặt dòng, nhiều từ lao hán phu phụ đến lúc đó thay hắn đi. Rời đi thư viện, Trương Viễn đến theo gió lầu, gặp được Tần Ngọc Khanh. Hôm nay theo gió lầu, sinh ý cũng thực không tồi, rất có vài phần kiếm tiền hình dáng. Gặp lại Trương Viễn, Tề Nguyệt theo bản năng cúi đầu. Chỉ có thực sự được gặp Trương Viễn xuất thủ người, mới có thể trong lòng sinh ra e ngại. Lần này giết người của Tiếu gia, cắt đứt Trấn Bắc quân thăm dò vào Đại Tần một cánh tay, Hắc Băng Đài góp nhặt công lao không nhỏ. Bất quá đối với ngươi tới nói, sẽ càng thêm nguy hiểm. Tần Ngọc Khanh đem một trang giấy cuốn đưa cho Trương Viễn. Trương Viễn mang theo hổ thẹn mở miệng. Tiến quốc Trấn Bắc quân ban bố chu sát lệnh, treo thưởng hoàng kim ngàn lượng, đổi Hắc Băng Đài giáp đen giáo úy hắc hổ đầu người. Một lượng hoàng kim hối đoái 10 lượng bạc ngân, hoàng kim ngàn lượng liền là vạn lượng bạc dòng. Vạn lượng bạc dòng nơi tay, chỉ cần tư chất không kém, có thể tích tụ ra cái tiên thiên cảnh. Cái giá này, đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Lư Dương phủ chính là biên cảnh thành trì, coi như phòng khống chế lại nghiêm mật, cũng có gián điệp xâm nhập. Huống chi lần này chém giết thế nhưng là Bắc Yên Bắc cảnh trấn thủ Tiêu Nhân Quan con trai. Bắc Yên cùng Đại Tần trong giang hồ lấy tiền bán mạng giang hồ khách, không biết bao nhiêu sẽ đến Lư Dương phủ. Trương Viễn nhìn xem trong tay cuộn giấy, trong đôi mắt chớp động một tia tinh lượng. Rất lâu không có bực này cảm giác nhiệt huyết sôi trào rồi. Hai ngày sau đó, Lư Dương phủ phán quan Hà Cẩn triệu kiến Trương Viễn. Ken Trương Viễn đến phán quan nha môn thời điểm, Hà Cẩn đã cười tủm tỉm bồi tiếp một vị người mặc thanh bào, thân hình mang theo gầy yếu thanh niên nói chuyện. Triệu chủ bộ, vị này liền là võ vệ nha môn thay giáo úy Trương Viễn. Liên là ngươi vừa rồi một mực là muốn gặp Trương Nhị Hạ. Nhìn đến Trương Viễn đến, Hà Cẩn quay đầu, mở miệng cười. Chủ bộ. Trương Viễn ánh mắt rơi vào thanh bào thanh niên trên thân. Chương 69, chủ bộ, quận chúa. Chương 69, chủ bộ, quận chúa. Rất cao minh dịch dung thuận, che giấu nữ tử đặc điểm, lại không lộ vẻ thô ráp. Y thì sam nhìn qua bình thường, nhưng chất liệu cùng chế tác đều là thượng thừa. Đứng tại chỗ cũ, nho nhã vừa vặn, có học trò khí chất. Trương Viễn gặp qua Triệu chủ bộ. Trương Viễn ôm quyền mở miệng. Triệu chủ bộ ánh mắt dò xét Trương Viễn, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, lại lộ ra mấy phần nghi hoặc. Các nàng nói nhị gia chính là hung thần nhân vật bình thường, sát phạt khốc liệt, ta cái này nhìn không giống a. Thanh âm cũng làm che đậy, không phải tận lực ách cúng họng. Từ thân hình tướng mạo đến thanh âm toàn bộ thay đổi dịch dung thủ đoạn, Hắc Băng Đài bên trong có ghi chép. Có tiên đạo đan dược hoặc là bảo vật có thể làm được để cho người ta không phân biệt thật giả. Đại Tần mặc dù lấy võ đạo vi tôn, nhưng đối tiên ma chi đạo cũng không phải là không có nghiên cứu. chỉ là bực này đan dược và bảo vật có giá trị không nhỏ, cũng không phải người bình thường có thể thấy. Các nàng nói, Trương Viễn nhạy cảm bắt được vị này Triệu chủ bộ trong lời nói tin tức. Thế gian gặp qua hắn khốc liệt xuất thủ, người còn sống không nhiều. Vị này Triệu chủ bộ từ quận thành đến, vậy mà biết rõ. Khu khu, Trương gia úy, võ vệ nha môn mở rộng sự việc còn cần ngươi tới chủ trì, thế nào nhanh nhất thời gian hình thành chiến lược, là một việc khó. Tựa hồ không nguyện Trương Viễn truy đến cùng mình lời nói, Triệu chủ bộ nhanh chóng nói sang chuyện khác. Triệu chủ bộ nói không sai, quận phủ như là đã đáp ứng mở rộng, việc này nhị hà ngươi phải nhanh nhất thời gian làm thành, để tránh, dừng một chút, Hà Cẩn nhìn hướng Trương Viễn, để tránh thêm chuyện. Thêm chuyện? Rõ ràng là lo lắng Triệu chủ bộ ở đây, Hà Cẩn không có đem nói cho hết lời. Hà Cẩn triệu Trương Viễn tới nha môn, là chính thức ký tên võ vệ nha môn mở rộng cùng Trương Viễn tấn thăng kiến văn. Quân phủ phục lệnh, chi phủ đại ấn, lại đến phán quan cùng chấn thủ tướng quân ấn, không thiếu một cái. Chỉ có cầm tới tấm này kiến văn, Trương Viễn có thể xem thật lấy thất phẩm tạo y lý vệ thân phận thay võ vệ nha môn giáo úy chức vụ. Cầm kiến văn, Trương Viễn lại đến phủ nha nhận lấy giáo úy quân giáp, bội đao, lệnh tín, còn có quân tốt cuốn sách các loại vật. Sau đó còn muốn đi cùng tiền mục giao tiếp võ vệ nha môn bên trong tất cả sáng tối sổ sách, cùng với quân tốt điện tịch các loại vật. Trương Viễn ôm quân giáp ra thì kho thời điểm, Hà Cẩn từ mái nhà con bên ngoài đi tới. Hoàng tộc ở bên ngoài bình thường đều gọi họ Triệu, ngươi biết ta. Hà Cẩn hạ giọng, chỉ cần nhường vị này an an ổn ổn chơi chán, tự nhiên sẽ rời đi. Hoàng tộc, Đại Tần hoàng tộc doanh thị, thêm ở hoàng thành, nhưng trong đó cũng có thật nhiều trấn thủ tứ phương. Phàm gia hoàng thành, doanh thị đều lấy Triệu làm họ, lấy đó cùng dân ngang hàng, tuyệt không tôn ti phân chia. Chẳng lẽ vị này chính là muốn hướng Phong Điền huyện thành cùng Âu Dương gia gặp mặt của chúa? Lấy như thế phương thức đi tới Lư Dương phủ, quả thật làm cho người không tưởng tượng được. Ta hiểu được. Trương Viễn gật gật đầu. Hà Cẩn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, Bắc Yên trấn Bắc quân có dị động, võ vệ nha môn phải nhanh nhất thời gian mở rộng, hình thành chiến lược. Phủ thành gần đây nhiều hơn không ít người giang hồ, võ vệ nha môn muốn toàn lực ngăn chặn. Hắc băng đài đè vào phía trước, tạo ý địa vệ không thể cản trở. Đây chính là vừa rồi Hà Cẩn tại phán quan nha môn nói để tránh đêm dài lắm mộng. Thật muốn trong thành ra sự việc, không ai có thể quản ngươi võ vệ nha môn mở rộng có hay không hoàn thành. Bách tính cùng thượng quan sẽ chỉ nói võ vệ nha môn vô năng. Võ vệ nha môn. Chủ bộ Triệu Du chắp tay sau lưng đứng ở một bên, người mặc giáo uy áo bào Trương Viễn đứng tại trên thềm đá, bên cạnh là trên mặt ý cười quân Tào Tiền Mục. Phía dưới, ngoại trừ đóng giữ cùng làm nhiệm vụ tạo y địa vệ, cái khác hơn 200 người đều đã tập kết. Phùng Thành trên mặt tất cả đều là kích động, đứng ở phía sau, bên cạnh mấy cái tân binh thần sắc giống vậy mừng rỡ. Vài ngày trước trong nha môn đã tại hóng gió, nói là muốn mở rộng. Một khi mở rộng, chẳng những sẽ có 5 cái đô úy quân chức, còn sẽ có một vị giáo úy. Quân Tào Tiền Mục mặc dù không có sơ hở gió, nhưng đến ngọn nguồn có không ít thần thông quảng đại gia hỏa. Lời thề son sắt nói giáo úy liền từ đội thứ nhất lĩnh đội, thất phẩm tạo y lý vệ đầu lĩnh quách tốt toàn bộ cùng Trương Viễn giữa hai người lựa chọn. Lẽ ra đội thứ nhất lĩnh đội đầu lĩnh quách tốt toàn bộ tu vi hậu tiên cảnh hậu kỳ, tại võ vệ nha môn gần 20 năm, lên chức giáo úy cũng là hợp lý. Nhưng Trương Viễn thân phận đặc thù, liên liên quách tốt toàn bộ chính mình cũng không dám cùng Trương Viễn so quân công, lại không dám so chiến lực. Chỉ là như thế mấy năm qua, Trương Viễn vẫn luôn không thể nào tại nha môn, có thể hay không nguyện ý làm cái này giáo úy cũng không có ai biết. Đương nhiên, lúc này đáp án đã tại rồi. Lão Quách, còn có Tống Qua Tử, không phải nha môn không có suy xét công lao của các ngươi cùng khổ lao, nhưng cái này thay giáo úy vị trí, các ngươi còn thiếu rồi hòa hậu. Tiên Mục ánh mắt quét qua, nhìn hướng đứng tại phía trước các vị thất phẩm tạo y hề vệ. Có thể tại võ vệ nha môn làm được thất phẩm tạo y hề vệ, tu vi chiến lược tất nhiên không kém, càng là đã lăn lộn 10 năm ở trên lao tốt. Trường 500 quân, ta trong nha môn chỉ có nhị hà có bản sự này. Tiên Mục thần sắc trên mặt trịnh trọng, thanh âm vang dội. Một bên Triệu chủ bộ thần sắc không thay đổi, ánh mắt quét qua một đám trang nghiêm mà đứng võ tốt trên thân. Lư Dương phủ võ vệ nha môn tạo y y vệ cùng cái khác địa phương võ vệ có mấy phần khác biệt. Ước chừng là biên hải thành trì, những này võ vệ có nơi khác không có huyết dũng khí tức. Đứng tại đá xanh trên quảng trường, võ vệ thân hình thẳng tắp, da mặt kéo căng. Đại nhân, nếu là ngoại nhân chấp trưởng ta nha môn, Tống Mỗ nói cái gì cũng phải tách ra một chút cổ tay. Đứng tại trước thềm đá, một mặt râu quai nón đại hán liền ôm quyền, Trương Viễn làm giáo úy, ta không có ý kiến. Hai đội đầu lĩnh Tống Trung Thuật, bởi vì hơn 10 năm trước tụ đường, một cái chân có một ít không lưu loát, nha môn lão tốt đều gọi hắn Tống Qua Tử. Không tệ, Trương Viễn làm giáo úy. Quách Mỗ không lời nào để nói. Đứng tại vị thứ nhất quách tốt toàn bộ cũng là cao giọng đáp ứng. Tiên Mục gật gật đầu, nhìn hướng Trương Viễn. Chỉ cần hai vị này không tranh, những người khác không có tư cách. Trương Viễn giơ tay lên ôm quyền, thần sắc trên mặt tiết lặng, ánh mắt quét qua, mở miệng nói, Trương Viễn tạ chư vị đồng đội nâng đỡ, thay trưởng võ vệ giáo úy. Vì chư vị mưu tài mưu quan Trương Viễn làm không được. Ta duy nhất có thể làm đến là, nếu có nguy nan, Trương Viễn tuyệt đối xông vào trước nhất. Trên quảng trường, theo Trương Viễn lời nói truyền vang, bầu không khí đột nhiên khác biệt. Triệu chủ bộ kinh dị quay đầu nhìn hướng Trương Viễn. Hắn không nghĩ tới Trương Viễn tại võ vệ nha môn lại có như thế uy thế, một lời có thể ngưng quân ngũ sĩ khí. Từ nàng chỗ học binh thư đến xem, một vị hợp cách quân tướng, nhất định phải có trưởng khống quân tốt, ngưng tụ sĩ khí năng lực. Trên thềm đá, Trương Viễn thân hình thẳng tắp, thần sắc trên mặt trịnh trọng, ta duy nhất có thể bảo đảm là, phàm ta đồng đội, tuyệt không vứt bỏ một người. Khởi viết vô ý nghĩa, giữ tử đồng bào. Trên quảng trường, tất cả võ vệ ôm quyền không người, một tiếng hét to, khởi viết vô ý nghĩa, giữ tử đồng bào nhàn nhạt khí huyết lực lượng chấn động, một cỗ túc sát chi khí trong nháy mắt lan tràn bốc lên. Quân tâm có thể dùng, quân tâm có thể chiến. Tiên Mục trên mặt lộ ra ý cười, trong đôi mắt lóe qua một tia cảm khái. Trong nha môn võ vệ tại trên tay hắn, chỉ là bình thường tạo y y vệ, chỉ có Trương Viễn mới có thể để cho những này võ vệ khác biệt. Đơn giản nhậm chức giao tiếp, Tiên Mục rời đi võ vệ nha môn, đem trong nha môn đại quyền giao cho Trương Viễn trên tay. Hướng về sau tại võ vệ nha môn bên trong, Trương Viễn vị này thay giáo úy liền là quan lớn nhất. Còn như Triệu chủ bộ, chỉ có quyền giám sát, lại không quyền chỉ huy. Đại tần quân luật, không quân công chiến tích người không thể trưởng quân, quan văn muốn trưởng không quân ngũ, trước hết giết cái trăm cấp quân công bàn lại. Trương Viễn cũng không thứ nhất thời gian xử lý trong nha môn sự việc, mà là đem Tiền Mục giao cho hắn đủ loại điển sách lấy ra, tinh tế lật xem. Tại trong nha môn đi một vòng, cảm thấy nhàm chán, Triệu chủ bộ bước ra nha môn. Tới cửa, đã có hai vị người mặc màu đen võ bào hộ vệ nên tiếp, che chở rời đi. Đến cách đó không xa tiểu viện, một vị mặc màu xám võ bào trung niên phụ nhân tiến lên, cau mày, "Quân chúa, Lư Dương phủ hôm nay không phải quá bình địa, chúng ta vẫn là rời đi tốt. Ngươi cầm vương gia lệnh tín tới làm chủ bộ, Triệu phán quan từng là vương gia bộ hạ mới mặc cho ngươi hồ nháo, nếu không, cho ngươi bắt trói rồi đưa về phủ đi." Phụ nữ Triệu chủ bộ căn bản không nghe, nàng thẳng hướng trong sân đi, bốn cái mặc váy vải nữ tử không người. Nếu là Trương Viễn ở đây liền sẽ phát hiện, bốn cái mặc váy vải nữ tử, rõ ràng liền là ban đầu ở Bình Thủy trại Trương Viễn cứu xuống nữ tử. Các ngươi không phải nói Trương Viễn tại Bình Thủy trại giết máu chảy thành sông sao, cảm giác không có như vậy hung tàn bộ dáng a, như thế trẻ tuổi. Hắn thật liền là cái kia nghĩa bạc Vân Tiên Trương nhị hạ. Triệu chủ bộ hướng bên cạnh bàn một ngồi, trên thân thêm ra mấy phần lưỡi biếng khí tức, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bất quá cái này võ vệ nha môn ngược lại là có mấy phần ý tứ, cái này Trương Nhị Hà hẳn là xác thực có mấy phần bản sự, nếu không không thể để cho tất cả mọi người dùng hắn. Trúc Di yên tâm, thật chủ bộ muốn hướng quận phủ báo cáo công tác, qua lại giày vò không có mấy tháng là không thể. Ta tại Lư Dương phủ chơi chán rồi liền đi. Trong mắt ngoại nhân nghĩa bạc Vân Thiên Trương Nhị ra, lại là cái sát phạt hung tàn ngon nhân, vẫn là võ vệ nha môn bên trong giáo úy, ta muốn đem hắn mặt nạ mở ra, nhìn đến diện mục thật của hắn. Chương 70, giáo úy đại nhân, ta tra được có người muốn giết người. Chương 70, giáo úy đại nhân, ta tra được có người muốn giết người. Triệu chủ bộ trong giọng nói lộ ra vô pháp ức chế mới lạ cùng kích thích. Một bên phụ nữ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhà mình cái này quận chúa luôn luôn hồ nháo đã quen, cũng không có người quản thúc rồi. Ai kêu nàng là vương gia sủng ái nhất đích nữ đâu? Cái kia bốn vị nữ tử lẫn nhau nhìn nhìn, cúi đầu xuống. Các nàng là tại một mùi lửa đốt đi Bình Thủy trại sau đó, giá rồi thuyền gỗ thuận du mà xuống, gặp vị này quý nhân. Quý nhân đồng tình các nàng tao nộ, nguyện ý tu lưu các nàng. Liên các nàng bốn cái nữ tử lái thuyền lại không thuần thục, không phải gặp được quý nhân tu lưu, thật không biết trên đường đi gặp được cái gì. Các nàng đem Trương Nhị gia sự việc nói ra, vốn là hy vọng quý nhân nhìn đến nhị gia bản sự, có thể để cho Trương Nhị gia đạt được quý nhân coi trọng. Không nghĩ tới vị này quận chúa lại tự mình đến Lư Dương phủ, muốn nhìn Trương Nhị Hà đến cùng là như thế nào nhân vật. Kết quả này, các nàng cũng không biết là tốt là xấu. Vân Lan, các ngươi đổi một thân y sam, theo ta đi trong thành đi dạo. Ta đi hỏi thăm một chút, cái này nghĩa bạc Vân Thiên Trương Nhị gia tại Lư Dương phủ bên trong danh tiếng đến cùng thế nào. Triệu chủ bộ đứng người lên hướng trong sương phòng đi, vừa đi vừa kéo mũ xà, để cho tóc xanh tản mát. Võ vệ nha môn, trên đại sảnh, Tống Trung Thuật đám người không người mà đứng. Trương Viễn trên tay cuốn sách mở ra, một tay cầm ngọn bút điểm tô. Đội một đầu lĩnh Bách Mậu Toàn, đảm nhiệm thứ nhất doanh đô úy. Đội hai đầu lĩnh Tống Trung Thuật, đảm nhiệm thứ hai doanh đô úy. Thứ năm đội đầu lĩnh Tề Tuấn Lương, đảm nhiệm thứ ba doanh đô úy. Trương Viễn mua điểm một vị tính danh, liền có trên một người trước ô quyền. Ba vị đô úy định ra, Trương Viễn lại đem phó đô úy cùng cái khác mấy cái đội trưởng xác định nhân tuyển. Nhìn hướng mọi người, Trương Viễn mở miệng nói, trước mắt võ vệ nha môn chỉ có hơn 300 người, định ba vị đô úy là đủ. Còn lại hai doanh mới mở rộng quân tốt làm chủ, đến lúc đó xem tình huống lại định đô úy chức vụ. Ta trước nói rõ ràng, cái kia hai cái vị trí không nhất định từ các đội đầu lĩnh bên trong sinh ra. Võ vệ nha môn mở rộng, muốn hấp dẫn tinh nhuệ, liền phải bỏ được lấy ra đầy đủ lợi ích. Trương Viễn chính là chuẩn bị cầm hai cái đô úy vị trí ra tới. Cũng chính là Trương Viễn quyết định quy củ không còn tin nghi. Nếu là đổi thành người khác làm giáo úy, không có để cho lão huynh đệ đều làm đô úy, chỉ sợ đã có người mắng lên. Phùng Thành. Trương Viễn mở miệng, để cho ở hậu phương ngẩn người Phùng Thành toàn thân chấn động, mù mờ ngẩng đầu. Cho tới bây giờ, hắn đều không hiểu Trương Viễn triệu tập quân võ, thế nào đem hắn cũng mang tới. Sa, giáo úy đại nhân. Phùng Thành vội vàng ôm quyền. Hiện tại cũng không thể gọi Viễn ca, muốn gọi giáo úy đại nhân. Cho ngươi cái nhiệm vụ, chọn lựa đội một huynh đệ, tản vào trong thành, đem gần nhất trong thành giang hồ sự việc kiểm tra rõ ràng. Trương Viễn dừng lại trên tay ngọn bút, ngồi thẳng thân hình. Làm tốt, ngươi liền dẫn đội một ám vệ, lệ thuộc trực tiếp bốn giáo úy. Ám vệ, hỏi dò giang hồ tin tức. Thẳng đến đi ra phòng lớn, Phùng Thành đều không có chỉ hoãn qua thần. Phùng công tử, Viễn ca, giáo úy đại nhân mời ngươi đi làm cái gì? Thành ca, đại nhân cho ngươi làm đô úy sao? Làm sao có thể, đô úy kia là thất phẩm tạo y liễu vệ mới có thể, giáo úy đại nhân cũng không phải làm việc tiên tư người. Mấy người vây quanh tại Phùng Thành bên cạnh thân, thiếu kỳ mở miệng. Giáo úy đại nhân an bài cho ta rồi một cái việc phải làm. Phùng Thành trên mặt lộ ra đắc ý, nhìn nhìn mọi người chung quanh, hạ giọng, sự việc làm tốt rồi, ta liền thuộc về giáo úy đại nhân lệ thuộc trực tiếp. Cái gì việc phải làm? Mọi người trong mắt tỏa ánh sáng. Phùng công tử tính tình mọi người rõ ràng, không nói những cái khác, vẫn là cực kỳ giảng nghĩa khí. Nếu là Phùng công tử được rồi giáo úy đại nhân trọng dụng, mọi người tuyệt đối có thể đi theo được nhờ. Thế nào, đi theo ta đi. Phùng Thành thẳng tắp thân eo, ánh mắt quét qua bốn phía. Tất cả mọi người là cười lấy gật đầu. Quách Mậu toàn đám người đi chỉnh vấn võ vệ, Trương Viễn nhưng là đem trong nha môn sáng tối sổ sách lật ra. Trương Viễn định ra ba vị đô úy, lại để cho Phùng Thành phụ trách đám vệ tin tức. Hắn thấy, Hắc Băng Đài người hay là quá ít, rất nhiều giang hồ tin tức chế. Võ vệ nha môn theo bệnh tính 500 người, nhưng người ngoài biên chế văn chức cùng ám vệ, hắn chuẩn bị lại thêm chí ít 50 thiếu. Chấp trưởng một quân cũng không phải dễ dàng sự việc. Chỉ là cái kia thật dày một đống sách cuốn danh sách, liền là cần tinh tế chỉnh lý. Kỳ thực những này sự việc Đào công tử am hiểu hơn, nhưng Trương Viễn sợ Đào công tử tổn thương tâm thần, căn bản không đi thư viện tìm hắn. Võ vệ nha môn phòng lớn, Trương Viễn đem trước mặt cuốn sách mở rộng thời điểm, nhìn đến mặc màu xanh quan phục Triệu Du bước chân đi thong thả đi tới. Triệu chủ bộ. Trương Viễn ngẩng đầu, nhìn hướng trên mặt mang theo ý cười Triệu Du. Trương Minh, đừng như vậy xa lạ. Triệu Du đi lên trước, đưa tay vô vỗ Trương Viễn bả vai. Thế nào, mở rộng sự việc có thể có đầu mối gì sao? Vừa rồi tại trên đường cái đi một vòng, nghĩa bạc Vân Tiên Trương nhị gia cố sự nghe một cái rõ. Phong Điền huyện thành huyết chiến trở về, thực hiện đồng đội công vân, chiếu cố bỏ mình đồng đội gia quyến. Thư viện, dịch quán, phủ cô, đưa ma. Lư Dương phủ thành bên trong cố sự cùng nơi khác không đồng dạng, đều là có bài bản hẳn hoi. Thư viện tại Tam Nguyên phố, Hồ Thị Y quán cũng tại cái kia. Hoặc giả chỉ có dạng này Trương Nhị Hà mới có thể tại võ vệ nha môn bên trong đạt được tôn kính a. Chỉ là tuổi chưa qua chừng 20 Trương Viễn, thật có thể một người diệt rồi bình thủy trại. Nghe được cố sự chẳng những không có xua tan Triệu Du hiếu kỳ, ngược lại đối Trương Viễn càng nhiều mấy phần hứng thú. Trương Viễn không nghĩ tới vị này Triệu chủ bộ có chút như quen thuộc. Bất quá dù sao cũng là giám quân chủ bộ, vị này tại võ vệ nha môn bên trong thật đúng là cái gì đều có thể quản. Ta đang xem những này nha môn sổ sách danh sách, còn có trước kia chuẩn bị sẵn chỉnh huấn ghi chép. Trương Viễn lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Trước kia thời điểm không biết, nguyên lai chỉ là trưởng khống 500 quân liền một dạng kiến thức, còn cho rằng làm tướng quân là dễ dàng sự việc. Trương Viễn nửa thật nửa giả. Trong trí nhớ của hắn, có thật nhiều chỉnh huấn quân ngũ điều lệ thủ đoạn. Hỗn độn cũng có thật nhiều huấn luyện ghi chép, so đại tần chỉnh huấn võ tốt quá trình càng hợp lý, càng hiệu suất cao hơn. Bất quá bây giờ thật trưởng khống võ vệ nha môn, hắn xác thực cảm giác thiên đầu và tự. Ngàn quân dễ có, một tướng có cầu, cái này tướng quân không phải dễ dàng như vậy làm. Đi tới trước thư án, Triệu Du lật xem một chút thư sách, thấp giọng nói, nhà ta học nguồn gốc, tự xem thường qua chút ít binh thư, nếu là Trương huynh tin được, ta giúp ngươi tham nhu một chút. Triệu Du trong mắt lộ ra mấy phần nhao nhao muốn thử, Trương Viễn rõ ràng để cho nàng tới hứng thú. Gia học yên tâm, nhìn qua binh thư, bực này tiện nghi sao có thể không chiếm. Trương Viễn sắc mặt chân thành, đem trước mặt một đống sách cuốn đẩy lên Triệu Du trước mặt. Muốn mở rộng, quân giáp quân giới, đủ loại cầm vấn vật tư cũng không thể ít. Triệu Du đem cuốn sách lật ra, một tay cầm ngọn bút, ở phía trên vòng họa. 500 quân, võ vệ nha môn trước đó những này quân giới là không đủ. Còn có trợ cấp, quân tiền, đều là muốn sớm an bài. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, sổ sách điểm này tiền tài không đủ. Thật nghèo a, to lớn nha môn bên trong sổ sách mới 1200 lượng lợi nhuận. Đến sát trời dần chiều muộn thời điểm, Trương Viễn trước mặt đã thật dày một điện trang giấy, tràn ngập chữ viết. Từ lương thảo vận chuyển tới vật tư chuẩn bị, phòng quân giới phối trí đến trợ cấp quân tiền chuẩn bị. Chỉnh huấn theo giai đoạn, an bài như thế nào quân tốt cân bằng chỉnh đốn, phòng thủ, chỉnh huấn các loại sắp xếp thời gian. Bao quát nguyên bản Trương Viễn thiết tưởng năm doanh võ vệ phối trí, cũng một lần nữa làm rồi điều chỉnh. Năm doanh 13 đội, tăng thêm hậu cần, mật thám, văn trước, cất vào kho, tổng cộng nhân số đạt đến 800 người. Đang báo võ tốt 500, báo cáo láo võ vệ 1000. Nếu là lâm chiến, đem cờ sĩ dựng thẳng lên đến, liền có thể đối ngoại tuyên bố 2000 chiến binh. Hư là thực chi, kỳ thực hư chi, ai còn tính với ngươi đầu người không phải. Đánh trận thời điểm, thu hoạch 300 liền báo 3000 sự việc có khới người. Quân công tính thủ cấp, ngoại nhân lại không hiểu được, chỉ đem khí thế chống lên đến, cái kia bách tính cùng quân tốt mới có sĩ khí. Triệu Du ngẩng đầu, an ủi một chút cái chán tán lạc xuống sợi tóc, ho nhẹ một tiếng, Trương Minh có thể hiểu sao? Trương Viễn gật gật đầu. Trương Viễn không thể không thừa nhận, vị này Triệu chủ bộ gia học uyên thâm rất là thâm hậu. Liền xem như đàm bình trên giấy, ít nhất cũng là thật có thể nói ra cái căn nguyên. Chỉ bằng cái này một điệt trang giấy bên trên ghi chép, cũng đã đem võ vệ nha môn lớn nhỏ sự tình xây cấu kéo lên hơn phân nửa. Phía sau liền là chiêu mộ quân tốt, chuẩn bị vật tư, chỉnh huấn quân tốt. Cái kia Trương Minh cảm ơn ta như thế nào? Triệu Du trên mặt mang cười, xích lại gần chút ít nhìn xem Trương Viễn. Gòn góp quá gần, Trương Viễn có thể nghe được một tia ngọc nhuận thanh hương. Sắp trời hơi trễ, nếu không Trương Mỗ mời Triệu Minh ăn cơm. Trương Viễn ngồi thẳng thân hình, mở miệng nói ra. Chiều muộn. Triệu Du trên mặt đều là ý cười, không muộn, không muộn, đàn ông các người, khu cụ, chúng ta nam nhân đều không phải buổi tối giáo úy đại nhân. Ti chức cha được phòng lớn chuyển ra ngoài tới phùng thành thanh âm, mang theo vài phần lo lắng, đem Triệu Du đánh gãy. Mặc trường bào màu xám, đầu đội bình mũ phùng thành chạy vào phòng lớn, cái chán mang theo chút ít mồ hôi, nhìn đến Triệu Du tại, hơi sững sờ. Triệu chủ bộ, nói một chút, ngươi tra được cái gì? Triệu Du đứng thẳng thân hình, hiếu kỳ nhìn hướng Phùng Thành. Phùng Thành quay đầu nhìn hướng Trương Viễn, thấy Trương Viễn gật đầu, mới hạ giọng, giáo úy đại nhân, ta tra được có người muốn giết ngươi. Chương 71, đây chính là gánh hát nghe hát. Chương 71, đây chính là gánh hát nghe hát. Có người muốn giết Trương Viễn. Triệu Du ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, nhìn hắn thần sắc vậy mà không thay đổi chút nào. Bất kể nói thế nào, Trương Viễn tâm thần ngược lại là rất bình tĩnh, nghe được có người muốn giết mình, còn có thể mặt không đổi sắc. Trương Viễn kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ. Phùng Thành không có khả năng biết rõ hắn hắc băng đài giáp đen giáo úy thân phận, tự nhiên nói cũng liền không phải những cái kia vì tiền thưởng mà đến giang hồ khách. Cái kia người muốn giết hắn, là thật muốn giết hắn Trương Nhị Hà. Tựa như, Trương Nhị Hà người này thiết lập, không có đắc tội người nào a nói một chút, ai muốn giết ta, lại là ở nơi nào nghe được. Trương Viễn nhìn hướng Phùng Thành, mở miệng hỏi. Ách. Phùng Thành ngắm liếc mắt một bên Triệu chủ bộ, muốn nói lại thôi. Nếu là biết điều, lúc này hẳn là trước hết rời đi rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác vị này Triệu chủ bộ ngược lại một mặt mới lạ, chẳng những không đi, còn rất có vài phần hào hứng, mau nói, người nào muốn giết võ vệ nha môn giáo úy? Phùng Thánh do dự một chút, thấp giọng nói, là có người lấy tiền mua giáo úy đại nhân hạng thượng nhân đầu. Ta nghe những người kia nói, bọn họ lần này xem như nhập đội, vì 300 lượng tới giết Trương Nhị gia. Cao một chút đầu, Phùng Thành thanh âm thấp hơn, ta là mang theo các minh đệ tại Thính Vũ Phảng. Hai ngày này Thính Vũ Phảng tới đội một ca cơ, nghe nói dung mạo, khu cụ, ta mang các minh đệ đi tham khán một phen, sờ sờ lai lịch của các nàng. Ngẩng đầu, Trương Viễn cùng Triệu Du đều là nhìn xem hắn, để cho hắn không khỏi cái cổ co rụt lại, lui về sau một bước. Thật sự, liền nghe rồi lừa cúc, vừa vặn sát vách bản tân khách nói đến ám sát giáo úy đại nhân sự việc, ta liền để Hồng Đào bọn họ lưu tại cái kia, chính mình trở về báo tin. Dừng một chút, Phùng Thành nói thầm một tiếng, cũng không biết cái này thám thính tin tức tiêu xài có thể hay không hoàn trả. Trương Viễn lại không để ý hắn, chậm rãi đem trên mặt bàn quyển sách cùng trang giấy thu lên. Ngươi không hiếu kỳ ai muốn giết ngươi? Triệu Du xoa xoa tay, một mặt xem náo nhiệt hình dáng. Nếu không thì, để cho bọn họ đem cái gì kia Thính Vũ Phảng cho vây quanh, đem người bắt lại. Bao vây Thính Vũ Phảng bắt người. Phùng Thành một mặt khẩn trương. Trương Viễn lắc đầu, đứng dậy. Lư Dương phủ chính là biên thành, không có cái gì yên hoa liễu hẻm, Thính Vũ Phảng xem như ít có gánh hát nghe hát chi địa. Thính Vũ Phảng phía sau đông ra, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội tốt. Trương Viễn tại võ vệ nha môn nhiều năm như vậy, đương nhiên đối trong thành các phương thế lực rõ như lòng bàn tay. Phủ nha, trấn thủ quân, thế gia. Phủ nha quan lớn phần lớn là nước chảy quan, chi phủ một nhiệm kỳ 5 năm bình thường làm không được 3 nhiệm liền sẽ rời đi. Cái khác phủ huyện quan thành viên, mặc dù trong tay có quyền, kỳ thực tại phủ thành kinh doanh thật không nhiều. Còn như thế gia, đó là đương nhiên là thâm căn cố đế, nhưng thế gia lại mạnh, cũng không sẽ cùng quan phủ bên ngoài tranh phong. Chỉ có trấn thủ quân mới là thật tại phủ thành kinh doanh vô số năm. Làm bằng sắt doanh trại quân đội lưu thủy binh, không quản ai chấp trưởng trấn thủ quân, bọn họ chiếm những cái kia trong thành sinh ý cũng sẽ không thả. Thính Vũ Phảng, phía sau liền là trấn thủ quân. Ngoài thành cái kia tam vệ 1500 quân tốt, còn có trong thành tuần thành vệ quân chung vào một chỗ, danh xưng chuẩn bị sẵn 3000 chiến tốt. Trấn thủ quân chiến lược so không lên Xích Lân quân như thế biên quân, nhưng đến ngọn nguồn là trên tay có đao, trên người có giáp. Trước kia thời điểm, võ vệ nha môn bình thường đều sẽ không treo chọc trấn thủ quân. Trấn thủ quân cũng không sẽ cùng võ vệ nha môn có cái gì xung đột. Đi thôi, ta đi xem một chút, ai mong muốn đầu của ta, 300 lượng, cái này giá ra cũng không thấp. Trương Viễn đem ngoại bào cởi, nắm lên bên cạnh trên cậy áo treo thường phục. Ngươi không mang mấy người đi? Nhìn Trương Viễn đi ra ngoài, Triệu Du mở miệng hỏi. Chỉ là mấy cái vì tiền bán mạng người, không cần thiết. Trương Viễn tùy ý trả lời. Trương Viễn để cho Triệu Du ánh mắt sáng lên. Cái này Trương Nhị Hà có phải thật vậy hay không võ đạo cường hành, như Vân Lan các nàng nói, một người liền có thể giết một trại giặc cướp. Ta cũng đi. Trương Viễn quay đầu nhìn nàng, khẽ nhíu mày, kia là chúng ta nam nhân. Triệu Du trừng mắt nhìn hắn. Thính Vũ Phảng tại Nam Thành bên ngoài Ngọc Nhiêu Hà bên trên. Ra thành hai dặm đường, đến bờ sông bên tàu, thiên quang dần tối. Xe ngựa dừng lại, mặc thường phục Trương Viễn cùng Thanh Bảo Nho Sam Triệu Du đi ra toa xe. Phía trước đường sông rộng lớn, gió nhẹ quất vào mặt, ánh đèn điểm điểm. Lư Dương phủ bên ngoài, hiếm có hảo cảnh trí rồi. Hai vị đại nhân, đó chính là Thính Vũ Phảng. Phùng Thành đưa tay chỉ hướng phía trước 10 trượng thuyền lầu, mở miệng nói ra. Mặc dù không có khắc rồng hòa phượng, nhưng thuyền này cũng là mạ vàng điểm sơn, hiện ra cực kỳ tinh xảo. Màn tre lụa trắng, đèn đỏ chiếu nước, còn có sáo trúc quản huyền cùng thanh sướng ngâm nga. Tại đại tần nội địa, cảnh tượng bực này thường có, tại biên hải chi địa, hiếm thấy phong nhã. Trương Viễn hơi hơi quay đầu, nhìn một chút phía sau cách đó không xa hai vị người mặc hắc bào võ giả, tiếp đó thẳng hướng Thính Vũ Phảng đi. Triệu Du cũng là quay đầu nhìn một chút, vung vung tay, mạnh mẽ trừng liếc mắt, mới đuổi theo Trương Viễn, đặt vào lên thuyền băng cầu. Lên rồi thuyền, Phùng Thành dẫn Trương Viễn cùng Triệu Du hướng trong khoang thuyền đi, chung quanh không ít tân khách cùng trên thuyền người phục vụ đều lên tiếng chiêu hô, để cho Phùng Thành chỉ có thể cương nghiêm mặt đáp ứng. Phùng công tử, vừa rồi thế nào không gặp người khen thưởng? Phùng công tử, hôm qua ngươi không nói muốn bao hết Phượng Vân cô nương chẳng sao, vừa rồi Phượng Vân cô nương lên đài, ngươi thế nào không tại? Ha ha, Phùng huynh, ngày hôm trước lộng lẫy lầu không uống tận hứng, đợi chút nữa ta đi tìm ngươi. Phùng Thành cẩn thận quan sát Trương Viễn cùng Triệu Du, gặp bọn họ không có trở mặt, mới buông lòng một hơi. Hắn quyết định hướng về sau giao thiếu chút hồ bằng cầu hữu. Dù sao mình hướng về sau muốn trở thành giáo úy đại nhân lệ thuộc trực tiếp tâm phúc, chấp trưởng trong nha môn ám vệ. Đem Trương Viễn cái Triệu Du mang tới trước đó hắn ngồi xuống vị trí, hai cái mặc cẩm bào thanh niên quay đầu, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đội vàng đứng người lên. Đại Trương Viễn đưa tay một tay lấy muốn không người thanh niên cánh tay ngăn chặn, thuận thế ngồi vào trước bàn. Triệu Du cũng ngồi vào bên cạnh, do xét bốn phía, ánh mắt nhìn về phía trước tiểu đại thượng thanh hát nữ tử cùng mấy cái nhạc công nhạc thủ. Người đâu? Phùng Thành nhìn hướng bên người thanh niên hạ giọng, nhìn hướng phía sau cái kia một bàn. Cương, vừa rồi đến lầu 2 phòng đi ăn bữa tiệc, nói đợi lát nữa Phượng Mây diễn tiếp lại xuống tới. Cái kia thanh niên vội vàng mở miệng. Phùng Thành có nhãn lực tỉnh, gọi đến người phục vụ hòa kế, cho Trương Viễn cùng Triệu Du bưng mức trà nước, tiếp đó đem trước lưu tại cái này theo dõi hai người kéo rồi, hướng lầu 2 vị trí đi ngồi chờ. Đây chính là gánh hát nghe hát. Khẽ nhấp một cái trà xanh, Triệu Du trong mắt kích thích không che giấu được. Ước chừng là sao, Trương Mô cũng chưa từng tới như thế địa phương. Trương Viễn lắc đầu, đưa tay bắt một viên táo khô. Triệu Du ngẩng đầu nhìn một chút Trương Viễn, cười một tiếng, không nói gì thêm. Trên đài nữ tử hát đều là trong thành lưu truyền điệu hát dân gian, điệu lưu hòa. Chỉ chốc lát sau, dưới đài ồn ào, có người đánh trống reo hò lên tiếng. Phượng Lan cô nương diễn tiếp rồi. không phải là nghe Phượng Lan cô nương khúc, ta sớm đi rồi, nhà ta bà nương mấy ngày nay trả gấp. Đừng nói nữa, ta nam nhân liền điểm này yêu thích, lại một dạng như làm tặc. Trương Viễn ngẩng đầu, nhìn đến trên đài một vị trong ngực ôm tỷ bà váy đỏ nữ tử chậm rãi mà ngồi. Triệu Du vốn không chú ý bốn chỗ nhìn, lúc này ánh mắt rơi vào trên đài nữ tử trên mặt, trong mắt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc. Tiểu cô. Tranh trên đài tiếng tỷ bà lên, hình như đại lữ hoàng trung, âm vang nguyện chuyển. Nhà ai binh sĩ chôn xương tại hải tường, nhà ai nữ nhi trong mộng mang vào hồng trang. Chương 72, Trương Minh, ngươi nhưng nhận ra Hắc Băng đài giáo úy Hắc Hổ. Chương 72, Trương Minh, ngươi nhưng nhận ra Hắc Băng đài giáo úy Hắc Hổ người tần trong xương, có không thể ma diệt vũ dũng. Âm vang tỷ bà, phối hợp không yêu kiều không mị giọng hát, hẳn là thêm ra mấy phần sục sôi. Tốt lầu hai mái nhà con bên cạnh, có người hô to, tiếp đó đem cho màu làm túi tiền ném tới tiểu trên đài. Có chút nặng nghề túi tiền rơi đập, một tiếng vang vọng, cuộn xuống tại váy đỏ nữ tử bên chân. Phùng công tử đại khí, vẫn là chúng ta Phùng công tử xuất thủ xa xỉ. Trung quanh tân khách ồn ào. Phùng Thành ném ra túi tiền, đã hối hận rồi. Lúc này đội vàng rụt đầu, vẻ mặt đau khổ ngã ngồi. Hai người khác lẫn nhau nhìn, đều là phiết qua mặt cười. Phía dưới còn ngồi nhà mình nha môn giáo úy cùng chủ bộ người lớn đâu. Trương Viễn không có quay đầu, chỉ là nhìn trên đài váy đỏ nữ tử ánh mắt bên trong có một tia tinh quang chớp tắt. Tiền kia túi rơi đập, trên đài nhạc sĩ đều là vô ý thức rụt đầu, duy nhất cái này váy đỏ nữ tử, liền lông mày đều không hề động một tia. Không có chút nào tu vi võ đạo, lại có thể có như thế trầm ổn tâm cảnh, người bình thường không thể nào làm được điểm này. Tựa hồ là cảm nhận được Trương Viễn ánh mắt, váy đỏ nữ tử ngẩng đầu, môi son khẽ mở, tiếng ca lạnh lót. Nếu để nô tóc xanh trở thành tóc trắng, chẳng bằng khoác lên cái kia băng lạnh giáp. Dưới đài, lại là một mảnh gọi tốt. Tại nơi khác, như thế âm vang làn điệu không nhất định có người ưa thích, nhưng nơi đây là biên thành. Tóc xanh trở thành tóc trắng tràng diện không biết gặp qua mấy lần. Dám hát ra khoác lên băng lãnh giáp bực này từ cô nương ra, căn bản chính là tại kích động biên thành binh sĩ tiếng lòng. Tốt một tòa cửa sổ mạn tàu bên trong truyền đến quát khẽ, một tỏi đại bạc từ đó ném ra ngoài, trực tiếp nện ở trên đài. Một thời gian, trong khoang thuyền càng là tiếng hoan hô như sống động. Đặc nãi mãi, nếu không phải hôm nay tiền tài không mang đủ. Ngồi tại lầu hai mái nhà con bên trên Phùng Thành trong miệng nói thầm, đưa tay xoa bóp túi áo, thần sắc trên mặt lộ ra mấy phần bối rối. Hồng đạo, các ngươi mang bao nhiêu tiền tài? Hai cái người hầu đều là lắc đầu. Cùng Phùng công tử ra cửa, ai còn mang tiền? Thảm rồi, ta túi tiền ném trên đài, hôm nay trả nước bản tiền còn chưa trả. Phùng Thành khỏe miệng co quắp một chút, từ cột trụ hành lang một bên thăm dò nhìn hướng phía dưới, sợ không phải thật muốn nha môn thanh lý nghe hát tiền. Không được, ta đi đem túi tiền cầm lại. Phùng Thành vừa mới chuẩn bị đứng dậy, phía sau phòng cửa mở ra, ba cái mặc màu đen võ bào đại hán từ đó đi ra. Ba người này chính là Phùng Thành bọn họ theo dõi, muốn giết Trương Viễn người. Ba người nhận không ra Phùng Thành bọn họ, chỉ miệng đầy mang dầu xuống lầu, hướng mình nguyên lai là vị trí đi nghe hát. Là bọn họ. Phùng Thành bên cạnh Tân Hồng Đào hô nhỏ một tiếng, khẩn trương nhìn hướng Phùng Thành, liền phải đứng dậy. Phùng Thành đưa tay một cái ngăn lại hắn, hạ giọng, bọn họ không nhất định nhận ra đại nhân. Quả nhiên, ba người ngồi trở lại Trương Viễn cùng Triệu Du phía sau cái bàn, chỉ là nghe hát, căn bản không ý định động thủ. Phùng Thành ba người bọn họ buông lòng một hơi, muốn cho Trương Viễn nhắc nhở, nhưng không thấy Trương Viễn quay đầu. Thẳng đến một khúc kết thúc, trên đài váy đỏ nữ tử đứng người lên, ôm tỷ bà khẽ thi lễ, dưới đài lại là reo hò. Ba cái kia đại hán đứng người lên, dẫn đầu mặc màu đen võ bào, bên hông treo một thanh đoạn đao võ giả cao rộng mở miệng, Phượng Lan cô nương cái này khúc nghe tự tại, nào đó hôm nay tiền tài xài hết chờ bỏ lỡ hôm nay. Chờ ta kiếm lời 300 lượng bạc dòng trở về, cho cô nương điểm một đại đòi. Hắn lời này, lại là đưa tới một trận gọi tốt. Kỳ thực Yên Liễu chi địa rất nhiều người vung tiền như rác, liền là bầu không khí tô đậm đến rồi, cái kia tiền tài không nện không xong rồi. Đại hán cười ha ha vài tiếng, hướng về bốn phía vừa chắp tay, tiếp đó dẫn mặt khác hai cái võ giả, nhanh chân đi ra khoang thuyền. Triệu Du nhìn xem ba người đi ra khoang thuyền, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền bị Trương Viễn đưa tay ngăn chặn cánh tay. Để cho Phùng Thành bọn họ đuổi theo là được. Triệu Du quay đầu nhìn, thấy Phùng Thành đã dẫn hai cái người hầu, lặng yên xuống lầu, hướng về nàng cùng Trương Viễn gật đầu một cái, đuổi theo ra rồi khoang thuyền. Trên đài hát khúc đổi lại người, dưới đài tân khách không ít đều mất hào hứng, đứng dậy rời đi. Có vẫn ngồi ở chỗ cũ, cũng lại không nhất tâm nghe hát, thấp giọng nói chuyện với nhau. Hôm qua ta tại chỗ cửa thành thấy một cao thủ, chạy vội xe ngựa đối diện đánh tới, vậy mà có thể như lá rụng một dạng theo xe ngựa lui lại, không thương tổn chút nào. Đừng nói, ta ngày hôm trước cũng gặp mấy người, qua ngoài thành đoạn liêu cầu thời điểm, đạp thủy vông ân. À, đoán chừng đều là vì Hắc Băng đại vị kia Hắc Hổ giáo úy tới sao, ngàn lượng hoàng kim tiền thưởng, ai không tâm động. Trung quanh trầm thấp nói chuyện, Triệu Du thần sắc trên mặt khẽ động, ho nhẹ một tiếng, tiếp đó xích lại gần Trương Viễn, hạ giọng, Trương Minh, ngươi nhưng nhận ra Hắc Băng đại giáo úy Hắc Hổ. Trương Viễn quay đầu nhìn nàng. Hắc Hổ đầu người giá trị ngàn lượng hoàng kim. Triệu Du trong đôi mắt tựa hồ lấp lóe kim quang, ngươi cùng hắn nếu là không quen, nếu không thì ta suy tính một chút, phủ sa không lưu ruộng người ngoài, cái này ngàn lượng hoàng kim chúng ta chia đều, thế nào? Giết Hắc Hổ, đổi hoàng kim. Trương Viễn vừa mới chuẩn bị lắc đầu, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắc Hổ, tựa hồ cũng không phải không thể giết. Bành lầu hai bên trên một cái gian phòng cửa sổ mở ra, một vị vẻ mặt râu quai nón đại hán đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, hát kỳ kỳ vai vai phiền chết người, để cho Phượng Lan ra tới lại hát một khúc. Cái này đại hán thanh âm vang dội, chấn động chén dĩa vang ngóng ngóng. Hậu thiên cảnh hậu kỳ, khí huyết chấn động hót. Bực này tu vi, tại Lư Dương phủ bên trong đã coi như là ít có cao thủ. Trong quan thuyền, trong nháy mắt tiến tĩnh. Trên đài cái kia mặc thanh lam váy dài nữ tử sắc mặt trắng bệnh, không dám động, cũng không dám lại hát. Đại hán càng là không kiên nhẫn, bành vỗ bàn một cái, đứng dậy, đi xuống, để cho Phượng Lan hát. Trên đài mấy cái nhạc sĩ lẫn nhau nhìn, bên cạnh ôm hồ cầm nhạc sĩ thuận tay xé một chút hát khúc nữ tử, mọi người lui xuống đài. Phía dưới đại phòng khách bên trong không nhiều tân khách tựa hồ vô cùng có ăn ý, phân phân đứng dậy rời đi. Không hát. Triệu Du trên mặt lộ ra thất vọng. Cái này gánh hát nghe hát vẫn là rất có ý tứ. Đi thôi, miễn cho một hồi đánh nhau nội thương. Trương Viễn lắc đầu, đứng dậy. Triệu Du quay đầu, nhìn đến lầu hai trước đó ném nén bạc phòng cửa mở ra, 7-8 cái thân hình tráng kiện võ giả vây quanh một vị mặc màu xanh võ bào thanh niên, trực tiếp hướng kêu dừng hát khúc đại hán phòng đi đến. Cái khác phòng bên trong người tựa hồ cũng rất có ăn ý, hoặc là đóng cửa không ra, hoặc là lặng yên rời đi. Vành ngây lên, đánh gãy chân. Cũng không nhìn một chút thính vũ phảng là nơi nào sản nghiệp. Kết trận. Lầu hai trong bao gian gầm thét cùng tiếng đánh nhau truyền đến. Một tiếng kết trận, để cho Triệu Du trừng to mắt. Quân ngũ thủ đoạn. Chắc không được trước đó Trương Viễn nói thính vũ phảng phía sau đông gia có thể không đắc tội liền không đắc tội, nguyên lai cái này thính vũ phảng là trong quân sản nghiệp. Trên lầu đánh nhau có chút kịch liệt, Trương Viễn không hứng thú quản, hướng ngoài khoang thuyền đi đến. Mới tới cửa, người phục vụ trên mặt ý cười, không người nói, hôm nay quấy rầy khách quý hưng, thính vũ phảng chỉ lấy 60 trả nước phí. Hết thảy 2 tiền 30 văn. Trương Viễn sờ một chút hầu bao, quay đầu nhìn hướng Triệu Du. Triệu Du bĩu môi, mở ra hai tay. Trương Minh, ngươi đây là chuẩn bị nghe hát miễn phí. Chương 73, trọng trấn Ngụy Võ làn gió chương 73. Trọng trấn Ngụy Võ làn gió hai người đều là đổi thường phục ngoại bảo đến, căn bản không mang tiền tài. Người thị giả kia cũng không nghĩ tới Trương Viễn cùng Triệu Du không mang tiền tài, sững sờ một chút, vội vàng nói, không quan trọng, không quan trọng, tiểu nhân cùng trưởng quỹ bẩm báo một tiếng, hôm nay trả nước miễn đi là được. Tại thính vũ phảng bên trong làm người phục vụ đều là có nhãn lực hình. Không nói Trương Viễn cùng Triệu Du không giống chơi không người, liền là Phùng công tử dẫn tới khách nhân, cũng không thể khó xử. Khu khu, lần sau ta Trương Viễn mới vừa mở miệng, một bên Triệu Du đột nhiên lên tiếng, ta đi cùng các ngươi trưởng quỹ nói. Nói xong, nàng bước nhanh hướng về sau khoang thuyền phương hướng đi đến. Người thị giả kia do dự một chút, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Trương Viễn ngẩng đầu, nhìn hướng về sau khoang thuyền. Triệu Du mới đến Lư Dương phủ mấy ngày, có thể nhận ra thính vũ phảng trưởng quỹ. Bước chân hắn mới vừa động, ánh mắt nhìn đến trong khoang thuyền hai thân ảnh. Mặc Nho bảo Tần Ngọc Khanh cùng Liễu Nguyệt, lặng yên từ trong khoang thuyền hướng về sau khoang thuyền phương hướng đi. Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra một tia thâm thúy. Chắc không được Triệu Du muốn tới thính vũ phảng. Nguyên lai là cùng Tần chủ ti các nàng gặp mặt. Vậy hắn cũng không cần phải đi theo. Có một ít tin tức không nên biết đến vẫn là đừng đánh ngay tốt. Đại nhân, chúng ta mất dấu rồi. Vội vàng từ trên bờ trở về Phùng Thành cùng Hồng Đảo ba người sắc mặt chán nản. Trương Viễn bung bung tay, nhìn hướng bên bờ, không ngại. Đúng rồi, các ngươi trở về vừa vặn, đem trả nước tiền thanh toán sao? Phùng Thành trên mặt cứng đờ. Hồng Đảo cùng một vị khác võ vệ vội vàng cúi đầu. Trương Viễn dò xét một chút Phùng Thành, Phùng công tử, ngươi có bạc khen thưởng, không có bạc giao trả nước tiền. Phùng Thành há miệng một cái, vẻ mặt đỏ lên. Trương Viễn lời nhắc lại nói, quay đầu nhìn hướng quan thuyền. Khoang thuyền lầu hai phòng đánh nhau đã chuyển qua mái nhà con bên trên. Ba cái áo bào đen đại hán trong tay nắm lấy binh khí, chặn lại 7-8 cái nắm đoạn đao võ giả xung kích. Mái nhà con chật hẹp, ba người vừa đánh vừa lui, đối diện võ giả vô pháp kết trận vây quanh, cũng không chiếm được lợi ích. Trương Viễn nhìn ra, trước tiên dâu quay nón áo bào đen đại hán rõ ràng là lưu thủ rồi, nếu không chỉ là những cái kia võ giả căn bản không cản được ba người này. Đánh nhau chốc lát, ba người đã thối lui đến dưới lầu khoang thuyền, dẫn đầu đại hán hô to một tiếng xé hô trở mình xông ra cửa sổ mặt tàu, nhảy xuống sông. Hai người khác, một người hướng đuôi thuyền sau khoang thuyền chạy đi, một người phóng tới Trương Viễn bọn họ lập cửa khoang. Tránh ra nắm lấy khai sơn đao đại hán quát khẽ, kéo lấy đao muốn đem Trương Viễn cùng Phùng Thành bọn họ phá tan. Trương Viễn đứng tại chỗ cũ, chờ cái kia đại hán đã đến trước thân, mới giơ tay lên, cánh tay nằm ngang ở trước cửa. Cái kia đại hán mặt lộ vẻ hung ác, dưới chân nửa bước trước băng, chân phải sau đạp, một chiêu cùng loại thiết sơn kháo chiêu thức đánh về phía Trương Viễn cánh tay. Người này có hậu thiên cảnh trung kỳ tu vi, cái này va chạm ít nhất 8-900 cân sức lực, người bình thường cánh tay bị đụng vào, tất nhiên gân cốt bẻ gãy. Cẩn thận ngươi giam phía sau truy kích võ giả có người thấp giọng hô, có người bước nhanh chạy đạp mà lên. Áo bào đen đại hán đánh vào Trương Viễn trên cánh tay, Trương Viễn thân hình không chút sức mẻ, đại hán thân hình run lên bước chân lảo đảo đụng vào bên cạnh khung cửa. Bành đầu đầy là máu đại hán rơi xuống, ngất đi. Truy kích mà tới các vị võ giả dừng bước, lẫn nhau nhìn nhìn, ánh mắt nhìn về phía Trương Viễn. Đó là cái cao thủ. Tốt một thức dây sắt chặt đường. Nắm lấy đoạn kiếm thanh niên bước nhanh về phía trước, thấy rõ Trương Viễn khuôn mặt, nhíu mày suy nghĩ tìm tòi, ngươi là? Hình như gặp qua. Trần công tử, đây là ta võ vệ nha môn giáo úy Trương Viễn đại nhân. Phùng Thánh bước lên phía trước một bước, ổn quyền mở miệng. Đại nhân, vị này là Trần Lạc tướng quân nhà Trần Thúc Xuyên công tử. Trấn thủ tướng quân Trần Lạc, toàn ngũ phẩm thiên tướng, chấp trưởng ngoại thành trấn thủ đại doanh 3000 quân. Lư Dương phủ thành, trấn thủ quân mặc dù không soạt tồn tại cảm, lại là định hải thần châm một dạng ẩn tại hậu trường. Cái này 3000 quân mới là phủ thành chân chính sức mạnh. Võ vệ nha môn, Trương Viễn. Trần Thúc Xuyên trong mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười, nghĩa bạc Vân Thiên Trương nhị gia, ta nói thế nào quen mặt, 2 năm trước gặp qua. Nói xong, hắn liền vội vàng đem y sam sửa sang một chút, ôn quyền cong người, trấn thủ quân thống lĩnh Trần Thúc Xuyên gặp qua giáo úy đại nhân. Trương Viễn cái này giáo úy thế nhưng là tòng lục phẩm, tại Lư Dương phủ bên trong đã là có thể đứng hàng hiệu quan. Lại nói trên tay có binh quan tướng, cùng hư chức rảnh rỗi quan thế nhưng là hai việc khác nhau. Là nghe nói võ vệ nha môn mở rộng, chỉ là không nghĩ tới giáo úy lại là Trương Viễn Trương Nhị Hà. Trương Viễn chắp tay một cái, chỉ hướng trên mặt đất nằm thẳng đại hán, Trần công tử, bực này ra hỏa cần phải võ vệ nha môn hỗ trợ giải quyết. Trần Thúc Xuyên vung vung tay, trầm giọng nói, dám ở Thính Vũ phảng náo sự, chúng ta liền theo giang hồ quy củ xử lý. Hắn giơ tay lên ra hiệu, mấy cái võ giả tiến lên đem cái kia hôn mê đại hán kéo theo khoang thuyền đi. Gần đây không ít giang hồ cao thủ tới Lư Dương phủ, muốn kiếm lời cái kia 1000 lượng hoàng kim, đại nhân võ vệ nha môn sợ rằng cũng phải vội vàng không ít. Trần Thúc Xuyên hướng về Trương Viễn chắp tay, cất cao giọng nói, nếu là cần dùng đến tuần vệ cùng trấn thủ quân, giao uy đại nhân cứ việc chiêu hô. Thính Vũ phảng là trấn thủ quân sản nghiệp, hôm nay có người náo sự còn bị võ vệ nha môn giáo úy gặp phải, Trần Thúc Xuyên có một ít lúng túng. Trên thuyền còn có cái khác chạy trốn hung đồ, Trần Thúc Xuyên dẫn mấy cái võ giả lại đi bắt. Sau chỗ gắt lên, lúc này người mặc váy đỏ phượng lan cầm một vị manh mối xinh đẹp tay của thiếu nữ, sắc mặt trịnh trọng, "Tiểu Ngọc, chúng ta ngụy võ nhất mạch muốn quật khởi, phụ vương của ngươi nhất định phải trở lại hoàn thành. Vì cái mục tiêu này, chúng ta tất cả tộc nhân đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Có một ít sự việc ngươi không hiểu, chỉ cần ngươi rõ ràng, ta trở nên sự tình là vì đại ca trọng trấn ngụy võ làn gió." Thiếu nữ còn muốn nói chuyện, Phượng Lan trừng liếc mắt, đưa nàng đẩy ra khoang thuyền. Một chút mâu tặc hà tất tới bẩm báo, đi ra ngoài. Trong khoang thuyền Phượng Lan thanh âm truyền đến. Thiếu nữ cúi đầu, cùng Tần Ngọc Khanh cùng Tề Nguyệt sượt qua người, đến hành lang bên trên, mới nhẹ nhàng nhấn một cái bên hông mình ngọc bội, một đạo thanh quang lướt qua, thân hình dung mạo hóa thành Triệu Du dáng vẻ. Sau trong khoang thuyền, Tần Ngọc Khanh cùng Tề Nguyệt hướng về Phượng Lan không người, Lư Dương phủ Hắc Băng Đài chủ ti Tần Ngọc Khanh, gặp qua Phượng Minh của chúa. Phượng Lan gật gật đầu, dò xét một chút Tần Ngọc Khanh, lại nhìn về phía Tề Nguyệt. Tần chủ ti, phiền phức các ngươi rồi. Nửa tháng sau gặp mặt không thể sai sót. Tần Ngọc Khanh sắc mặt tiến lặng, gật đầu nói, Hắc Kỵ đã vào chỗ, Lư Dương phủ đã làm tốt chuẩn bị, có thể tùy thời hướng Phong Điền huyện thành. Ta sẽ an bài Hắc Băng Đài tất cả mật thám cùng giáp đen, sớm hướng Phong Điền huyện thành. Ta Lư Dương phủ giáp đen giáo úy Hắc Hổ thực lực nàng nói còn chưa dứt lời, Phượng Lan ngẩng đầu lên nói, liền là cái kia bị ngàn lượng hoàng kim treo thưởng Hắc Hổ. Tần Ngọc Khanh gật gật đầu. Người này làm việc quá lộ liễu rồi chút ít, không nên đi. Phượng Lan khẽ nhíu mày, chuyến này vốn là cực khả năng cùng trấn Bắc quân đối đầu, hắn tại không phải chuyện tốt. Nhưng Tề Nguyệt mới vừa lên tiếng, liền bị Tần Ngọc Khanh giơ tay lên ngừng lại. Thuộc hạ rõ ràng, đến lúc đó sẽ không để cho Hắc Hổ đi tới Phong Điền huyện thành. Tần Ngọc Khanh nói xong, dẫn Tề Nguyệt rời đi. Tổ tử, thực lực của hắn thật mạnh. Tề Nguyệt hạ giọng. Đại sự như thế, không phải một hai người có thể thay đổi thế cục. Tần Ngọc Khanh quay đầu nhìn một chút Tề Nguyệt, ngươi cảm thấy quận chúa bên cạnh không có cường giả bảo vệ. Lời này để cho Tề Nguyệt sử sốt. Tần Ngọc Khanh dẫn Tề Nguyệt lặng yên rời đi Thính Vũ phảng thời điểm, Trương Viễn cùng Triệu Du đã ngồi xe ngựa, hướng phủ thành đi. Trong buồng xe, Triệu Du có một ít thất thần, ngồi dựa vào ngẩn người. Trương Viễn thân hình ngồi ngay ngắn, cũng không mở miệng. Người nào? Xe ngựa đột nhiên dừng lại, đánh xe phùng thành quát khẽ một tiếng. Hồng Đào cùng một vị khác võ vệ vọt tới phía trước. Bóng đêm trong mờ tối, ba đạo thân ảnh đứng tại đạo bên cạnh. Còn xin bẩm báo, chúng ta cầu kiến nhị gia. Trong ba người trước tiên người ôm quyền mở miệng. Phùng Thành lúc này đã nhìn ra, ba người này rõ ràng liền là trên thuyền thời điểm nói muốn cầm 300 lượng bạc dòng giết Trương Viễn võ giả. Đại nhân, bọn họ liền là để cho bọn họ qua tới. Trong buồng xe, Trương Viễn thanh âm vang lên. Chương 74, 1000 lượng hoàng kim, ta còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Chương 74, 1000 lượng hoàng kim, ta còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Phùng Thành cùng Hồng Đào ba người bọn họ ra mặt căng cứng, nhìn xem ba cái kia áo bào đen võ giả đi tới trước xe ngựa. Dương Diệu Tổ gặp qua nhị gia. Vừa rồi chúng ta tại Thính Vũ phảng nghe đến các vị gia nói võ vệ nha môn sự việc, liền mượn cơ hội sắp ám sát nhị gia tin tức truyền tới, quả nhiên chờ được nhị gia. Lúc trước Quảng Nguyên trại trại chủ Dương Diệu Tổ, Trương Viễn để lại hắn một cái mạng, để cho hắn đi Cửu Lâm huyện. Nghe đến Dương Diệu Tổ, Phùng Thành ba người một mặt lúng túng. Chính mình còn cho rằng có thể dẫn công, bây giờ nhìn ba người bọn họ là thành sự không có bại sự có dư. Phùng Thành càng là cắn răng. Hắn vậy mà muốn trở thành võ vệ nha môn nắm giữ mật thám người, kết quả việc này làm cũng quá không thể vào mắt. Trương Viễn nhấc lên màn xe, nhìn hướng Dương Diệu Tổ. Là ai muốn giết ta? Dương Diệu Tổ thấp giọng nói, lấy tiền mua nhị gia mệnh chính là Lư Dương phụ Thang gia gia chủ Thang Văn Thượng. Thang gia vị gia chủ kia, lại còn có rảnh rỗi tới muốn hắn Trương Viễn mệnh. Liên là thực sự quá không phong khoáng, chỉ xuất rồi 300 lượng bạc dòng. Hắn tìm Triệu gia Lục gia, cầu Lục gia che chở, tiếp đó lại lấy ra 1000 lượng bạc dòng mời Lục gia giết ngài. Dương Diệu Tổ dừng một chút, đem thanh âm đệ thấp chút ít, Thang Văn Thượng tin tưởng Triệu Lục gia liền là tinh anh bảng bên trên vị kia tiền thượng sát thủ Hắc Hổ. Dựa theo ngài thuyết pháp, chúng ta đi Cửu Lâm huyện thời điểm liền nói là Hắc Hổ cứu. Triệu Lục gia đem nhiệm vụ giao cho ta, là có để cho chúng ta giao đầu danh trạng ý tứ. Nhập đội. Trương Viễn gật gật đầu, nhìn hướng Dương Diệu Tổ. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Dương Diệu Tổ nết miệng cười một tiếng, nhị gia, Thang Văn Thượng hôm nay liền là cái không có nha bánh bao thịt, Triệu Lục gia căn bản không quan tâm hắn. Triệu Lục gia cho ta chuyển cáo ngài, hy vọng ngài có thể dành thời gian đi tới Cửu Lâm huyện, tham gia giang hồ hội minh. Chỉ cần ngài đi, hắn có thể đem Thang Văn Thượng đưa cho ngài. Không phải muốn giết Trương Viễn, mà là muốn mời Trương Viễn. Trương Viễn trên mặt lộ ra ý cười. Hắn cái này thẻ đánh bạc ta tin, bất quá nếu là ta không đáp ứng, hắn chỉ sợ là muốn ngươi buộc để ta đi. Đây mới là nhập đội. Dương Diệu Tổ cười hắc hắc một tiếng. Biết do không thể gạt được nhị gia. Trong buồng xe, Triệu Du không nói lời nào, chỉ thấy Trương Viễn. Nàng cảm giác, Trương Viễn ẩn nấp thân phận, nàng tựa hồ đã mở ra một chút. Lư Dương phủ thành bên trong bách tính lan truyền nghĩa bạc Vân Thiên Trương nhị gia, vậy mà cùng giang hồ phỉ đồ quan hệ không ít. Bất quá có thể để cho giang hồ giặc cướp vứt bỏ kết sù treo thưởng, trực tiếp phản bội, có thể thấy được cái này nghĩa bạc Vân Thiên danh hào thật đúng là dễ dùng. Ngươi nói cho Triệu Lục gia, hội minh thời điểm, Trương Mỗ tất đến. Trương Viễn nói xong, đem màn xe kéo xuống. Xe ngựa chậm rãi tiến lên. Dương Diệu Tổ không người tại rìa đường chờ xe ngựa đi xa, mới dẫn hai cái thuộc hạ rời đi. Trước xe ngựa hành, Trương Viễn thân hình ngồi ngay ngắn, hai mắt khép hở. Thang Văn Thượng người này cũng không tính là cái gì. Cửu Lâm huyện Triệu gia lại có thống ngự xung quanh giang hồ ý nghĩ, không thể lưu. Liên La vị này Triệu Lục gia thân phận, trước đó đã đem hắc hổ danh hào hướng hắn trên thân dẫn, bây giờ nhìn nhìn, tựa hồ còn cần lại vận hành một phen. Trương Minh, ta nghĩ đến thế nào mở rộng rồi. Trong đồn xe, Triệu Du thanh âm vang lên. Tạo ý để vệ mở rộng sự việc. Trương Viễn mở mắt ra nhìn hướng Triệu Du. Trương Minh, ngươi cái kia nghĩa bạc vân thiên danh tiếng vì cái gì không cần? Thấy Trương Viễn biểu lộ không thay đổi, Triệu Du vỗ một cái chán của mình. Lấy thanh danh của ngươi, mời chào giang hồ võ giả vào võ vệ nha môn không có a. Giang hồ võ giả? Giang hồ võ giả nếu bàn về cái nhân thủ đoạn, võ đạo chiến lực, nói không chừng so quân ngũ xuất thân võ vệ còn mạnh chút. Nhưng bọn gia hỏa này phần lớn thiếu khuyết quản giáo, ngươi để cho bọn họ an ổn tại nha môn phòng thủ, ngao luyện, luyện tập chiến trận, sợ là không có nhiều người có thể chịu được. Không phục quản giáo, ăn không được khổ. Triệu Du vỗ tay, cười nói, đó là bọn họ chính mình chịu không nổi, có thể cùng ngươi cái này giáo úy không quan hệ. Chỉ cần trước đem võ vệ nha môn quy củ nói rõ ràng, bọn họ ai chịu không nổi liền tự mình xám xịt rời đi, hướng về sau cũng tuyệt không có ý tốt nói cái này sự việc. Dù sao hôm nay chỉ là muốn triệu đủ 500 võ vệ số, để cho người ta nhìn đến nha môn thanh thế, phía sau chậm rãi chỉnh huấn, cũng không phải không tốt. Lại nói, mèo hoa cũng tốt, mèo xám cũng thế, chỉ cần có thể bắt chuột, liền là tốt mèo, Trương Minh sẽ không đối giang hồ võ giả có thành kiến a. Trương Viễn đối giang hồ võ giả không có thành kiến. Nếu không hắn cũng không đến mức một mực chiếu cố Thanh Sơn trại bộ hạ, vì bọn họ giải quyết sinh kế vấn đề. Nói như vậy, cũng là cái biện pháp. Chờ đến giang hồ hội minh thời điểm, chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, giang hồ bên trên có là nguyện tới võ giả. Ngươi đứng xếp hàng gánh, cũng có thể gánh lượng bách hợp dùng võ vệ, không phải? Triệu Du trên mặt thêm ra mấy phần ý cười, nhìn chằm chằm Trương Viễn, nói tốt rồi, đến lúc đó nhất định phải mang ta đi. Cho ta nhìn một chút Trương Minh uy danh. Ngọc Lâm thư viện. Hất lên giày miên bảo đảo công tử ngồi tại sau án thư phương, đem từng cái trang giấy là xem. Cái này Triệu chủ bộ xác thực là đọc qua binh thư, nếu không những này điều trần không có khả năng nghĩ một dạng cụ thể. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, người ta ra học bên thâm, cũng không phải chúng ta loại này giã lộ có thể so sánh. Ngẩng đầu lên, Đào công tử nói khẽ, nếu như vị này thật chính là muốn đi Phong Điền huyện thành cùng Âu Dương Húc gặp mặt của chúa, cái này thủ đoạn cũng xác thực cao minh. Lấy Đào công tử nhìn thấy, không quản là võ vệ nha môn mở rộng kế hoạch, đủ loại vật tư chuẩn bị, cụ thể thực hiện biện pháp, vẫn là Triệu Du nói lên chiêu mộ giang hồ võ giả biện pháp, đều trật tự rõ ràng, từng bước ổn mộ. Đem trang giấy khép lại, hắn một thời gian lại có một ít thất thần, cũng không biết nên vì Trương Viễn có thể tìm được một vị như thế năng lực người trợ giúp cao hứng, vẫn là vì Trương Viễn những này sự việc không cần hắn đi xử lý mà cô đơn. Đúng rồi, ta muốn mượn lần này hướng Cửu Lâm huyện cơ hội, đem Hắc Hổ thân phận giải quyết. Trương Viễn trong đôi mắt chớp động một tia tinh quang, trầm giọng nói, trước đó Hắc Hổ giết Hắc Hổ kế hoạch thay đổi một chút. Triệu Lục gia chẳng những liền là sát thủ Hắc Hổ, càng là Hắc Băng đại giáo úy Hắc Hổ. 1000 lượng hoàng kim, ta còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Trương Viễn để cho Đào công tử hơi hơi nheo cặp mắt lại, đem Hắc Hổ thân phận tất cả đều đẩy lên Triệu Lục gia trên thân. Tiếp đó, cầm Triệu Lục gia đầu người đổi 1000 lượng hoàng kim. Là vì đổi hoàng kim. Ngươi là muốn mượn đổi hoàng kim danh nghĩa, đem trấn Bắc quân trắng quả vệ tất cả đều diệt trừ à? Đào công tử mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia huyết sắc. Kế hoạch này cực kỳ điên cuồng. Nếu lại điều hắc kỵ tới sao? Trước mắt Lư Dương phủ lực lượng, chỉ sợ vô pháp giúp ngươi tiêu diệt trắng quả vệ. Trắng quả vệ thế nhưng là một bên trấn thủ trong đại quân tinh nhuệ, muốn tiêu diệt cũng không dễ dàng. Không cần điều hắc kỵ, chính mình độc thủ. Trương Viễn trong thanh âm lộ ra mấy phần chiến ý bình thường địch nhân, đã để không nổi hắn chiến đấu dục vọng rồi. Đào công tử nhìn xem Trương Viễn. Từ Lục gia phổ Trương Viễn một chiêu giết tiên tiến cảnh, hắn đã rõ ràng, Trương Viễn thực lực xa so với biểu hiện ra càng thêm cường hành. Đây mới là Trương Viễn chân chính sức mạnh. Đã như vậy, ta để cho Vương Khải Niên an bài, đem Triệu Lục gia liền là Hắc Hổ giáo úy tin tức thả ra. Còn như ngươi võ vệ nha môn mở rộng sự việc, cái kia yêu cầu chính ngươi tỏ ra, tốt nhất trực tiếp ra báo cáo. Đào công tử lời còn chưa dứt, dồn dập gõ cửa âm thanh từ thư viện cửa ra vào truyền đến. Phu tử, ta là Vương Khải Niên. Trương Viễn cùng Đào công tử đứng dậy. Vương Khải Niên chưa hề đêm khuya tới qua thư viện. Chương 75, võ vệ nha môn bắt phản địch, cầm giới phản kháng người giết. Chương 75, võ vệ nha môn bắt phản địch, cầm giới phản kháng người giết. Mở cửa, cái chán đầy mồ hôi Vương Khải Niên nhìn đến Trương Viễn, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Ngươi cũng tại liền tốt, ta đi đinh ra hẻm, quét lại nói ngươi không có trở về. Đến thư phòng, gặp mặt Đào công tử, Vương Khải Niên liền rót hai chén trà, mới thở một cái, đêm nay trong tiệm tới không ít khách quen, ta đi bồi vài chén rượu, nói đến trước đó làm đồ gỗ trải giờ tí sau đó sự việc. Thành Bắc Vạn Phúc vật liệu gỗ làm được, Đông trưởng quỹ nói có một nhóm tốt vật liệu gỗ từ Bắc Yến vận đến, hắn dùng cực thấp giá cầm xuống. Bắc Yến sinh vật liệu gỗ, bất quá trước kia thời điểm đều là thừa dịp xuân hạ thời tiết sông lớn dâng nước, lấy thuyền vận tới. Mà lại chân chính tốt vật liệu gỗ, bản thân liền bất tiện nghi. Lao Đông nói hắn muốn cho rằng có thể kiếm lời một bút, thật không nghĩ đến, rất nhiều nhìn xem rất tốt vật liệu gỗ, lại là giống ruột. Vương Khải Niên đem chén trà để lên bàn, trầm giọng mở miệng. Giống ruột. Trương Viễn ánh mắt rơi vào trên chén trà. Dùng để bật người. Đào công tử yên lặng nói ra. Liên biết không thể gạt được Đào công tử. Vương Khải Niên nhếch miệng cười, Lao Đông cũng là khôn khéo người, làm sao có thể bị thua lỗ, đã cho hỏa kế đem những người kia tập trung vào. Ta vốn là muốn tìm chủ ti bẩm báo, đáng tiếc chủ ti không tại. Trương huynh đệ, những người này chỉ sợ sẽ là sông ngươi tới. Bác Yến tới sát thủ. Trắng Quả Bệ, vẫn là cái khác giang hồ võ giả. Cũng có thể. Trong thư phòng, ba người hơi hơi trầm mặc. Đã đưa tới cửa, cái kia làm một trận cụ. Chỉ chốc lát sau, Đào công tử lấy tay điểm chút ít trà nước, ở trên bàn vòng quanh Vương Khải Niên thả xuống chén trà, nhẹ nhàng vẽ lên nửa tròn. Cửu Lâm huyện. Nhìn xem cái kia nửa vòng tròn lỗ hổng phương hướng, Trương Viễn nhẹ giọng mở miệng. Đào công tử cười lấy gật đầu. Vương Khải Niên trên mặt lộ ra mấy phần mù mờ. Thành Bắc, rộng lớn đường phố hai bên, từng bị người mặc màu đen giáp trụ tạo y liễu vệ trầm thấp túi người, binh khí trong tay nắm chặt. Bóng đêm che giấu, thân hình của bọn hắn ẩn tại mái hiên âm ảnh phía dưới. Tay nắm lấy trường đao trôi đao quét mậu toàn ánh mắt gấp chằm chằm phía trước nhà kho cửa lớn, phía sau đội một cầm trong tay cung nỏ có tốt, trong tay cung nỏ đã lên dây cung. Trong kho hàng, người mặc giáp mềm màu đen, trên mặt che màu đen hổ văn mặt nạ Trương Viễn tay ép trôi đao, chậm rãi tiến lên. Trong kho hàng chất đầy đủ loại vật liệu gỗ, có hai người hai cánh tay ôm độ lớn, có dài 3-5 trượng. Đủ loại vật liệu gỗ khí tức phát ra. Vang một tiếng dây cung vang vọng, Trương Viễn giơ tay lên rút đao. Ken một thước dài 5 tấc tên nỏ bị một đao chém xuống, kim thiết giao kích thanh âm vang vọng quanh quần. Không chờ thứ hai cái tên nỏ phóng tới, Trương Viễn trong tay trường đao đột nhiên vung ra. Âm mang theo gào thét trường đao lượn vòng, đâm vào bên trái một gốc đại một bên cạnh, đem một vị cầm trong tay tên nỏ thân ảnh đính tại bên trên. Bành bành liên tục vài gốc tên nỏ bay vụt mà tới. Trương Viễn vừa xài bước ra, dưới chân vang vọng, thân hình đã đến cao 2 trượng vật liệu gỗ chồng lên, một chân đạp xuống. Thành đống nặng nề gỗ tròn cuộn xuống, hai thân ảnh bị nện rơi xuống đất, trong miệng truyền ra kêu rên. Xoạt xoạt trường đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, ba đạo thân ảnh hướng về Trương Viễn xông đến như bay. Hậu tiên hậu kỳ, ba người hai trước một sau, tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống đã đến Trương Viễn trước thân. Hai thanh trường đao chém về phía Trương Viễn đầu lâu, một thanh cắt ngang, từ Trương Viễn phía bên phải hướng hắn dưới nách đâm tới. Trương Viễn không trốn không né, cánh tay trái nâng lên, trên cánh tay tầm tầm thanh quang lượn lờ. Ken chém xuống trường đao bị hắn quán chú chân nguyên mảnh che tay ngăn trở, trường đao cuốn ngược, hai vị hậu thiên cảnh hậu kỳ võ giả thân hình rơi xuống khỏi một chống chất. Mặt khác một thanh trường đao bị tay phải hắn cánh tay mảnh che tay ngăn trở, tiếp đó thuận thế chọc lên, một quyền đánh ra. Sơn Hà động, Hám Sơn. Vành hành kích một quyền nện ở cái kia xuất đao võ giả ngực, đem hắn thân hình trực tiếp đánh ra 5 trượng bên ngoài, rơi đập một chống chất, đem một chống chất va sụp. Thiên tiên cảnh. Thẳng đến lúc này, trong kho hàng mới có thấp giọng hô thanh âm vang lên. Từ Trương Viễn bước vào nhà kho, chạm gác ngầm trực tiếp liền là tên nọ xuất thủ, những người khác cũng không có chút nào do dự, vô thanh vô tức ở giữa xuất thủ bây giết. Loại thủ đoạn này, căn bản không phải giang hồ võ giả. Trương Viễn trên hai tay nhàn nhạt chân nguyên lượn lờ, lộ ra một tia thanh quang. Đây chính là tiên thiên cảnh tiêu chí. Hắc hổ. Cách đó không xa một chồng chất bên cạnh có người quắc khẽ, tiếp đó phi thân mà động. Đây là một vị thân hình nhỏ gầy võ giả, một bước đạp gió, ngoài thân thanh quang thoáng hiện, trong tay một thanh đoạn đao như nắm, hai bước liền vượt qua 5 trượng ở giữa, đoạn đao hướng về Trương Viễn chỗ cổ quét ngang. Lưỡi đao bên trên, nhàn nhạt thanh quang, hiện lộ ra hắn tiên thiên cảnh thân phận. Chân nguyên bao trùm lưỡi đao, kỳ phong lợi mức độ nhưng dễ dàng phá giáp. Tiên thiên chân nguyên gia trì, tốc độ cùng lực lượng cũng hoàn toàn không phải hậu thiên cảnh có thể so sánh. Lưỡi đao đến trước thân, Trương Viễn cánh tay phải nâng lên, chân nguyên quán chú mảnh che tay, ngăn trở đối diện một đao. Ken lưỡi đao chỉ ở Trương Viễn mảnh che tay bên trên vạch một cái kia tiên thiên cảnh võ giả thân hình đã chuyển tới Trương Viễn phía sau, cánh tay vung một nửa hình tròn, đoạn đao hướng về Trương Viễn sau lưng đâm xuống. Bất kể là thời cơ lựa chọn vẫn là hoạt động lực lượng, tiên thiên cảnh đều vượt qua hậu thiên cảnh hậu kỳ võ giả vô số lần. Trương Viễn đứng tại chỗ cũ, trong đôi mắt tinh quang chớp động, chân trái đột nhiên sau đạp. Bành cầm đao tiên thiên cảnh võ giả thân hình bay ngược, trong miệng máu tươi phun ra. Một kích, thương một vị tiên thiên cảnh. Một bên khác, một vị ông lão mặc áo bào xám bước ra một bước, trong tay một thanh nhuyễn kiếm lập lòe lưu quang, đâm về Trương Viễn bên hông. Trên thân kiếm màu xanh lưu quang hội tụ kiếm khí, hình như mây trôi đãng điệt. Giang hồ kiếm pháp. Sa trưởng kiếm thuật coi trọng tầng bộ tầng đâm, mũi kiếm lôi đi thẳng về thẳng, đại khai đại hợp. Giang hồ kiếm pháp nhưng là phần lớn đi nhẹ nhàng con đường, chọc, đâm, điểm, vậy, mượn xê dịch vòng bẹo kình, kéo dài chiến đấu, không ngừng không dứt. Xem kiếm tới, Trương Viễn lần này không có đón đỡ, mà là bước chân bước ra, phi thân đến trước đó bị hắn đính tại một chồng lên trường đao trước đó, tay cầm chuôi đao, trường đao rút ra. Bị hắn đóng đinh võ giả thân hình rơi xuống, máu tươi ủ cục mà chảy. Cầm kiếm lão người thân như mây xanh, kiếm quang chớp động mà tới. Trương Viễn hai tay cầm đao, dưới chân nửa bước trước đạp, lưỡi đao đột nhiên trước bổ, đón mũi kiếm mà ra. Sơn Hà động, phách sơn. Chiêu thức này đao pháp lộ ra xa trường võ đạo quả quyết, lưỡi đao giết lạnh, thanh quang hoành động. Cầm kiếm lão người hừ lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm đổi đâm bị trọng, trên kiếm phong một tầng ba tấc kiếm quang trong nháy mắt lập lòe. Ba tấc kiếm khí, kiếm thuật đại thành. Ken ken đao kiếm va chạm, áo xám lão giả trong nháy mắt thần sắc trắng xanh, bước chân lảo đảo lùi lại. Trương Viễn trên trường đao, một đạo thức trường đao khí chém xuống, đem cái kia nhuyễn kiếm trực tiếp chặt đứt. Nam Châu lực lượng. Lùi áo xám lão giả quát khẽ một tiếng, một trường bố tại một gốc hai cánh tay ôm gỗ tròn bên trên, ngàn cân gỗ tròn hướng về Trương Viễn phủ xuống rơi đập. Trương Viễn giơ tay lên một đao chặt đứt gỗ tròn, nhìn áo xám lão giả cùng cầm đao tiên thiên cảnh hai người đã nhảy ra cửa sổ. Trương Viễn phi thân đuổi theo, giơ tay lên một đạo diễm hỏa bay lên không. Bành 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 diễm hỏa tiếng bạo liệt âm thanh che giấu, từng đạo tên nọ bắn về phía nhà kho. Xông. Quách Mậu toàn một tiếng hét dài, cầm trong tay trường đao phóng tới nhà kho cửa lớn. Võ vệ nha môn bắt phản địch, cầm giới phản kháng người giết Chương 76, cái này đảo phu tử sợ không phải lương phối Chương 76, cái này đảo phu tử sợ không phải lương phối diễm hỏa nổ tung, tên nọ bay vụt. Một nháy mắt, ở tại nhà kho bên ngoài ba mặt giáp đen võ tốt trong tay cung nỏ bắn liền, không ngừng chút nào. Mũi tên bắn thủng nhà kho đỉnh, từ nóc nhà rơi xuống, đâm vào những cái kia giấu ở trong đó võ giả trên thân. Ba đội cầm trong tay trọng tuấn võ tốt đụng nát nhà kho cửa lớn, đội một nắm lấy trường thương võ tốt đem cửa lớn ngăn chặn. Mấy cây hỏa tiễn bắn ra, lính tại nhà kho trên đỉnh đại lương bên trên, ánh lửa đem nhà kho chiếu sáng. Tập nhạc vòng tròn lớn một ở giữa, đã có tổn thương nặng võ giả, cũng có mặt lộ vẻ hốt hoảng võ giả toàn thân căng cứng, cầm đao kiếm trong tay. Sơn 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 cầm thuẫn võ tốt đại thuẫn xách theo, hướng phía trước đạp một bước, liền hét to một tiếng. Mười bộ sau đó, tất cả có lợi không gian tất cả đều bị chiếm đóng. Giết! Trong tay nắm lấy đoạn thương Tề Tuấn Lương quát khẽ một tiếng, trong tay thương vung ra. Hô hơn 10 thanh đoạn thương bay vụt. Đoạn thương đầu xạ sau đó, từng cái trường cung trước ép, mũi tên như mưa. Trong kho hàng, từng tiếng kêu rên truyền ra. Máu tươi hóa thành dòng suối nhỏ chảy. Lúc này, Trương Viễn đã đuổi theo hai vị tiên tiên cảnh một đường tiến lên, bước ra tường thành. Trong thành, không ít thân ảnh nằm ở nóc nhà bên trên, nhìn xem ba đạo mang theo tiên tiên chân nguyên lực số lượng thân hình chạy bội. Hắc hổ, thật là tiên tiên cảnh a, may mắn lao tử không có xuất thủ. Một đánh hai, cái này hắc hổ mạnh như vậy sao? Có người may mắn, có người dám. Còn có chút người lặng lẽ rụt đầu, hạ thấp thân tới. Trước đó hiểu được hắc hổ rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Chắc không được Bắc Yến ra 1000 lượng hoàng kim giá. Có người lùi bước, cũng có người lặng yên ra thành, muốn đuổi theo lấy đến xem liếc mắt. Người kiểu này, tự nhiên tu vi không kém, có mấy phần tự tin. Bên kia là võ vệ nha môn động thủ sao? Đi nhìn liếc mắt. Nghe nói Lưu Dương phủ võ vệ nha môn võ tốt là xung quanh số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Có một ít đối võ vệ nha môn thực hành nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, cũng lặng yên đi tham khán. Thành Bắc đường phố bên trên, Vương Khải Niên nói khẽ, "Tần chủ ti, sự việc khẩn cấp, ta tìm không được các người, chỉ có thể tìm Hắc Hổ cùng Đào phu tử. Tiêu diệt Bắc Yến do điệp quan trọng, liền không có chờ Tần chủ ti rồi." Đào công tử hất lên một thân giày miên bảo, tay phải đè ở tay trái ống tay áo bên trong, trong miệng ho nhẹ. Tần Ngọc Khanh nhìn hướng Đào công tử, nói khẽ, "Ngươi cái này tim phổi vết thương cũng chịu không nổi lạnh lạnh, tối kỵ xương đêm, nếu không thì đi về trước đi." Tề Nguyệt ra mặt căng cứng, nắm chặt kiếm trong tay bỏ, trên thân khí huyết chậm rãi phun trào. "Ừm, tốt, Đào hành, chúng ta đi trước sao?" "Nơi đây liền giao cho chủ ti đại nhân." Đào công tử dùng tay trái ấn im miệng lại cụ vài tiếng, tay phải bắt được Vương Khải Niên cánh tay. Vương Khải Niên cảm giác được Đào công tử thủ trưởng dùng sức, vội vàng đem hắn đỡ lấy, hướng phía sau xe ngựa đi đến. "Ngươi vậy được hay không à, nếu không thì để cho Hồ Xuân Nhu cho ngươi thêm mở các phục dược sao? Năm nay thu hàn tới sớm, cảm giác ngươi thân thể này sợ là có chút khó khiến a." Vương Khải Niên trong thanh âm lộ ra lo lắng. "Yên tâm, không chết được." Đào công tử bĩu lại khung xe, tại Đào hành trợ giúp phía dưới, tiến vào toa xe. Thẳng đến xe ngựa chậm rãi rời đi, Tần Ngọc Khanh mới quay đầu, than nhẹ một tiếng. "Đầu tử, đại ca không tại nhiều năm như vậy, ta cùng Tề gia không ngại ngươi lại tìm, chỉ là cái này Đào phu tử sợ không phải lương vối." Tề Nguyệt hạ giọng, nhẹ giọng mở miệng. Tần Ngọc Khanh ngẩng đầu, nhìn hướng Tề Nguyệt, trên mặt đều là ý cười, "Nha đầu đốc, bọn họ diễn kịch, đem cái này công tặng cho chúng ta đây." Tề Nguyên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái kia nhà kho cửa lớn rộng mở, từng vị giáp đen võ tốt xếp hàng ra tới, từng cô máu me đầm địa thân hình bị kéo ra tới. "Đi thôi, bên kia có chúng ta Hắc Băng Đài mật thám, chúng ta ra cái mặt, đem Hắc Băng Đài công lao cầm." Hắc Hổ cùng bọn hắn đều ra tay, nên Hắc Băng Đài công lao không thể ném. Lấy ra một bên mang theo màu đen ám văn khăn che mặt đem mặt che kín, Tần Ngọc Khanh hướng về nhà kho phương hướng đi đến. Tề Nguyệt vội vàng cũng đem khăn che mặt đeo lên, theo sát tiến lên. "Ngọc Dương Hà, Thính Vũ Phảng." Sau khoang thuyền lầu 2, người mặc áo đỏ phượng lan sắc mặt tiến lặng. Trước người nàng, hai vị người mặc màu đen võ bảo võ giả không người. "Quân chúa, chỗ kia chúng ta nhìn chằm chằm vào Bắc Yến ám điệp bị võ vệ nha môn nổ, chỉ ít hơn 30 giỏ điệp bị võ vệ nha môn tạo y địa vệ đánh giết. Lưu Dương phủ tạo y địa vệ quanh năm tại biên hải, chiến lược sát thực không yếu. Hai vị kia tiên tiên cảnh bị hắc hổ đuổi theo ra thành, chú ý trưởng sử đã theo tới rồi." Hai vị võ giả bẩm báo xong, nhìn hướng Phượng Lan. Phượng Lan trong đôi mắt lộ ra một chút do dự, vung vung tay, để cho hai người rời đi. "Quân chúa, cái này hắc hổ giáo úy quả thật có chút chiến lực." Đứng tại Phượng Lan bên cạnh thân thị nữ thấp giọng mở miệng. Phượng Lan lắc đầu, trầm giọng nói, "Vốn có ta liền không chuẩn bị động những ngày mật thám, chúng ta đã nắm giữ bọn họ tin tức, so không biết địch nhân dễ dàng đối phó nhiều. Hiện tại võ vệ nha môn cùng hắc hổ xuất thủ, chúng ta kế tiếp địch nhân là ai, sẽ có như thế nào nguy hiểm, đều là ẩn số rồi." Trương Viễn đuổi theo hai vị tiên tiên cảnh cao thủ ra thành hơn 30 dặm, đặt ở hướng Cửu Lâm huyện phương hướng núi rừng bên trong. Phía sau không ít mong muốn quan chiến võ giả tìm khắp không được thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể buồn bã quay lại Lưu Dương phủ thành. Vào sơn lâm, hai vị kia rõ ràng am hiểu ẩn nấp tiên tiên cảnh bắt đầu chơi lên chơi trốn tìm. Trương Viễn mấy lần tìm được hai người, giao thủ mấy chiêu, đều bị bọn họ đào thoát. Thẳng đến hai người ẩn vào một mảnh núi sườn núi, Trương Viễn tìm kiếm mấy vòng cũng không thấy, mới hừ lạnh một tiếng, vứt bỏ tìm kiếm, chuyển thân hướng Cửu Lâm huyện phương hướng đi. Chờ Trương Viễn đi xa, vách núi một tòa dưới luận thạch, hai vị tiên tiên cảnh đi ra, nhìn hướng Trương Viễn rời đi phương hướng. Hắn đi Cửu Lâm huyện. Hắn vì sao phải đi Cửu Lâm huyện? Hai người nói thầm. Không quản hắn thế nào, lần này không nghĩ tới bị Hắc Băng Đài cùng võ vệ nha môn tìm tới, nhiệm vụ của chúng ta chỉ sợ không xong được. Không làm được cũng phải hoàn thành, đại nhân nghiêm lệnh, chúng ta muốn nhìn chằm chằm đại tần vị kia phượng minh của chúa, chọn cơ cái gì? Một thanh âm vang lên, để cho hai người toàn thân chấn động. Một vị ông lão mặc áo bào xám sắc mặt điếc lặng, chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau trên tán cây. Cố Bình Dao. Trốn hai vị tiên tiên cảnh trong miệng kinh hô, không chút do dự chia ra liền chạy. Cái kia áo xám lão giả hai mắt nheo lại, nhìn xem hai người chạy trốn, trong miệng nói thầm một tiếng, liền lão phu đều nhận ra, xem tới Bắc Yến thâm nhập sò tưởng tượng sâu. Thân hình hắn khẽ động, hướng về một vị tiên thiên cảnh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, trong núi rừng hình như một đạo luồng gió mát thổi qua, một thân ảnh phiêu nhiên rơi vào trên vách núi. Đây là một vị ngũ tuần trái phải thanh bảo võ giả, trên thân khí tức thu liễm, trong đôi mắt lộ ra tình quang nhàn nhạt. Xem tới Cố Bình Giao liền là Phượng Minh quận chúa bên cạnh mạnh nhất hộ vệ, một dạng nhìn muốn đem bọn họ tất cả đều chặn giết cũng không khó. Võ giả trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, quét mắt một vòng sơn lâm, xoay người rời đi. Hắn thân như mây mù, mấy cái lên xuống đã đến ngoài mấy trăm trượng. Chỉ là mới giữa các hàng hứa, thân hình của hắn dừng lại, thân thượng chân nguyên khuấy động, xoay người, quát khẽ một tiếng, ra tới. Thế nhưng là phía sau sơn lâm, liền con chim tức cũng không thấy. Càng là như thế, vị này võ giả càng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vậy mà tiên tiên cảnh hậu kỳ võ giả, thần niệm cảm giác nhạy cảm đến cực hạn. Hắn cảm ứng, không có khả năng sai. Hít sâu một hơi, hắn vừa mới chuyển thân, đột nhiên hai mắt trừng trừng, dưới chân liền lùi lại. Một đạo thanh lũ đao quang, lặng yên chém xuống đến trước người hắn ba thước. Xoẹt xẹt phá phong xé rách không khí thanh âm lúc này mới thê lương vang lên.